Chương 2588, Đồng Quy Vu Tận. Chương 2588, Đồng Quy Vu Tận. Cự thần binh chỉ còn một cánh tay có thể động, bị khốn trụ sau liền đem triệt để đánh mất lực công kích, đến lúc đó rồi sẽ bị mặc cho nhào nặn. Chính là ôm ý tưởng này, đánh lén lâu thành tu sĩ đã đem hết toàn lực, cố gắng hủy đi kia một cánh tay. Điều khiển dây leo kịch liệt múa, đem cánh tay kia quấn quanh không dừng lại, cố gắng dùng lấy nhu thắng cương thủ đoạn phế bỏ cự thần binh. Nếu là bình thường dây leo, căn bản là làm không được điểm này. Thử hỏi vừa mịn lại giòn tơ nhện, làm sao có thể đủ quấn lấy trưởng thành tráng hán cánh tay, bình thường dây leo cũng là như thế. Thế nhưng tại lâu thành tu sĩ điều khiển dưới, bình thường dây leo trở nên mềm dẻo vô cùng, căn bản là không cách nào tùy tiện kéo đứt. Dây leo từng tầng quấn quanh, nhường cự thần binh cánh tay tăng lớn mấy lần không ngừng, hoạt động lúc càng phát ra không tiện. Cự thần binh vốn là ở vào báo hỏng trạng thái, lại bị đối địch tu sĩ làm thành như vậy, hoàn toàn chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đánh lén đối địch tu sĩ mừng rỡ trong lòng, tiếp tục gia tăng chuyển vận cường độ, dù thế nào đều muốn đem cự thần binh vây khốn. Phu cận quái vật nắm lấy cơ hội, liên tiếp không ngừng nào tới, chỉ là chúng nó đối phó huyết nục chi khu răng nhọn móng sắc, căn bản là không cách nào đụng cự thần binh tạo thành phá hoại. Mặc dù là như thế, những quái vật kia vẫn như cũ điên cuồng cào gầm cắn, giống như không có bất kỳ cái gì lý trí. Trên núi loạn thành một bầy, thảm thiết chiến đấu cảnh tượng, nhường trên tường thành quân phòng thủ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. So sánh thủ thành chiến đấu, trên sườn núi chiến đấu càng tàn khốc hơn máu tanh, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi quái vật đang bị cự thần binh liên miên tiêu diệt. Trên núi màu xanh lá đã sớm biến mất, thay vào đó là cuồn cuộn chảy xuôi huyết thủy, theo triền núi hướng về chân núi chảy xuôi lan tràn. Dù là cách khoảng cách thật xa, đều có thể ngửi được kia trùng thiên huyết tinh vị đạo, nhiều người kìm lòng không được sinh ra nôn mửa cảm giác. Nhất làm cho thủ thành giả khiếp sợ sự việc, là cùng bọn hắn cùng nhau thủ hộ thành trì lâu thành tu sĩ, vậy mà sẽ đúng cự thần binh phát động công kích. Lâu thành tu sĩ không chế dây leo cỏ dại, để bọn chúng điên cuồng sinh trưởng, không ngừng quấn chặt lấy cự thần binh cơ thể. Cứ như vậy lời nói, lâu thành tu sĩ chẳng phải là quái vật đồng lõa? Chết tiệt những thứ này, lâu thành tu sĩ đang làm gì? Tại sao phải giúp trợ quái vật? Thủ thành giả nhóm trợn mắt há hốc mồm, sôi nổi thấp giọng kêu lên, thực sự không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Cự thần binh mở rồi phá thành nguy hiểm, giống như bọn họ săn giết quái vật, vì sao lâu thành tu sĩ muốn đối phó cự thần binh? Thủ thành cư dân trong lòng sinh ra một loại bị người phản bội cảm giác, từng cái tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Có thể, kia cự hình pho tượng cũng là quái vật. Có người nhỏ giọng suy đoán, nhưng lại cảm giác chân đứng không vững, phải biết cự thần binh theo xuất hiện một khắc kia trở đi, thì vẫn luôn tại đúng quái vật phát động chí mạng công kích. Nào có dạng này quái vật, không kiêng nể gì như thế đổ sát đồng tộc. Cho dù cự thần binh là quái vật, cũng là một thật là lạ vật, tối thiểu nhất cho đến bây giờ, không có đúng cư dân thành phố tạo thành nửa chút làm hại. Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng vì quá mức nhỏ yếu duyên cớ, thủ thành giả nhóm chỉ có thể đảm nhiệm của chúng. Giờ phút này trên sườn núi chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt. Quái vật công kích càng điên cuồng lên, cự thần binh cánh tay vung vẫy tốc độ lại càng ngày càng chậm, giống như đã dùng hết tất cả khí lực. Những kia lâu thành tu sĩ thì cắn chặt răng, duy trì lấy kỹ năng chuyển vận, chung quanh cỏ dại dây leo xu hướng tăng càng lúc càng nhanh, đồng thời liên tiếp không ngừng phóng lên tận trời. Cỏ dại dây leo vờn quanh tại cự thần binh chung quanh, tạo thành một mảnh đặc thù tùng lâm, giống như nhúc nhích xúc tu lung tung leo lên. Cự thần binh cánh tay bị quấn quanh thành cầu, dường như đánh mất tất cả hoạt động không gian, dưới mắt chỉ có thể vô lực đong đưa. Giang giác. Vung vẫy trong quá trình, đột nhiên có một tiếng vang giòn truyền ra, cánh tay cuối cùng không chịu nổi gánh nặng đứt gãy ra. Tiêu diệt vô số quái vật, toàn thân bị dây leo cùng huyết nục nhiễm cự thần binh, bây giờ lại chỉ còn lại có một cánh tay, cảnh tượng nhìn lên tới thê thảm vô cùng. Cuốn đẩy rồi dây leo tay cụt, ầm ầm theo triền núi lăn xuống đến, trong lúc đó không biết nghiền ép rồi bao nhiêu quái vật. Theo triền núi lăn đến chân núi, khắp nơi đều là bị đè ép quái vật, nổ ngang lộn xộn bảy khắp địa diện. Nhìn thấy cánh tay đoạn rơi, bất kể quái vật hay là đánh lén lâu thành tu sĩ, đồng loạt phát ra hưng phấn tiếng giống. Thời khắc này cự thần binh trên cơ bản đã báo hỏng, cũng không còn cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phương xa trên tường thành quan chiến quân phòng thủ thì là than thở, mặt mũi tràn đầy đều là thất lạc cùng không cam lòng. Không có cự thần binh kiềm chế, quái vật rồi sẽ tiếp tục đúng thành thị phát động công kích, có thể không được bao lâu thời gian, cả tòa thành thị cũng sẽ máu chảy thành sông. Hống. Vì cánh tay rơi xuống duyên cớ, cự thần binh trên người cuối cùng lộ ra sơ hở, bọn quái vật phát ra hưng phấn giống to, lại một lần nữa phát động rồi tập thể công kích. Bọn hắn theo cự thần binh trên người dây leo leo lên phía trên, sau đó phóng tới nơi bả vai lỗ hổng, cố gắng từ nơi đó chui vào cự thần binh trong cơ thể. Đánh lén đối địch tu sĩ, chờ đợi chính là giờ khắc này, nơi cánh tay rơi xuống cùng một thời gian, đã có mấy chục đạo thân ảnh phóng tới cự thần binh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cự thần binh triệt để báo hỏng, đem mặc cho bọn hắn làm lúc, cự thần binh trong mắt lại bắt đầu có ánh sáng màu đỏ lấp loé. Từng đợt khí tức nguy hiểm theo trên người cự thần binh lan tràn ra, dường như là sắp phun trào núi lửa, có thể đem lại hủy diệt tính tai nạn. Không tốt, đội vàng rút lui. Đang muốn thông qua lỗ hổng bước vào cự thần binh, tìm thấy khống chế hạch tâm lâu thành tu sĩ nhóm, giờ khắc này trở nên vừa sợ vừa giận, kéo lấy dây leo thì từ giữa không trung nhảy vọt tiếp theo. Nếu là chạy chậm một bước, chính là đào thải ra khỏi cục kết cục. Đội vàng chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, cái này chiến tranh khôi lỗi muốn tự bạo. Địch nhân nhắc nhở lẫn nhau đồng bạn, liều mạng hướng phía thành thị vị trí chạy trốn, cái hướng kia kiến trúc cùng cây cối khá nhiều, có thể hữu hiệu giảm bất nổ tung xung kích uy lực. Quái vật đồng dạng cảm nhận được khí tức hủy diệt, căn bản cũng không cần người chỉ huy, thì sôi nổi giống như thủy triều rút đi. Dường như bị quấy nhiễu đến con ruồi, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, từng cái đều đã đem hết toàn lực. Chỉ là bất kể chạy nhanh cùng chậm, tất cả đều thì đã trễ, cự thần binh tất nhiên khởi động tự bạo, thì tuyệt đối sẽ không cho địch nhân cơ hội thoát đi. đinh hai nhức góc tiếng vang truyền đến, cự thần binh cơ thể trong nháy mắt nổ tung, từ đầu đến chân không có một chỗ bỏ sót. Bắn nổ mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng, mang theo lực lượng kinh khủng, quét về phía cây cối, quái vật, còn có lâu thành tu sĩ. Cho dù là cứng rắn nham thạch, đều bị mảnh vỡ dễ như trở bàn tay địa cắt đứt, yếu ớt như là giấy giống như. Trong thành thị rất nhiều kiến trúc, bao gồm cao lớn tường thành, tất cả đều không ngoại lệ bị công kích. Về phần cự thần binh chỗ trên núi, giống như bị vô hình cự thủ lật qua, hoàn toàn biến thành rồi một phiến đất hoang vu. Đợi đến khói bụi tan hết sau đó, lại nhìn trên núi vị trí, đầy khắp núi đồi quái vật, tính cả những kia lâu thành tu sĩ, đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Về phần núi nhỏ bình thường cự thần binh, càng là hơn ngay cả hải cốt cũng không nhìn thấy, giống như hóa khí biến mất giống như. Nguyên lai làm cự thần binh báo phế lúc, rồi sẽ tự động khởi động tự hủy công năng, bảo đảm cự thần binh sẽ không rơi vào trong tay địch nhân, bị địch nhân phá giải phòng theo. Thân làm thao khống giả Đường Chấn, lúc này có thể lựa chọn kết thúc tự hủy, cũng được, mặc cho tự hủy công năng tiếp tục vận hành. Đường Chấn không có lựa chọn kết thúc, vì hắn biết rõ cự thần binh lựa chọn. Tình nguyện thịt nát xương tan, bộ phát cuối cùng sáng lạ, thì tuyệt đối không cho phép tự thân trở thành một đống sắt vụn. Không hề có người chú ý tới, tại cự thần binh lúc nổ, có một quả viên cầu phóng lên tận trời, không biết bay về phía địa phương nào. Chương 2589, đi khắp săn giết. Chương 2589, đi khắp săn giết. Theo một tiếng vang dọn, che kín phủ văn viên cầu rơi xuống trong rừng, đem cổ thụ che trời thần cây nện thành phấn vụn. Dư thế chưa tiêu, viên cầu đâm vào địa diện, tạo ra một cái thật sâu trường khe. Ầm. Cuối cùng đụng vào cự thạch, này mới ngừng lại được. Lại qua mấy phút đồng hồ sau đó, viên cầu bị mở ra, có nhàn nhạt sương mù bay ra lại nhìn chạy trốn kho, đồng dạng đã báo hỏng, không được bao lâu thời gian, này cự thần binh cuối cùng bộ kiện cũng sẽ biến mất. Là cái này diệt tuyệt chủng tộc khoa học kỹ thuật, chỉ cần cự thần binh giải thể, tiêu kiên cố vô cùng chế tạo vật liệu liền sẽ bay nhanh biến mất. Tại phòng ngừa để lộ bí mật phương diện, sát thực dụng tâm đến cực điểm. Đường Chấn thay đổi tầm mắt, xem xét hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chính mình đang đứng ở thâm sơn lão lâm. Cự thần binh tự bạo thời uy lực lớn, mượn nhờ cố lực lượng này, khoang cứu thương nên bay ra cực khoảng cách xa. Tạm thời không thể xác định vị trí cụ thể, nhưng mà Đường Chấn có thể đánh giá ra khoảng phương hướng, tòa kia bị quái vật vây quanh thành thị, nên cách mình không phải rất xa. Đường Chấn cũng không tính trở về xem xét, trải qua cự thần binh chém giết cùng tự bạo, công thành quái vật cũng đã còn thừa không nhiều. Chính mình tới đây chính là vì săn giết quái vật, tất nhiên đã hoàn thành mục tiêu dự chủ, tự nhiên không có trở về thiết yếu. Về phần những kia đánh lén mình đối địch tu sĩ, căn bản không cần để ý tới, đoán chừng đã toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Không bố như thế nổ tung cảnh tượng, ngay cả Đường Chấn cũng gánh không được, chớ nói chi là những thứ này 20-30 cấp D cấp tu sĩ. Này đồng dạng là Đường Chấn cưỡi chạy trốn kho nguyên nhân, nếu lựa chọn phi hành rút lui, rất có thể bị nổ tung sóng xung kích quét sạch đào thải. Liền xem như đã giải phóng đến vương cấp, nhưng như cũng có khả năng quét sạch đào thải, bây giờ không có thiết yếu gánh chịu phần này mạo hiểm. Bay đến trên rừng rậm không, ở trên cao nhìn xuống dò xét bốn phía, như vậy quan sát càng thêm thoải mái. Vẹn vẹn nhìn mấy lần, Đường Chấn liền đã xác định chính mình vị trí, lại cũng không có trở về Thiên Hư Thành. Bây giờ Thiên Cư Thành không giống ngày xưa, hết thảy trụ cột đều đã đánh tốt, đồng thời có rồi đầy đủ sức tự vệ. Liền xem như Đường Chấn không tại, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, Thiên Cư Thành tất nhiên biến thành đệ ngũ chiến khu tu sĩ đại bản doanh, lại hoặc là biến thành quan trọng tụ tập địa một trong. Vì toàn bộ hành trình tham dự mưu đồ kiến thiết, thuộc về Đường Chấn ca công vân đã ván đã đóng thuyền, cho dù ai đều không thể cắt đoạn. Sớm định ra kế hoạch đã hoàn thành, tự nhiên không tiếp tục trở về thiết yếu, lưu thủ lâu thành tu sĩ hoàn toàn có thể bảo đảm Thiên Cư Thành vận chuyển bình thường. Chính mình việc cần phải làm, chính là sử dụng hiện hữu ưu thế, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Tại người đẳng cấp xếp hạng bên trên, Đường Chấn chiếm cứ ưu thế cực lớn, có thể nói là đơn đấu vô địch tồn tại. Đường Chấn chuẩn bị chọn lựa đúng đệ ngũ chiến khu có uy hiếp mục tiêu, đem nó trước giờ đào thải ra khỏi cục, đỡ phải hậu kỳ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Thay đệ ngũ chiến khu quét dọn chứng ngại, tranh thủ xếp hạng cao hơn, vốn là nghĩa bất dung từ sự việc. Chiến tranh chính là như thế, nếu có cơ hội, tuyệt đối không thể cho đối thủ thuận lợi phát triển cơ hội. Thừa dịp đối thủ chưa phát triển đứng lên trước đó, đem nó triệt để bóp chết tiêu diệt, mới là thông minh nhất cùng tối tiết kiệm phí tổn cách làm. Nếu là cơ thạch bình đài biết được Đường Chấn kế hoạch, khẳng định sẽ ra sức ủng hộ, chỉ vì tiểu này trảm thủ hành động triển khai sau đó, xác thực có thể đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng to lớn. Mặc dù đã có sơ bộ kế hoạch, Đường Chấn lại sẽ không ỷ vào ưu thế tùy ý làm vậy, mà là sẽ cẩn thận hành động. Địch nhân của hắn là lâu thành tu sĩ, đã từng tung hoành đại thiên vị diện, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Mỗi một tên người tham dự thực lực chân chính, cũng chí ít tại vương cấp trở lên, mặc dù tu vi đã bị phong ấn, nhưng mà kinh nghiệm ý thức vẫn đang tồn tại. Đối mặt một đám liên hợp lại tu sĩ, liền xem như có vương cấp tu vi, cũng đồng dạng có bị đào thải bị loại có thể. Liên như là phàm nhân hợp tác sau đó, có thể săn giết manh thu giống nhau, đề cấp tu sĩ qua lại hợp tác, đồng dạng có thể săn giết vương giả. Một đường cực tốc tiến lên. Lúc này vị trí, tại trên địa đồ không hề có biểu hiện, thuộc về đệ ngũ chiến khu tu sĩ không có liên quan đến khu vực. Cùng loại dạng này khu vực, hoàn toàn có thể gọi là khu địch chiếm, tại đây chút ít khu vực hoạt động lâu thành tu sĩ, cũng có thể coi là làm đệ ngũ chiến khu địch nhân. Mặc dù đối địch tu sĩ không ít, Đường Chấn nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý ra tay, cho dù là ban thưởng không kém bao nhiêu, nhưng như cũng sẽ đem mục tiêu khóa chặt làm thủ lĩnh cấp. Về phần tốt đẹp, bây giờ không có thiết yếu lãng phí thời gian. Phi hành sau một khoảng thời gian, Đường Chấn phát hiện một tòa cổ bảo, xác nhận đã bị lâu thành tu sĩ chiếm cứ. Thế giới này lâu đài, thực chất chính là một tòa độc lập thành thị, tường vây nội bộ có mạng lớn dân cư. Đường Chấn không có mở ra tinh thần lực quét hình, phòng ngừa bị lâu thành tu sĩ phát hiện, từ đó bại lộ chính mình tồn tại. Hắn lặng yên không một tiếng động chui vào lâu đài, đi vào lâu đài chỗ cao nhất, chậm rãi quan sát. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn thăm dò rồi lâu đài tình huống cụ thể. Trong thành bảo lâu thành tu sĩ không ít, ít nhất cũng phải hơn 1000 tên, đoán chừng là truyền tống lúc may mắn tập hợp một chỗ. Xác nhận đối phương không phải đệ ngũ chiến khu tu sĩ, Đường Chấn là có thể yên tâm hành động, về phần đối phương rốt cục thuộc về ở đâu, hoàn toàn không cần phải truy đến cùng. Đang quan sát trong quá trình, Đường Chấn đem bên địch tu sĩ người lãnh đạo vật dần dần đánh dấu, đỡ phải hành động lúc mất đi mục tiêu. Trong thành bảo đối địch tu sĩ bận rộn, căn bản không biết địch nhân chui vào hang ổ, hơn nữa còn sẽ tiến hành trạm thủ hành động. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, đợi đến bên địch tu sĩ tối cao thủ lĩnh xuất hiện lúc, Đường Chấn đột nhiên phát động công kích. Không đợi đối phương phản ứng, Đường Chấn đã một kiếm chém thủ, cũng tranh đoạt đối phương chứa vật trang bị. Sau đó thân ảnh như điện, trong nháy mắt biến mất tại đường tắt bên trong. Mắt thấy thủ lĩnh cảnh ngộ ám sát, cả tòa lâu đài ngay lập tức vang lên cảnh báo, đối địch tu sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ, tìm kiếm khắp nơi tên kia can đảm thích khách. Lâu đài trật tự vẫn như cũ ổn định, loại tình huống này tuyệt đối không thể bối rối, bằng không rồi sẽ cho địch nhân nhiều hơn nữa thời cơ lợi dụng. Đối địch tu sĩ ngược lại là đầy đủ cẩn thận, thế nhưng cảnh ngộ đối thủ lại càng hơn một bậc, trên đẳng cấp còn có nghiền ép ưu thế. Ngay tại đối địch tu sĩ bốn phía tìm lúc, lâu đài gian nào đó trong phòng, Đường Chấn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trong phòng có ba tên lâu thành tu sĩ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đường Chấn, lập tức mặt lộ chấn kinh chi sắc. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, ba tên tu sĩ thì phát động công kích, tốc độ phản ứng có thể nói là cực nhanh. Nhưng mà Đường Chấn tốc độ càng nhanh, ngay tại hắn hiện thân một khắc này, trường kiếm trong tay liền đã quét ngang mà ra. Bốn thanh vũ khí đụng nhau, địch nhân ba thanh vũ khí bị đánh bay, căn bản không phải đối thủ của Đường Chấn. Vương cấp. Ba tên tu sĩ vừa sợ vừa giận, không ngờ rằng trong thời gian ngắn lại đã có người đạt tới trăm cấp độ cao này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề là loại cường giả cấp bậc này nhất định lai lịch bất phàm, tại sao lại xuất hiện tại chính mình trong doanh địa? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì Đường Chấn đã xuất thủ lần nữa, bên địch tu sĩ thì là quay người thoát khỏi. Đánh lại đánh không lại, lẽ nào ở lại chờ chết? Liên tại bọn hắn xoay người đồng thời, ba đạo hàn quang theo Đường Chấn trong tay bay ra, đem ba tên lâu thành tu sĩ đồng thời đào thải, lấy đi tuôn ra chiến lợi phẩm. Đường Chấn theo cửa sổ bay ra, thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Mấy phút đồng hồ sau đó, Đường Chấn xuất hiện ngoài lâu đài mặt, bị đánh dấu 9 tên mục tiêu đã bị toàn bộ giải quyết. Nhìn loạn thành một bầy cổ bảo, Đường Chấn bay lên trời không, hướng phía chỗ tiếp theo mục tiêu đi tới. Ngay tại hắn rời đi đồng thời, trong pháo đài cổ truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn, trong lúc nhất thời phòng ngược lại phòng sập, không biết có bao nhiêu đối địch tu sĩ bị đào thải bị loại. Chương 2590, quái vật chi thành chương 2590, quái vật chi thành giải quyết cổ bảo 9 tên tu sĩ thủ lĩnh, tiện thể dẫn đốt một viên phù văn tạc đạn sau đó, Đường Chấn tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Đám kia lâu thành tu sĩ đoán chừng tương đối buồn bực, không làm rõ được chính mình đắc tội người nào, kết quả lại gặp thảm trọng như vậy thứ bị thiệt hại. Có thể hiểu rõ Đường Chấn thân phận 9 tên tu sĩ thủ lĩnh đều đã bị đào thải bị loại, cái khác lâu thành tu sĩ căn bản tìm không thấy Đường Chấn trên đầu. Như thế rất tốt, ngược lại cũng miễn đi không ít phiền phức, bằng không bại lộ thông tin quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái khác chiến khu truy nã treo thưởng. Đối với Đường Chấn nguy hiểm như vậy phân tử, mỗi cái chiến khu lâu thành tu sĩ đều sẽ gấp bội cảnh giác, nghị trăm phương ngàn kế cũng muốn đem nó xử lý. Tại tiến lên trong quá trình, Đường Chấn kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, đem thu tập được mấy phần địa đồ sửa sang lại chuyển lên. Một phen làm việc sau đó, đệ ngũ chiến khu cùng hưởng địa đồ chống không khu vực lần nữa bị lấp đầy rồi một bộ phận. Theo thế cuộc dần dần sáng tỏ, Đường Chấn đã rõ ràng đồ tồn tại chân chính ý nghĩa, chẳng những có thể vì ghi rõ các đại chiến khu sở thuộc phạm vi, cũng đồng dạng có thể ghi chép quái vật vị trí chỗ ở này vẹn vẹn là địa đồ kiến thức cơ bản năng lực. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, chờ đến trung hậu kỳ lúc, rất có thể sẽ xuất hiện mới công năng. Chính mình lúc trước cùng hưởng địa đồ cử động, xác thực vô cùng chính xác, thì bởi vậy chiếm cứ một tia thiên cơ. Bởi vì có thể bay làm được duyên cớ, Đường Chấn đi đường trở nên rất thuận tiện, đồng thời thì phát hiện một vài vấn đề. Tại đây thế giới không trung phi hành, độ khó là bình thường thế giới mấy lần không ngừng, dù là vương cấp tu sĩ thì không thể thừa nhận. Có thể thế giới này quy tắc chính là đúng phi hành sinh vật không hữu hảo, bằng không làm sao lại như vậy xuất hiện nhiều như vậy hạn chế. Mặt ngoài nhìn xem xác thực như thế, nhưng nếu là tra cứu, rồi sẽ phát hiện sự việc cũng không đơn giản. Theo phi hành độ cao không ngừng tăng lên, loại đó áp lực rồi sẽ trở nên càng rõ ràng, giống như cố ý không ngừng người tiếp cận thiên không chỗ sâu giống như. Có thể tại thiên không cực hạn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết, không muốn để cho quá nhiều người biết được. Kỳ thực liền xem như có bí mật, giấu giếm đối tượng cũng là thế giới này thổ dân, lại không bao gồm lâu thành tu sĩ. Mỗi tên lâu thành tu sĩ đều biết, tòa này thế giới là vì thi đua mà chuẩn bị, cũng không phải bình thường vị diện thế giới. Tạo vật chủ hiểu rõ càng nhiều, hiểu rõ tòa này thế giới bên trong một ngọn cây con cỏ, kỳ thực cũng nhận trí cao tồn tại không chế. Nói trắng ra là cái này một tòa đặc thù thần quốc, hơn nữa là khá cao cấp cái chủng loại kia, thần quốc chủ nhân tuyệt đối thuộc về trí cường giả hàng ngũ. Hiểu rõ đến tiên không hạn chế sau đó, Đường Chấn cũng liền không còn tận lực dò xét, bởi vì này đúng hoàn thành thi đua không có bao nhiêu giúp đỡ. Cần chú ý mục tiêu, vẫn là phải đặt ở đối thủ cạnh tranh trên người. Đường Chấn săn giết hành thích lý tưởng nhất đối tượng, tự nhiên là xếp hạng trước 4 chiến khu lâu thành tu sĩ, bọn hắn đều là đệ ngũ chiến khu đi tới chứng ngại. Cái khác xếp hạng trước 10 năm tòa chiến khu, đồng dạng là ưu tiên săn giết mục tiêu, nếu như có thể đụng phải lời nói, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Vấn đề là thế giới này quá lớn, mấy trăm triệu lâu thành tu sĩ đầu nhập trong đó, nhưng cũng như là dương xa vào biển khó tìm tung tích. Chính mình như vậy mù quáng tìm kiếm, tuyệt đối là tại lãng phí thời gian, căn bản không có bất luận cái gì hiệu suất. Thời gian trì hoãn càng lâu, địch nhân thực lực rồi sẽ trở nên càng mạnh, ưu thế của mình cũng sẽ trở nên càng nhỏ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đạt được càng thêm tình báo chuẩn xác thông tin, chuyện này cấp bách. Đường Trấn nghĩ đến đây, ngay lập tức đổi mới địa đồ thông tin, phía trên tuyên bố treo thưởng thông tin. Tin tức nội dung rất đơn giản, hy vọng đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ cùng hưởng tình báo, cung cấp về trước 10 chiến khu thông tin, tốt nhất có chính xác tụ tập địa tọa độ. Nếu tuyên bố chuẩn xác thông tin cũng bị tiếp thu người, Đường Trấn sẽ tặng cho tương ứng điểm tích lũy, dùng cái này đến là tình báo ban thưởng. Kỳ thực về phương diện thù lao, Đường Trấn có thể cho cũng không cho, dù sao cũng là vì đệ ngũ chiến khu lợi ích. Là đệ ngũ chiến khu tận tâm tận lực, còn muốn chính mình nỗ lực điểm tích lũy là ban thưởng, như vậy khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Tin tưởng bất kể là cơ thạch bình đài, hay là cái khác lãnh địa lâu thành tu sĩ, cũng sẽ không đối với cái này thờ ơ. Đường Trấn nếu là thật sự nỗ lực điểm tích lũy thù lao, như vậy chờ đến thi đua sau khi chấm dứt, đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài khẳng định sẽ bù đắp lại. Kỳ thực Đường Trấn trong lòng hiểu rõ, sẽ không có tu sĩ nhận lấy ban thưởng, nếu không sẽ bị người xem thường, cho rằng ở trên cảnh giới không bằng Đường Trấn. Cho dù là lâu thành tu sĩ, cũng đồng dạng sĩ diện. Tuy nói chuyện này khó tránh khỏi sẽ nhận người nghị luận, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, đối với lúc này Đường Trấn mà nói, đây là giải quyết vấn đề tối phương pháp hữu hiệu. Về phần điểm tích lũy ban thưởng, vẹn vẹn là cho thấy thái độ của mình, tuyệt đối sẽ không không công chiếm người tiện nghi. Trên thực tế theo chiếm lĩnh Thiên Khư thành sau đó, Đường Trấn ban bố thông tin toàn bộ đều là miễn phí cùng hưởng, đệ ngũ chiến khu người được lợi rất nhiều. Tuyên bố hết thông tin sau đó, Đường Trấn tiếp tục hướng phía trước đi đường, khi lấy được tình báo hữu dụng trước đó, còn phải tiếp tục tìm kiếm lâu thành tu sĩ tụ tập địa. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua, làm lướt qua một cái rộng lớn sông ngòi sau đó, một tòa thành thị xuất hiện ở trước mắt. Cùng lúc trước bị quái vật vây công thành thị khác nhau, tòa thành thị này đã bị quái vật chiếm cứ, trên tường thành tràn đầy thủ thành quái vật sĩ binh, một bộ trật tự rành mạch dáng vẻ. Cổng thành còn có thành đàn quái vật tự do ra vào, chúng nó khống chế chiến mã, xua đuổi lấy xe thú, lôi kéo lương thực cùng nhân thú thi thể. Bị dây thừng buộc thành một chuỗi nhi bách tính, tại quái vật roi của dưới, thất tha thất thểu đi về phía trong thành. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi, không biết mình tiến vào quái vật xào huyệt bên trong về sau, sẽ tao ngộ dạng gì kết cục. Đường Trấn lông mày thanh nhăn, mặc dù hắn đúng nguyên chú dân cảnh ngộ cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng mà quái vật lớn lối như thế, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Chẳng qua là lâu thành tu sĩ săn giết thăng cấp vật phẩm, vậy mà như thế phách lối cả rỡ, đơn giản chính là không biết sống chết. Lâu thành tu sĩ hiện tại đẳng cấp không cao, tuyệt đại bộ phận đều là lêu lổng trạng thái, cho nên mới sẽ mặc cho quái vật phách lối. Nhưng này chỉ là tạm thời hiện tượng, đoán chừng không được bao lâu thời gian, tòa thành thị này rồi sẽ biến thành lâu thành tu sĩ thảo phạt đối tượng. Này có thể tràn đầy một thành quái vật, nếu như có thể toàn bộ thanh lý mất, thu hoạch tất nhiên dị thường phong phú. Đường Trấn đang quan sát sau khi chấm dứt, đầu tiên hội chế một bức địa đồ, đem tòa này quái vật chiếm cứ thành thị trọng điểm đánh dấu. Một chỗ quái vật tụ tập thành thị, có rất cao giá trị, đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ nếu có cần, hoàn toàn có thể tổ đội tiến hành săn giết. Đem địa đồ vẽ truyền lên sau đó, Đường Trấn lặng yên không một tiếng động tới gần tường thành, lại dễ như trở bàn tay tiến vào thành thị bên trong. Vừa tiến vào thành thị nội bộ, thì có quái dị hương vị đập vào mặt, chỉ thấy thành thị bên trong kiến trúc rách nát không chịu nổi, đường phố càng là hơn ném đầy hài cốt cùng tức đái một loại thứ gì đó. Từng khối màu nâu đen vết máu, dài đầy rồi vách tường cùng đá xanh đường phố, có thể tưởng tượng lúc trước cảnh tượng cỡ nào thảm thiết. Kỳ thực bất luận là người cùng quái vật trong lúc đó, hay là chiến tranh giữa người và người, cũng tránh không được máu tanh rất chóc. Là cái này bản chất của chiến tranh, không cần phân biệt ai đúng ai sai, chỉ cần đã hiểu chính mình sở thuộc trận doanh liền có thể. Nếu xoan suýt quá nhiều, mỗi ngày càng nghĩ lời nói, sớm muộn sẽ đem chính mình làm điên mất. Đường Trấn vào thành mục đích, tự nhiên là săn giết quái vật thủ lĩnh, so sánh quái vật bình thường mà nói, quái vật thủ lĩnh ban thưởng càng thêm phong phú. Về phần hủy đi tòa này quái vật chi thành, Đường Trấn không có cái năng lực kia, thì tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình. Thích hợp lúc ra tay, thích hợp lúc rời đi, không nhận bất kỳ câu thúc, tất cả toàn bằng tâm ý là cái này Đường Trấn phong cách hành sự, tại biến thành bảng xếp hạng đẳng cấp khôi thủ sau đó, hắn đồng dạng có rồi làm như vậy thực lực. Chương 2591, ngụy trang thành quái vật lâu thành tu sĩ. Chương 2591, ngụy trang thành quái vật lâu thành tu sĩ. Vì thành thị bị quái vật chiếm cư duyên cớ, cho nên căn bản nhìn xem không đến bất luận cái gì cư dân tung tích, thật dài trên đường phố trống rỗng một mảnh. Cũng không thời nhìn thấy ma hóa tiểu quái, tỉ như gà chó một loại thứ gì đó, trên đường phố vội vàng mà qua. Đây là đang tránh né cái khác quái vật đuổi bắt, cho dù là đã ma hóa, nhưng như cũng là cao cấp quái vật đồ ăn. Tại ven đường một ít phòng ốc bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quái vật thân ảnh xuất hiện, đang lục tung tìm kiếm thức ăn. Kỳ thực trong thành này tuyệt đại đa số quái vật đều là do cư dân ma hóa mà thành, lúc này sở tại địa phương đúng là mình đã từng ra. Chỉ là tại biến thành quái vật sau đó, chúng nó đã mất đi rồi nhân tính, đồng thời mất đi ra khái niệm. Cho dù là chỗ ở của mình cũng được, không chút kiêng kỵ phá hoại, liền xem như đã từng thân nhân, đều có thể không chút do dự hợp lý làm đồ ăn. Về phần vì sao chiếm cứ tòa thành thị này, mà không phải quay đầu công kích cái khác nguyên chú dân tụ tập địa, đoán chừng cùng quái vật thủ lĩnh quyết sách liên quan đến. Làm quái vật đẳng cấp không ngừng tăng lên, rồi sẽ có càng ngày càng mạnh lãnh địa tính. Chúng nó sẽ chiếm theo một mảnh thổ địa, sau đó ở đây xưng vương xưng bá. Dưới chân tòa này quái vật chi thành, hẳn là cao cấp quái vật chọn chúng địa bàn, phụ cận quái vật đều là bộ hạ của nó. Vì còn lưu lại nguyên bản tư duy, cho nên quái vật mới biết ở tại trong thành thị, dựa theo ma hóa trước đó hình thức để duy trì thành thị vận chuyển. Vấn đề là quái vật mỗi ngày đều phải vào ăn, đối với thức ăn tiêu hao rất lớn, nếu không thể giải quyết vấn đề này, quái vật chi thành sợ là duy trì không được bao lâu. Đường Trấn mượn nhờ kiến trúc kiểm hộ, ở trong thành tự do hành động, thẳng đến thành vị trí trung tâm mà đi. rất nhanh liền có một mảng lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, trung quanh tụ tập đủ loại quái vật, ô uế hải cốt khắp nơi đều có. Ngày xưa phồn hoa thành chủ phủ, bây giờ càng giống là một tòa bãi rác, nhìn lên tới tàn phá không chịu nổi. Thân hình cao lớn quái vật người mặc hộ giáp, cầm trong tay binh khí sắc bén, chính thủ hộ tại thành chủ phủ trung quanh. So sánh đầu góc không hiệu nghiệm cấp thấp quái vật, thành chủ phủ hộ vệ thực lực mạnh hơn, đồng dạng có cao hơn trí tuệ. Cấp thấp quái vật đem bắt được đồ ăn đưa đến thành chủ phủ, sau đó liền bị xua đuổi rời khỏi, loại đó cắn xé kêu to cảnh tượng, quả thực cùng ăn tươi nuốt sống dã thú giống nhau như lúc. Đường Chấn không có từ chính môn bước vào, mà là vây quanh rồi thành chủ phủ hậu viện, vượt qua tường vây tiến vào bên trong. Cùng phía ngoài đường phố giống nhau, nguyên bản sạch sẽ ưu tĩnh thành chủ phủ, phiêu đãng một cỗ quái dị mùi hôi mùi. Mặc dù môi trường càng thêm thanh tĩnh, nhưng mà quái vật số lượng chỉ nhiều không ít, với lại trên cơ bản đều là cao cấp quái vật. Những quái vật này có tương đối cao trí tuệ, không như phía ngoài cấp thấp quái vật hở ngực lộ lưng, trên người phần lớn khoác lên trường bảo hộ giáp. Vì hình thể biến hóa nguyên nhân, bình thường trang phục đã không cách nào mặc, có chút lạ vật dứt khoát kéo đến vải vóc da thú, chế thành rồi giản dị trang phục. Vòng qua một đám đang xử lý thức ăn quái vật, lặng yên không tiếng động theo đường nhỏ tiến lên, Đường Chấn bắt đầu tìm kiếm khống chế tòa thành thị này quái vật thủ lĩnh. Kết quả vừa mới không có đi ra bao xa, Đường Chấn liền thấy hai thân ảnh theo chỗ ngoặt xuất hiện, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Đối phương sử dụng ngôn ngữ đến từ lâu thành thế giới, chính là bởi vì nguyên nhân này, nhường Đường Chấn phát hiện dị thường. Hai người này không phải quái vật, là tỉ mỉ ngụy trang tu sĩ, với lại rất có thể là lâu thành tu sĩ. Xác định thân phận của đối phương về sau, Đường Chấn khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, không chút do dự đuổi theo. Vốn cho là toàn thành đều là quái vật, lại không nghĩ rằng tại những quái vật này bên trong, lại còn có ngụy trang lâu thành tu sĩ. Đi theo một khoảng cách sau đó, chỉ thấy này hai tên lâu thành tu sĩ ngụy trang quái vật, tiến nhập một tòa màu vàng kim đại sảnh. Đường Chấn sử dụng ẩn hình kỹ năng, lặng yên không tiếng động trốn đến trên nóc nhà, sau đó chậm rãi quan sát. Không cùng theo bước vào, là bởi vì hắn phát hiện ở đại sảnh bên trong, có vài đầu đạt đến lãnh chúa cấp bậc quái vật. Ngoài ra còn có không ít quái vật, đều có thực lực cường hãn, ít nhất phải vượt qua ngụy trang lâu thành tu sĩ. Chúng nó tụ tập tại một tấm trung quanh bàn dài, ở giữa trưng bày lấy một tấm bản đồ, đang dùng kịch liệt giọng nói không ngừng thảo luận. Nghe thảo luận nội dung, là như thế nào tiến công phụ cận một tòa thành thị, đồng thời đạt được thắng lợi cuối cùng. Bất kể ngụy trang lâu thành tu sĩ, hay là những kia chân chính quái vật, thảo luận thời cũng có vẻ hùng tàn mà dữ tợn. Trốn ở nóc phòng Đường Chấn thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, những thứ này lâu thành tu sĩ thật rất biết biểu diễn. Về phần bọn hắn vì sao ngụy trang thành quái vật, lưu tại địch tổ bên trong, chắc là có nguyên nhân đặc biệt. Trải qua Đường Chấn phân biệt, trong đại sảnh ngụy trang thành quái vật lâu thành tu sĩ tổng cộng có thập tam cái, quái vật số lượng đã có hơn 30. Quái vật thực lực chiếm cứ ưu thế, tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ, vẹn vẹn là 1-2 cấp trình độ. Nếu hai bên giao thủ, thất bại khẳng định là lâu thành tu sĩ. Đoán chừng là cái này lâu thành tu sĩ ngụy trang nguyên nhân, một khi thân phận bại lộ lời nói, bọn hắn chưa hẳn có thể chạy ra quái vật chi thành. Đường Chấn trở nên càng phát ra cảm thấy hứng thú, chuẩn bị tranh thủ trao đổi một chút, làm rõ ràng đám này lâu thành tu sĩ rốt cục muốn làm gì. Hội nghị kéo dài chừng 2 giờ, bọn quái vật đồng thời tản đi, cũng không tiếp xuống trình chiến làm chuẩn bị. Đường Chấn thấy thế lâm vào trầm tư, nếu quái vật là không có có đầu góc loại đó, săn giết lên tự nhiên vô cùng dễ dàng. Thế nhưng theo quái vật đẳng cấp không ngừng tăng lên, trí tuệ của bọn nó trở nên càng ngày càng cao, càng biến đổi thêm vào tổ chức cùng tính kỷ luật. Dưới loại tình huống này, quái vật săn giết độ khó sẽ tăng lên gấp bội, điểm tích lũy thu hoạch thì đem càng phát ra phí sức. Dựa theo kiểu này xu thế phát triển tiếp, có thể nguyên chú dân rồi sẽ là quái vật thay thế, biến thành thế giới này chủ nhân mới. Thật đến rồi lúc kia, lâu thành tu sĩ rồi sẽ biến thành quái vật trong mắt quái vật, giống như nguyên chú dân lọt vào quái vật truy sát. Đường Chấn rời khỏi đại sảnh, đi theo trong đó một tên ngụy trang thành quái vật lâu thành tu sĩ, tiến nhập một gian nhà bên trong. "Ra đi." Đối phương sau khi vào nhà, đột nhiên nói một câu, nhường ẩn thân đi theo Đường Chấn hơi sửng sở. Tên này ngụy trang tu sĩ thực lực không cao, nhiều lắm là hơn 20 cấp, tương đương với cấp 2 lâu thành tu sĩ. Chẳng qua là hạng chót cấp thực lực, lại có thể phát hiện ẩn tàng chính mình, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Đường Chấn không có hành động, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, giống như không nghe được câu nói kia giống nhau. Mặc kệ đối phương là thực sự phát hiện hay là tại lừa dối chính mình, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không chủ động hiện thân. Đây là ẩn nút truy tung yêu cầu cơ bản, nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, bằng không vô cùng có khả năng biến khéo thành vụ. Kết quả là sau đó một khắc, bên cạnh trong phòng mặt, chậm rãi đi ra một nữ tử. Nàng người mặc một bộ bị giáp, dung mạo xinh đẹp đoan trang, trên mặt lại mang theo khó nén mọi bệnh. Vừa mới lúc họp, Ma Vương đã làm ra quyết định, hậu thiên thì đúng phụ cận thành thị phát động công kích. Ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ra khỏi thành, sau đó ngươi liền rời đi tòa thành thị này, chạy càng xa càng tốt. Nghe được lâu thành tu sĩ về sau, nữ tử đắng chát cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên, nàng dùng thanh âm khàn khàn nói ra, bây giờ khắp nơi đều là quái vật, ta cũng có thể đi nơi nào, còn không bằng cùng ngươi ở tại chỗ này. Cho dù chết rơi lời nói, cũng có thể chôn ở cố hương, cùng người nhà của ta chết cùng một chỗ. Kia lâu thành tu sĩ nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, cuối cùng than nhẹ một tiếng. A ngay nói thật đi, chúng ta liên hệ rồi một đám cường hãn tu sĩ, rất nhanh liền có một hồi đại chiến xảy ra. Ngươi ở tại chỗ này lời nói, khai chiến thời ta căn bản là không có cách bảo hộ ngươi, cho nên ngươi nhất định phải rời khỏi. Kia lâu thành tu sĩ nói đến đây, đúng nữ tử chậm rãi nói ra, nếu như ta có thể còn sống, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, nếu như ta chết, ngươi coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Đường Chấn giữ im lặng đứng ở một bên, thông qua giữa hai người giao lưu, mơ hồ đoán được bọn hắn quan hệ. Ngụy trang lâu thành tu sĩ thi hành nhiệm vụ, bất ngờ quen biết thành chủ con gái, giữa song phương hô sinh hảo cảm, lại không nghĩ thành thị bị quái vật công hãm. Lâu thành tu sĩ ngụy trang thành quái vật, bảo vệ thành chủ con gái tính mệnh, đồng thời lẫn vào rồi quái vật trận doanh. Đường Chấn đúng những nội dung này không có hứng thú, hắn ở đây ý là đối phương trong miệng cường đại tu sĩ, không biết là có hay không cùng trước 10 chiến khu liên quan đến. Chuyện này nhất định phải hiểu rõ, nếu sự việc đúng như chính mình suy nghĩ, quả nhiên là gặp được chẳng tốn chút công phu. Cảm tạ, thư hữu 16123021076931 Niết Bàn Bình Minh Tiên Khung khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2592, niềm vui ngoại ý muốn. Chương 2592, niềm vui ngoại ý muốn. Hai người còn đang ở thấp giọng trò chuyện, không hề có ý thức đến tại trong gian phòng đó đã nhiều một vị lạ lẫm khách tới. Về nữ tử đi ở, hai bên ý kiến rõ ràng không cách nào thống nhất. Tu sĩ lo lắng đối phương cảnh ngộ nguy hiểm, không nên đem nó đưa ra thành đi, hết lần này tới lần khác nữ tử không nghĩ rời khỏi, sợ từ biệt chính là vĩnh viễn. Hai bên đều có các kiên trì, không cách nào đem lẫn nhau thuyết phục, cái này khiến bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Mặc dù không có cãi nhau, nhưng mà kiểu này lạnh lùng càng làm lòng người rất lạnh, đại biểu cho khác nhau cùng kẽ nước sắp xuất hiện. Đường Chấn không hứng thú nhìn trộm người khác nói chuyện yêu đương, phát hiện không chiếm được tin tức hữu dụng sau đó, liền quyết định ra tay đánh vỡ phần này trầm mặc. Hắn chậm rãi đi đến nữ tử bên cạnh, thu hồi ẩn hình kỹ năng, trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ nào tên lâu thành tu sĩ trước mặt. "Ngươi?" Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Đường Chấn, kia lâu thành tu sĩ bị giật mình, vừa mới chuẩn bị làm những gì, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu Đường Chấn muốn làm gì lời nói, hắn căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Đã như vậy, còn không bằng thành thật một ít, đỡ phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nữ tử kia thì phát hiện dị thường, cố nén trong lòng rung động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía mình bên cạnh thân. Khi thấy Đường Chấn sau đó, nữ tử mở to hai mắt nhìn, miệng thì đột nhiên mở ra. Chẳng qua nữ tử tâm lý tố chất cực mạnh, rất nhanh liền khôi phục rồi trấn định, giống như Đường Chấn là không có nguy hiểm khách nhân giống như. Chủ yếu nhất, một chút, là nữ tử đã xác nhận, Đường Chấn cũng không phải quái vật. Tất nhiên không phải quái vật, tính nguy hiểm rồi sẽ giảm mạnh, nhưng nếu như là quái vật lời nói, tình huống rồi sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Không những mình sẽ chết mất, còn có thể liên lụy đối diện lâu thành tu sĩ, nhường hắn thì rơi vào quái vật vây quanh bên trong. Nữ tử trong nháy mắt khôi phục trấn định, đối diện lâu thành tu sĩ thấy thế, trong lòng lại tại thở dài trong lòng. Hắn tự nhiên đoán được nữ tử ý nghĩ, cho rằng Đường Chấn không có quái vật đáng sợ, nhưng trên thực tế lại vừa vặn tương phản. Vị này không biết từ nơi nào xuất hiện lâu thành tu sĩ, xa so với hàng ngàn hàng vạn quái vật càng thêm nguy hiểm, cho dù là trong tòa thành này ma vương, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhất là tại quy tắc sửa đổi về sau, khác nhau chiến khu lâu thành tu sĩ đều thuộc về đối địch trận doanh, giết chết chính mình sẽ có vô cùng phần thưởng phong phú. Chẳng qua nghĩ lại, này lâu thành tu sĩ lại yên lòng. Nếu Đường Chấn muốn giết hắn, căn bản là không cần hiện thân, chỉ cần tại âm thầm ra tay liền có thể. Ý thức được điểm này về sau, lâu thành tu sĩ ổn định tâm trạng, đối Đường Chấn không mình hành lễ. Chân vu chiến khu, lâu thành tu sĩ Hổ Lạp hướng các hạ bần an. Hổ Lạp tư thế 10 phần cung kính, bởi vì hắn hiểu rõ Đường Chấn nắm trong tay chính mình cùng bạn gái tính mệnh, bất kể hai bên bất kỳ một cái nào bị chết mất, kia đều sẽ chân chính vĩnh biệt. Dựa theo Hổ Lạp suy đoán, Đường Chấn hẳn là đến từ đỉnh cấp chiến khu tu sĩ, bằng không đồng thời tham dự cạnh tranh, không thể nào tại đẳng cấp phương diện cùng mình chênh lệch to lớn như thế. Hắn lại làm sao biết, Đường Chấn đây là có kỳ ngộ khác, hoàn toàn là không thể phòng chế loại đó. Có thể trong thế giới này còn có tương tự kỳ ngộ tồn tại, có thể hay không đạt được lại muốn nhìn cơ duyên. Đệ ngũ chiến khu, Liệt Ngân lãnh địa, Đường Chấn. Đường Chấn báo lên rồi xuất thân lai lịch của mình, đây là khác nhau chiến khu ở giữa cơ bản lễ tiết, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, lâu thành tu sĩ đều sẽ thực luôn tương cáo. Cho dù là đối thủ trong lúc đó, cũng muốn rất thẳng thắn, không sợ nói ra tên của mình. Đệ ngũ chiến khu. Hổ Lạp trong lòng run lên, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Trước mắt vị này lâu thành tu sĩ, cũng không phải là đến từ cao cấp chiến khu, mà là đến từ chân chính đỉnh cấp chiến khu. Lâu thành thế giới cường giả vi tôn, cho dù là đối địch thân phận, nhưng như cũng khó nén trong lòng của hắn đúng đỉnh cấp chiến khu cường giả hướng tới cùng xem trọng. Đối với quá khứ Hổ Lạp mà nói, đệ ngũ chiến khu hoàn toàn chính là cao không thể chạm tồn tại, cùng mình khoảng cách thực sự quá mức xa xôi. Không ngờ rằng tham dự trận này thi đua sau đó, cư nhiên như thế nhẹ nhõm gặp được đến từ đệ ngũ chiến khu cường giả, cái này khiến Hổ Lạp kích động đồng thời, trong lòng còn dâng lên một tia cảm giác bất lực. Bên cạnh nữ tử giữ im lặng, nàng nghe không hiểu Hổ Lạp cùng Đường Chấn trong lúc nói chuyện với nhau cho, lại năng lực nhìn ra Hổ Lạp trong mắt sùng bái cùng cẩn thận. Chính mình thấp cổ bé họng, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đường Chấn không nghĩ lãng phí thời gian, tại giới thiệu xong thân phận của mình sau đó, đối Hổ Lạp nhẹ nói, hai người các ngươi ở giữa sự việc, ta trên cơ bản đã hiểu rõ, mặc dù cũng không phải rất xem trọng, nhưng mà thì tuyệt đối sẽ không tham dự can thiệp. Về phần ta hiện thân mục đích, chỉ là hướng ngươi xác nhận một việc, vừa mới ngươi nói cùng cường đại tu sĩ hợp tác, rốt cục đối phương ra sao lai lịch. Nghe được Đường Chấn hỏi sau đó, Hổ Lạp lộ ra làm khó nét mặt, không còn nghi ngờ gì nữa đây là bọn hắn đội ngũ bí mật. Đường Chấn sắc mặt trầm xuống, đối Hổ Lạp âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên rất rõ ràng, ta hiện tại chủ động hỏi ngươi, là tự cấp ngươi cơ hội. Nếu ngươi không lời muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, rốt cuộc ngươi có niềm tin của ngươi cùng kiên trì. Nhưng mà ra ngoài giữ bí mật suy xét, ta nhất định phải đem ngươi cùng bạn gái của ngươi thanh lý mất, để tránh người khác biết tin tức liên quan tới ta. Nếu ngươi thật quan tâm nữ tử này, vui lòng nàng cùng ngươi đi chết, kia ta liền tự mình tiễn các ngươi lên đường. Hổ Lạp nghe vậy tràn đầy xoắn xuýt, Đường Chấn tuyệt không phải đe dọa, giờ phút này hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Không có quá nhiều do dự, Hổ Lạp liền nói ra Đường Chấn muốn nhất thông tin. Cùng ta cùng chiến khu lâu thành tu sĩ, còn có hơn 2000 tên, hiện nay đang cùng đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ qua lại hợp tác. Ta cùng ngoài ra hơn 10 người đồng bạn phụ trách điều tra tình báo, phối hợp đội ngũ hành động, hiện nay kế hoạch đã bắt đầu chấp hành. Tại Ma Vương tiến đánh phụ cận một tòa thành thị lúc, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ rồi sẽ dẫn đội phục kích, toàn diệt diệt chi này quân đoàn quái vật. Sau đó lại tập kết nhân viên, đúng tòa thành thị này phát động công kích, đem còn lại quái vật toàn bộ chém giết. Hồ Lạp nói đến đây, mắt không chấp nhìn về phía Đường Trấn. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mình đã đem tình báo toàn bộ báo cho biết, hy vọng Đường Trấn không muốn nuốt lời dở trò lừa bịp. Thì ra là thế, đã các ngươi đã cùng đệ tứ chiến khu hợp tác, vậy ta cũng liền không tham dự nữa việc này. Lúc gần đi khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thật quan tâm nàng, thì tốt nhất ngay lập tức thoát ly trận này cạnh tranh, sau đó hưởng thụ còn lại mỗi một ngày. Bằng không đợi đến cạnh tranh kết thúc, không thể không rời đi thế giới này lúc, ngươi rồi sẽ phát hiện chính mình sẽ có cỡ nào hối hận. Đường Trấn nói đến đây, thật sâu liếc nhìn Hổ Lạc một cái, sau đó biến mất tại trước mắt của hai người. Cùng tiễn Đường Trấn các hạ. Mặc dù Đường Trấn đã không tại, nhưng mà Hổ Lạc vẫn như cũ cung kính hành lễ, tư thế làm cái mười phần. Đợi đến đứng dậy sau đó, Hổ Lạc nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đối mặt Đường Trấn thời cái chủng loại kia áp lực, nhường hắn dường như không thở nổi, đồng thời trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình đây là may mắn trốn được một mạng. Nhìn xem một mặt ân cần nữ tử, Hổ Lạc trong lòng khẽ động, nhớ tới Đường Trấn lúc gần đi câu nói kia. Nếu như ta bỏ cuộc tất cả, mang theo ngươi rời khỏi tòa thành thị này, đến một không có người biết chỗ đời sống, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nữ tử nghe vậy sững sờ, sau đó gật đầu một cái, khóe miệng lộ ra một tia hoan hỉ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì đi. Hổ Lạc nói đến đây, ngay lập tức giúp đỡ nữ tử tiến hành ngụy trang, thuận tiện mang nàng rời khỏi tòa thành thị này. Về phần nhiệm vụ cùng sứ mệnh đều bị Hổ Lạc ném đến một bên, chân vu chiến khu lâu thành tu sĩ nhiều như vậy, khẳng định không kém chính mình một. Liền xem như nhận xử phạt, Hổ Lạc thì cam tâm tình nguyện. Hắn giờ phút này đã quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không cô phụ này nhất thời mà thời gian tươi đẹp, đỡ phải quãng đời còn lại không lưu gì hám, không thu được gì nên mới tiếc. Chương 2593, ngụy trang chương 2593, ngụy trang đợi đến Hổ Lạc hai người sau khi rời khỏi, Đường Trấn lại xuất hiện trong phòng, mặt lộ một tia trầm âm. Tất nhiên đạt được rồi tin tức về đệ tứ chiến khu, Đường Trấn tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ một phen, tranh thủ nhiều xử lý mấy tên đệ tứ chiến khu tu sĩ. Đúng phải Đường Trấn đối thủ như vậy, đệ tứ chiến khu tu sĩ chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo bọn hắn hoạt động tại phụ cận, tất nhiên sẽ cùng đệ ngũ chiến khu sinh ra mâu thuẫn. Đừng tưởng rằng Đường Trấn cách làm quá đáng, giả sử đệ tứ chiến khu xuất hiện vương cấp tu sĩ, khẳng định cũng sẽ đúng đệ ngũ chiến khu tiến hành đả kích. Là cái này cạnh tranh quy tắc, chỉ cần có cơ hội đả kích đối thủ, ai cũng sẽ không bỏ qua. Về phần hai tòa chiến khu vì sao như thế tới gần, hiển nhiên là cơ thạch bình đại tận lực sắp đặt, nếu là một hồi thi đua, cũng muốn có lực lượng ngang nhau đối thủ mới có thể. Đệ ngũ chiến khu đối thủ chính là đệ tứ chiến khu. Về phần vì sao không phải đệ lục chiến khu, đạo lý thì rất đơn giản, vì đệ ngũ chiến khu có rồi khiêu chiến thượng vị tư cách. Bằng không cạnh tranh đối thủ thực sự không phải đệ tứ chiến khu, mà là xếp hạng dựa vào sau đệ lục chiến khu, đệ tứ chiến khu cũng không phải truy cầu tấn cấp, mà là vì bảo trụ vốn có xếp hạng. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, tất nhiên đã ý thức được điểm này, bây giờ trong lòng nghẹn lấy một cỗ hỏa, muốn cùng đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ ganh đua cao thấp. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đệ ngũ chiến khu có bản lĩnh gì, lại có tư cách khiêu chiến đệ tứ chiến khu xếp hạng. Giữa song phương tất có đánh một trận, Đường Trấn lúc này ra tay giảm bớt cường địch, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Điều kiện tiên quyết là săn giết chân chính tinh anh, mà không phải bình thường lâu thành tu sĩ, như thế cho dù đào thải lại nhiều thì không có tác dụng gì. Về phần làm sao hành động, Đường Trấn ngược lại là muốn suy nghĩ một chút. Hắn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình, cho nên hành động lúc phải tận lực che giấu lai lịch, chỉ là vì lâu thành tu sĩ thân phận xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới địch nhân hoài nghi. Đến lúc đó chỉ cần hơi chút điều tra, có thể khóa chặt hắn thân phận. Này lại cho Đường Trấn đem lại rất nhiều không tiện, khiến cho hắn biến thành đối địch tu sĩ mục tiêu, tiến tới lọt vào điên cuồng đuổi giết. Thật đến rồi lúc kia, Đường Trấn tình cảnh rồi sẽ vô cùng nguy hiểm, không chừng khi nào rồi sẽ bị người khác đào thải. Vĩnh viễn không nên coi thường lâu thành tu sĩ, nhất là đệ tứ chiến khu kiểu này đối thủ cường đại, thường thường có rất nhiều để người không kịp chuẩn bị đáng sợ thủ đoạn. Có thể làm như vậy. Trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nhường Đường Trấn cảm thấy có thể thử một chút. Hắn đi đến trước gương, đúng thân thể chính mình tiến hành nào nặng, giống như chính là loay hoay một đại đống mì bắt. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, Đường Trấn liền đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn lên tới dường như là một đầu xấu xí dữ tợn quái vật. Bên ngoài đã cùng quái vật không có gì khác biệt, tiếp xuống tới chính là mô phỏng khí tức, không cần ngụy trang thành quá mạnh quái vật, bằng không rất dễ dàng dẫn tới chú ý. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, khí tức đã đột nhiên chuyển biến, hỗn độn không rõ như ẩn như hiện. Rất nhanh liền có hơi thở của quái vật hiện lên, lại phối hợp dữ tợn vặn mèo hình dạng, đã cùng quái vật không có gì khác nhau. Cái này đúng, đem ba nước chụp tại quái vật trên đầu, lại đem chính mình hái được sạch sẽ. Đường Trấn khép cười một tiếng, đối mặt kiểu này thế lực ngang nhau, thậm chí càng hơn một bậc đối thủ, có đôi khi không thể không sử dụng một ít kế sách. Hắn không có trông cậy vào bí mật năng lực giấu giếm lâu, chỉ cần có thể tiêu diệt 10 tên đệ tứ chiến khu tinh anh tu sĩ, nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành viên mãn. Nếu như có thể đào thải nhiều hơn nữa tinh anh tu sĩ, kia đơn giản chính là đại công tất cả, hắn nói là có thể đem một nửa tinh anh tu sĩ xử lý, đệ tứ chiến khu rất có thể rồi sẽ trở thành một đoàn bụi cát. Tất nhiên loại chuyện này cũng liền nghĩ mà thôi, khả năng thực hiện tính cực kỳ bé nhỏ, hoặc nói căn bản không có thể. Đường Trấn liền xem như mọc ra ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, đúng đệ tứ chiến khu tạo thành trọng thương như thế. Chỉ cần hết sức nỗ lực thuận tiện, về phần kết quả làm sao, Đường Chấn cũng không phải đặc biệt để ý ngụy trang sau khi hoàn thành, Đường Chấn đi tới trên đường phố, tiếp theo ở trong thành đi dạo xung quanh lên. Bởi vì ngụy trang cùng quái vật giống nhau như lúc, cho nên ven đường cho dù là cùng quái vật gặp nhau, thì tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình. Đường Chấn đi dạo cũng không phải là nhàm chán, mà là phải hiểu rõ quái vật thực lực và số lượng, sau đó xem như trên tình báo truyền cùng hưởng. Chuyện này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, thực chất lại là ý nghĩa phi phàm, tinh chuẩn mà hữu hiệu tình báo, trong chiến tranh sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Đường Chấn là lần đầu truyền lên về quái vật tình báo, kỳ thực trước kia cũng có thể làm, vấn đề là hắn không hề có thời gian dư thừa. Bây giờ vì vương cấp tu sĩ thị giác quan sát, ngược lại năng lực cung cấp một ít độc đáo giải thích, thậm chí ngay cả quái vật nhược điểm cùng tốt nhất săn giết cách thức, Đường Chấn cũng lựa chọn cùng truyền lên. Đối với Đường Chấn mà nói, đây chỉ là tùy ý mà làm, nhưng mà đối với những khác lâu thành tu sĩ mà nói, nhưng lại có tương đối ý nghĩa quan trọng. Bởi vì này chút ít cùng hưởng tình báo, lâu thành tu sĩ đối phó quái vật thời rồi sẽ càng thêm thoải mái, đồng thời giảm bớt rất nhiều không cần thiết thứ bị thiệt hại. Tại thành bên trong dạo qua một vòng sau đó, Đường Chấn tìm một chỗ phòng ốc, dùng cho xem như tạm thời nghỉ ngơi địa điểm. Thời gian kế tiếp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể, không cần lại làm những chuyện khác. Đợi đến tòa thành thị này quái vật tập kết hành động, tiến đánh khác một tòa thành thị lúc, Đường Chấn thì thầm chui vào đội ngũ liền có thể. Đặt chân phòng ốc tàn phá không chịu nổi, rõ ràng gặp phải quái vật phá hoại, trong sân có vết máu tồn tại, chủ nhân lại cũng sớm đã không biết tung tích. Nhìn xem còn sót lại dấu vết, sợ là đã trở thành quái vật trong miệng mỹ thực. Đường Chấn tìm chỗ sạch sẽ chỗ ngồi xuống, sau đó mở ra bảng xếp hạng, cố gắng tìm cùng mục tiêu có liên quan tình báo. Trước ba chiến khu lâu thành tu sĩ từ đầu đến cuối không có hiện thân, tạm thời không thể đúng đệ ngũ chiến khu tạo thành uy hiếp, cho nên Đường Chấn tìm mục tiêu, hay là khóa chặt rồi đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ. Cơ thạch bình đài làm ra cái này bảng xếp hạng, thực chất chính là thuận tiện địch ta siêu tập tin tức con đường, nhường lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bí mật gì để nói. Như vậy có thể gây mâu thuẫn, nhường cạnh tranh trở nên càng phát ra kịch liệt, nhường lâu thành tu sĩ sinh tồn càng biến đổi thêm khó khăn. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là có đầy đủ điểm tích lũy, bình thường lâu thành tu sĩ điểm tích lũy không đủ, căn bản không thể nào dùng để tra tìm tình báo. Nếu như là chiến lược trên tình báo thu thập, cần rất nhiều lâu thành tu sĩ chắp vá điểm tích lũy mới có thể hoàn thành toàn diện thông tin thu thập. Thế nhưng Đường Chấn không giống nhau, bởi vì hắn săn giết quái vật vô số, điểm tích lũy nhiều đã sớm không ai bằng. Đường Chấn không hề có cảm thấy hoan hỉ, thậm chí hy vọng đội vàng tiêu hết, như vậy hắn liền có thể theo trên bảng xếp hạng ngã xuống. Vẫn luôn ở vào kiểu này đầu gió đỉnh sóng vị trí, cũng không phải chuyện gì tốt, nói không chính xác hắn hiện tại liền đã bị đỉnh cấp chiến khu cường giả để mắt tới. Nếu như có thể đem Đường Chấn tiêu diệt đào thải, như vậy thuộc về Đường Chấn điểm tích lũy rồi sẽ thuộc về tiêu diệt người, sau đó tự động biến thành bảng xếp hạng đầu tiên. Bởi vậy có thể biết được, Đường Chấn lúc này tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu. Bây giờ có rồi tiêu xài cơ hội, Đường Chấn ngay lập tức cuồng nện điểm tích lũy, căn bản không có một chút xíu đau lòng. Không có qua bao lâu thời gian, một phần Đường Chấn muốn danh sách cũng đã xuất hiện, toàn bộ cũng cùng đệ tứ chiến khu tinh anh tu sĩ liên quan đến. Đường Chấn tại sau khi xem, đem danh sách thông qua cùng hưởng trên bản đồ truyền, hy vọng cùng chiến khu tu sĩ tại phát hiện mục tiêu sau đó, có thể ngay đầu tiên báo tin hắn. Phen này làm việc tiếp theo, nhường đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ đều có chút rung động, bọn hắn còn đang ở nỗ lực thăng cấp lúc, Đường Chấn đã khóa chặt rồi đối thủ cạnh tranh. Về phần những kia chú ý đứng đầu bảng xếp hạng lâu thành tu sĩ, giờ phút này lại cảm thấy phi thường kinh ngạc, nguyên bản xếp hạng thủ vị Đường Chấn không biết tung tích, này đến cùng là cái gì tình huống? Chương 2594, Đường Chấn đưa tới nghị luận chương 2594, Đường Chấn đưa tới nghị luận khoảng cách Thiên Khư thành ngoài trăm dặm nơi nào đó thành trấn, vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, hiện trường một mớ hỗn độn. Là cái này lâu thành tu sĩ ở giữa chiến đấu, kẻ thất bại bị đào thải bị loại, để lại đầy mặt đất lung ta lung tung chiến lợi phẩm. Cách đó không xa cây khô bên trên, ngồi một tên sắc mặt trắng bệnh tu sĩ, tay chống một cái thon dài đỏ tươi chiến đao, toàn thân đều là đáng sợ vết thương. Nay ngồi ở cây khô trên tu sĩ, chính là rời đi Thiên Khư thành Đỗ Cửu, mặc dù dáng vẻ nhìn lên tới rất thê thảm, thực chất không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ. Bị thương dù sao cũng tốt hơn bị đào thải, cái trước có thể chữa trị, hắn lại không có cơ hội phục sinh. Nuốt một bình liệu thương dược tề, tiện tay đem cái bình ném đến một bên, Đỗ Cửu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Kết quả đúng lúc này, cùng hưởng địa đồ xảy ra biến hóa, Đường Chấn truyền lên tình báo số liệu không ngừng hiện hiện. Đỗ Cửu nhìn xem trong chốc lát, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nay Đường Chấn có chút ý nghĩa, vì theo đứng đầu bảng trên biến mất, tình nguyện đem điểm tích lũy tiêu hao làm miễn phí phúc lợi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất có thể tránh thoát nhằm vào hắn săn giết bán địa, miễn đi không ít phiền phức. Chỉ là kể từ đó lời nói, nay Đường Chấn sợ là vô duyên tham dự chuyện kia, rốt cuộc hảo vận sẽ không vẫn luôn rơi trên đầu hắn. Vốn cho là thi đua sau khi chấm dứt, còn có cơ hội tiếp tục hợp tác, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đỗ Cửu nói chuyện đồng thời, từ dưới đất nhặt mấy thứ vật phẩm, trong đó một viên đặc thù huy chương, chính là đệ tứ chiến khu tu sĩ chứng minh. Đường Chấn tìm kiếm khắp nơi săn giết mục tiêu, Đỗ Cửu cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng đem đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ xem như rồi mục tiêu. Tại đây trong thời gian thật ngắn, Đỗ Cửu không ngừng truy tung Thiên Khư thành phụ cận đối địch tu sĩ, đồng thời chuyên chọn đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng đã ý thức được, đệ tứ chiến khu khẳng định là đối thủ cạnh tranh, tại địch nhân chưa cường đại lên trước đó, tự nhiên là tốt nhất cơ hội hạ thủ. Đệ ngũ chiến khu tu sĩ bên trong, làm như vậy không chỉ Đỗ Cửu cùng Đường Chấn, chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Làm phổ thông tu sĩ còn đang ở nỗ lực thăng cấp lúc, những thứ này đệ ngũ chiến khu tinh anh tu sĩ đã tại vì tiêu diệt đối thủ cạnh tranh mà nỗ lực. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ thì tại làm tương tự cùng sự việc, một khi phát hiện đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ thì sẽ nghĩ biện pháp đem nó xử lý. Đường Chấn chỗ cùng hưởng tình báo, ngược lại là giúp Vũ Cửu một đại ân, nhường hắn có thể càng có mục đích tính tìm kiếm mục tiêu, mà không phải giống như bây giờ tìm vận may. Nếu có cơ hội, trả lại Đường Chấn nhân tình này đi. Vũ Cửu nói nhỏ một câu, tuyển định rồi một cái phương hướng qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Thiên Hư Thành, tĩnh mịch khoáng động bên trong, có lâu thành tu sĩ đang tìm nhìn đường đi, cố gắng bước vào cũng không chế một tòa khác cự thần binh. Đường Chấn thu hoạch kích thích không ít người, bọn hắn tự nhận là không thể so với Đường Chấn kém, bằng đẳng cấp gì chênh lệch lớn như vậy. Có chút lâu thành tu sĩ cho rằng, Đường Chấn là gặp vận may, bằng vào cự thần binh đánh lui quân đoàn quái vật, sau đó một đường tấn thăng vương cấp. Đổi thành bọn hắn lời nói, cũng đồng dạng có thể làm đến, thậm chí có khả năng làm được càng tốt hơn. Ôm loại suy nghĩ này, lâu thành tu sĩ sôi nổi bước vào khoáng động bên trong tìm kiếm manh mối, nhưng mà từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Tìm kiếm lối vào lâu thành tu sĩ rất buồn bực, nhưng lại không nghĩ dễ dàng buông tha, luôn cảm thấy như vậy không công mà lui thực sự mất mặt. Những thứ này lâu thành tu sĩ làm sao biết, bọn hắn liền xem như đem đỉnh núi hủy đi, cũng không có khả năng tìm thấy cự thần binh lối vào. Nguyên lai vài ngàn năm trước trận đại chiến kia sau đó, hai khung cự thần binh toàn bộ gặp trọng tỏa, trong đó một khung đã triệt để báo hỏng. Khống chế tôn này cự thần binh tu sĩ, căn bản cũng không từng ra đây qua, bọn hắn đem cự thần binh đô đến đỉnh núi sau đó, liền đã toàn bộ chết tại bên trong. Bước vào tôn này cự thần binh thông đạo, đã theo thao khống giả chết đi bị vĩnh cửu qua bế, căn bản cũng không có cửa vào tồn tại. Năm đó Thiên Cư thành cư dân đều biết chuyện này, thân làm người biết chuyện lực đặc, đương nhiên sẽ không tại báo phế cự thần binh phía trên lãng phí thời gian. Đường Chấn khống chế tôn này cự thần binh, đồng dạng ở vào báo phế bên dưới, nhưng mà thông đạo giữ lại, lúc này mới có thể lực đặc cùng Đường Chấn có cơ hội bước vào. Chính là bởi vì Đường Chấn cải tạo chữa trị, theo bên cạnh mới có thể lại lần nữa vận chuyển, thu hoạch được vô số quái vật đều là vận may. Loại chuyện này không thể sao chép, những kia lâu thành tu sĩ muốn học Đường Chấn, được có giống nhau vận khí cùng câu chuyện thật mới có thể. Khi thấy Đường Chấn cùng hưởng thông tin sau đó, lưu thủ Thiên Cư thành lâu thành tu sĩ không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đồng dạng đều là tham dự cạnh tranh, vì sao Đường Chấn khắp nơi dẫn trước, bọn hắn nhưng thủy chung chậm người một bước. Đường Chấn cũng không phải là nhất chi độc tú, lệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ bên trong, đồng dạng còn có rất nhiều biểu hiện vượt trội người tồn tại. Vấn đề là Đường Chấn biểu hiện quá chói mắt, với lại cả tòa liệt ngân lãnh địa bên trong, chỉ có hắn một người tham dự cạnh tranh, cũng không biết dùng phương pháp gì thuyết phục cơ thạch bình đại. Mặc dù đơn thương độc mã, lại vẫn cứ lực gáp quần hùng, nhưng một đám lâu thành tu sĩ cảm giác mặt không ánh sáng. Một ít nguyên bản không phục Đường Chấn lâu thành tu sĩ, bây giờ cũng không thể không thở dài trong lòng, thừa nhận mình cùng Đường Chấn chi ở giữa chênh lệch. Dứt bỏ cái khác không nói, chỉ nói Đường Chấn tốn hao kết xù điểm tích lũy đổi cùng hưởng tình báo thông tin, liền để rất nhiều lâu thành tu sĩ xấu hổ. Bọn hắn không có lượng lớn điểm tích lũy đi làm chuyện này, liền xem như thật nếu như mà có, cũng không có khả năng sẽ tượng Đường Chấn như vậy lấy ra cùng hưởng. Kể từ đó, lập tức phân cao thấp. Đối với Đường Chấn hành vi, Lạc Phỉ ngược lại là không hề thấy quái lạ. Hiểu rõ làm như vậy tất có hắn nguyên nhân. Mặc kệ Đường Chấn ở bên ngoài làm cái gì, Lạc Phỉ đều sẽ dựa theo hắn nhìn yêu cầu, tiếp tục lưu thủ Thiên Cư thành. Lạc Phỉ còn có thể dựa vào chính mình thủ đoạn, sưu tập tin tức về Đường Chấn, muốn nhìn một chút hắn rốt cục đang làm những gì. Nàng có một loại dự cảm, có thể lần nữa nghe được Đường Chấn thông tin lúc, tất nhiên sẽ là một kiện để người rung động đại sự. Hổ Lạp rời đi, không hề có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trong thành tìm một vòng, không có tìm được Hổ Lạp sau đó, chức vị của hắn liền bị cái khác quái vật thay thế. Ngược lại là đồng bạn của hắn vô cùng hoang mang, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì sao Hổ Lạp sẽ không nói một tiếng biến mất? Kế hoạch lập tức liền muốn chấp hành, Hổ Lạp lại đột nhiên biến mất, cái này khiến đồng bạn của hắn âm thầm lo lắng, sợ kế hoạch của bọn hắn sẽ tiết lộ. Chỉ là bây giờ tên đã trên dây, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, đồng thời tiếp tục tìm kiếm Hổ Lạp hướng đi. Bọn hắn làm sao biết, Hổ Lạp đã mang theo thành chủ con gái rời khỏi, tại thi đua kết thúc trước đó cũng không định xuất hiện. May mắn hắn nghe theo Đường Chấn khuyến cáo rời khỏi, nếu tiếp tục lưu lại thành phố này, Đường Chấn tuyệt đối sẽ đem hắn đào thải ra khỏi cục. Rất nhanh liền đến rồi xuất chính ngày, theo trong thành Ma Vương triệu hoán, trong thành quái vật bắt đầu tuôn ra thành môn, mênh mông quần quần hướng phía ngoài thành đi đến. Đi ở trước nhất phụ trách dò đường tất cả đều là chút ít bình thường quái vật, thuộc về pháo hôi cấp bậc. Chúng nó mất đi năng lực suy tư, sẽ chỉ không ngừng gào thét chu thấp, như là một đám xuất lồng ác quyển. Nếu như không phải có cao cấp ma quái ràng buộc, những thứ này cùng dã thú không có gì khác biệt quái vật, có thể cũng sớm đã loạn cả một đoàn. Theo sát phía sau ma quái cũng có hộ giáp binh khí, mặc dù nhìn lên tới dở ương ương, nhưng mà sức chiến đấu tuyệt đối không thể coi thường. Tại những quái vật này bên trong, thì có lâu thành tu sĩ ngụy trang ma quái tồn tại, chúng nó đảm nhiệm thống lĩnh cấp bậc, phụ trách chỉ huy một đám tất cả lớn nhỏ quái vật. Sau đó chính là ma vương cùng hộ vệ của nó, đủ loại ma hóa quái vật, chung vào một chỗ số lượng chừng 7-8 vạn, nhìn lên tới cũng đúng mênh mông quần quật. Theo hấp thu ma khí không ngừng tăng nhiều, quái vật thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mấy vạn quân đoàn quái vật, tuyệt đối coi là một chi không thể coi nhẹ lực lượng. Vây bao tự đắc bọn quái vật cũng không biết, ngay tại phía trước bãi sông phụ cận, lâu thành tu sĩ đã mai phục đã lâu, chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ đưa vào địa ngục. Chương 2595 Hà Cốc tập sát chương 2595, Hà Cốc tập sát nhìn tiến lên chậm rãi đội ngũ, Ma Vương phát ra liên tiếp gầm thét, có vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Tại đây chi quân đoàn quái vật bên trong, Ma Vương thực lực mạnh nhất, có được quyền khống chế tuyệt đối. Không có ma quái có can đảm đối kháng, bằng không rồi sẽ bị trực tiếp thôn vệ, dùng cái này đến là trừng phạt. Gầm thét quả nhiên rất có hiệu quả, tàn mạn ma quái nhóm ngay lập tức tăng thêm tốc độ, bước vào phía trước Hà Cốc thông đạo. Chúng nó làm sao biết, chính mình đang bước vào tử vong cả bẫy. Còn sông này cốc bờ sông che kín đá cuội, làm quân đoàn quái vật toàn bộ sau khi tiến vào, trong lúc đó có tiếng nổ truyền đến, Nổ tung địa điểm không chỉ một chỗ, mà là trải rộng tất cả hạ cốc, sóng xung kích cuốn theo vỡ vụn đá cuội, che ngập bầu trời hướng phía quái vật đập tới. Vô số quái vật bị nện được đầu rơi máu chảy, xui xẻo trực tiếp mất đi tính mạng, cả tòa hạ cốc bên trong loạn thành một bầy. Ma Vương thấy cảnh này chẳng cảnh, tức giận đến không dừng lại gầm thét, đồng thời căm tức nhìn hạ cốc biên giới rừng cây, cánh tay tráng kiện xuống dưới một bổ. Hống. Theo Ma Vương chỉ huy, hàng loạt quái vật tuôn hướng rừng cây, chỗ kia có thể ẩn giấu đi địch nhân khu vực. Kết quả đúng lúc này, chạy xiết sông ngòi bên trong, bay ra từng đạo ẩn nút thân ảnh. Trốn ở trong bụi cỏ lâu thành tu sĩ, tại thời khắc này đột nhiên hiện thân, sáp nhập vào quân đoàn quái vật bên trong. Trong rừng rậm đồng dạng có lâu thành tu sĩ xông ra, số lượng chừng mấy ngàn tên, cùng quái vật chém giết đến cùng nhau. Qua lại so sánh liền biết, những kia theo bờ sông lao ra lâu thành tu sĩ, mới là phục kích trong đội ngũ tinh nhuệ. Bọn hắn săn giết mục tiêu, rõ ràng chính là trong đội ngũ Ma Vương. Những thứ này lâu thành tu sĩ cực kỳ hung hãn, tại trong bầy quái vật phi tốc xuyên thẳng qua, những nơi đi qua người ngã ngửa đổ. Bọn quái vật cũng không cam chịu yếu thế, sôi nổi vây lại, một hồi máu tanh chém giết bởi vậy triển khai. Tại quá trình chiến đấu bên trong, có chút lâu thành tu sĩ biểu hiện rất chói mắt, căn bản không có quái vật là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là mang theo một viên huy chương, phía trên có đệ tứ chiến khu ký hiệu. Săn giết quái vật càng nhiều, những thứ này lâu thành tu sĩ thì trở nên càng mạnh, không bao lâu liền giết đến quái vật máu chảy thành sông. Những kia cao cấp quái vật bị thu hút, sôi nổi giống giận vây lại. Lâu thành tu sĩ có thể giết quái lên cấp, quái vật cũng giống như thế, nếu thành công săn giết lâu thành tu sĩ, thực lực rồi sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Chi đội ngũ này bên trong Ma Vương chính là săn giết mấy lâu thành tu sĩ, lúc này mới trở nên cường hãn dị thường. Cho nên trong mắt cao cấp quái vật, lâu thành tu sĩ như là bảo vật bình thường, thuộc về điên cuồng tranh đoạt mục tiêu. Thực lực càng mạnh lâu thành tu sĩ, săn giết sau thu hoạch cũng càng nhiều, quái vật tham lam tính cách, để bọn chúng theo bản năng lựa chọn cường giả. Ma Vương thì không chịu cô đơn, dẫn theo một đám hộ vệ vọt lên, trực tiếp khóa chặt rồi thực lực mạnh nhất mấy tên lâu thành tu sĩ. Tuy nói vừa nãy đánh lén tứ bị thiệt hại không nhỏ, nhưng mà đối với Ma Vương mà nói, căn bản cũng không quan tâm cấp thấp quái vật chết sống. Ma Vương để ý là lâu thành tu sĩ, trước đây tìm cũng không tìm tới, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa. Ma Vương cực kỳ hưng phấn, nó đã từng chiếm được chỗ tốt, bây giờ lại lần nữa gặp được. Chỉ cần đem này mấy tên lâu thành tu sĩ xử lý, lực lượng của mình rồi sẽ mạnh hơn, tiến tới chỉ huy nhiều hơn nữa quái vật. Ma Vương càng nghĩ càng hưng phấn, kìm lòng không được lớn tiếng gầm hét, dùng cái này đến phát tiết tâm tình của mình. Nhìn thấy Ma Vương biểu hiện về sau, những kia lâu thành tu sĩ cười lạnh không ngừng, trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Quả nhiên là không có có đầu góc ra hỏa, tại gặp phải phục kích sau đó, lại còn sẽ như thế hưng phấn. Này Ma Vương cho là mình là tại đi săn, lại không biết khi nó bước vào trong cạm bẫy một khắc này, liền đã nhất định không có còn sống khả năng rời đi. Ma Vương đến gần một khắc này, hơn 10 người lâu thành tu sĩ gom lại cùng nhau, đem Ma Vương đoàn đoàn bao vây lên. Ma Vương hộ vệ cố gắng giải vây, lại bị giết liên tục bại lui, căn bản là không cách nào gần phía trước. Không có qua bao lâu thời gian, thì có Ma Vương hộ vệ bị chém giết, hơn nữa là một cái tiếp theo một cái. Ma Vương thấy thế gầm thét, giơ trong tay to lớn binh khí, hướng phía những kia lâu thành tu sĩ đập tới. Thanh binh khí này rất là quái dị, do mấy chục cây thiết côn khoanh ở cùng nhau, nhìn lên tới dường như là một tiết mục nát mịn. Vũ khí không biết nặng bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần đụng phải nham thạch cây cối, rồi sẽ tại trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Một tên lâu thành tu sĩ bị nện đến, bay ngược ra mười mấy thước khoảng cách, dãy rủa lấy không cách nào đứng dậy. Một kích thành công sau đó, Ma Vương hưng phấn ngửa mặt lên trời gào to, đánh lâu thành tu sĩ liên tục bại lui. Nhìn thấy Ma Vương hung hãn như vậy, lâu thành tu sĩ nhóm ngay lập tức tránh né mũi nhọn, đồng thời hợp lực xử lý những hộ vệ kia. Đem hộ vệ toàn bộ xử lý sau đó, là có thể toàn lực đối phó Ma Vương, đem này mạnh nhất quái vật chém giết. Ma Vương ý thức được điểm này, giống to triệu hoán cái khác quái vật, để bọn chúng giúp đỡ chính mình giải vây. Tung khắp bốn phía quái vật nghe được triệu hoán, sôi nổi tụ tập mà đến, kết quả lại căn bản là không có cách gần phía trước. Trong rừng lao ra lâu thành tu sĩ, đem Ma Vương đoàn đoàn bao vây lên, tạo thành đạo thứ hai phong tỏa vòng. Mặc dù quái vật số lượng rất nhiều, lại căn bản là không có cách đột phá đạo này vòng phòng ngự, giữa song phương chém giết trở nên càng phát ra thảm thiết. Trong thời gian thật ngắn, vô số quái vật thi thể ngã trên mặt đất, liền như là hình khuyên gò núi giống như. Canh hôi máu tươi tuôn hướng sông ngòi, có thể nước sông biến sắc, tôm cá nuốt huyết nhục sau đó, thì vì ma khí lây nhiễm mà xảy ra biến dị. Giữa song phương giết khó phân thắng bại, quái vật vẫn luôn không cách nào đột phá vòng phòng ngự, gấp đến độ không dừng lại gầm thét kêu to. Vòng vây bên trong Ma Vương, tình cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm. Đối mặt hơn 10 người lâu thành tu sĩ vây công, Ma Vương đã mình đầy thương tích, có thể chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý. Chưa từng nghĩ đúng lúc này, đột nhiên có biến tròn nên xảy ra. Phía ngoài nhất quái vật bên trong, đột nhiên có một đầu quái vật xuất hiện, nó tay cầm một cái vết gỉ loang lổ trường đao, đem lâu thành tu sĩ không ngừng ném lăn. Đột nhiên xuất hiện cường hãn quái vật, nhường lâu thành tu sĩ nhóm quá sợ hãi, quái vật này bày ra thực lực, đã cùng Ma Vương không kém bao nhiêu. Một chi quân đoàn quái vật bên trong, làm sao lại như vậy tồn tại hai con Ma Vương cấp quái vật, cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Ngay tại lâu thành tu sĩ nhóm cảm thấy kinh ngạc lúc, đầu kia quái vật đã tựa như tia chớp, xuyên thấu kiên cố phòng ngự trận tuyến. Không để ý trong nháy mắt, đầu kia quái vật vọt tới hạch tâm khu vực, bắt đầu đúng vây công Ma Vương lâu thành tu sĩ phát động công kích. Đối mặt đột nhiên phát sinh biến cố, bọn này đến từ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ vừa sợ vừa giận, không hiểu rõ tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Một đầu Ma Vương giống như này khó đối phó, bây giờ lại toát ra một đầu, đơn giản chính là muốn người mạng giả. Chết tiệt khốn nạn, ẩn nút tu sĩ rốt cục đang làm thứ gì, có dạng này quái vật tồn tại, vì sao không trực tiếp báo cáo? Trong lòng mắng to đồng thời, còn muốn cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên, chặn đường đầu này cường hãn quái vật. Bị vây nốt ma vương vừa mừng vừa sợ, nguyên vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ đột nhiên xuất hiện vệ binh. Nó hưng phấn ngửa mặt lên trời gào to, cơ trong tay to lớn gậy sắt, không ngừng đánh tới hướng bên người lâu thành tu sĩ. Ai ngờ nghĩ sau đó quái vật cực kỳ cường hãn, cùng hắn đối chiến những kia lâu thành tu sĩ, lại bị liên tiếp ném lăn trên mặt đất. Mỗi một đạo bạch quang thoáng hiện, thì mang ý nghĩa một tên lâu thành tu sĩ bị xử lý, đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, vây công đường trấn lâu thành tu sĩ đã bị toàn bộ xử lý. Chết tiệt, ngươi rốt cục là ai? Còn lại lâu thành tu sĩ lớn tiếng gầm thét, bọn hắn đối với đồng bạn thực lực hiểu rõ vô cùng, tuyệt đối không thể nào ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Đầu này đột nhiên xuất hiện, không có bị tình báo nhắc tới ma vương quái vật, tuyệt đối có vấn đề lớn. Quái vật căn bản cũng không có để ý tới lâu thành tu sĩ gầm thét, trong tay chiến đao vung vẩy không dừng lại, trực tiếp giết tới rồi trước mặt bọn hắn. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, này mấy tên lâu thành tu sĩ liền bị đào thải, toàn bộ tiểu đội toàn quân bị diệt. Bị truyền tống lúc rời đi, trong ánh mắt của bọn hắn còn có kinh ngạc cùng hoài nghi, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giải trừ nguy cơ chí mạng, ma vương hưng phấn giống to, kết quả cái kia thanh dị xét trường đao lại đối diện bổ tới. Ma vương nét mặt cứng đờ, giữ tận đầu lâu phóng lên tận trời, thân thể to lớn cũng theo đó ầm vang ngã xuống đất. Ở trung quanh trận mắt ốc mồm ánh mắt bên trong, quái vật kia cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 2596, một phong thành chương 2596, một phong thành tiêu diệt hơn 10 người đệ tứ chiến khu tu sĩ, tiện thể đem quái vật thủ lĩnh xử lý sau đó, đường trấn không chậm trễ chút nào rời đi Hạ Cốc. Còn lại những quái vật kia, còn có thuộc về cái khác chiến khu lâu thành tu sĩ, đường trấn cũng không có hứng thú săn giết. Hắn hiện tại cấp bậc quá cao, săn giết cấp thấp quái vật cùng tu sĩ, đạt được ban thưởng căn bản vào không được mắt. Và lãng phí thời gian, không bằng đội vàng đi đường, tiến về chỗ tiếp theo địa điểm. Nguyên lai thì trong đoạn thời gian này, đã có cùng chiến khu lâu thành tu sĩ cung cấp manh mối, phụ cận tòa nào đó thành thị đã bị đệ tứ chiến khu sở chiếm cứ. Căn cứ thăm dò được tới thông tin, mấy tên tại đệ tứ chiến khu rất có danh vọng lâu thành tu sĩ, hiện nay chính lưu tại tòa thành thị này bên trong. Địa đồ dung tích có hạn, không cách nào đem toàn bộ thông tin viết xuống đến, cụ thể là tình huống thế nào, còn cần tới mục đích tự mình dò xét. Cho nên đường trấn mới biết vội vàng rời khỏi, dựa theo trên bản đồ đánh dấu điểm, một đường trèo non lội suối mà đi. Về phần vì sao không tuyển chọn phi hành, là bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, tốc độ không thể so với trên mặt đất tiến lên nhanh bao nhiêu. Ngoài ra phi hành trên không trung còn có bại lộ nguy hiểm, bị địa diện ẩn tàng lâu thành tu sĩ nhìn thấy. Trong thế giới này, lâu thành tu sĩ mật độ quá cao, với lại khắp nơi đều có địch nhân. Bại lộ số lần quá nhiều, khẳng định sẽ bị địch nhân lưu ý, sau đó lại đem một sự tình liên hệ đến trên người mình. Vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi chấp hành, tự nhiên chỉ có thể là khiêm tốn một ít, đỡ phải phức tạp. Trên đường còn gặp được một ít quái vật, tất cả đều là ma khí lây nhiễm bình thường dã thú, căn bản là không có cách làm hại đường trấn mảy may. Dùng khoảng thời gian một ngày, đường trấn đã tới chỗ cần đến, tên là một phong thành chỗ. Khoảng cách thành thị còn cách một đoạn, đường trấn liền thấy thành đội lâu thành tu sĩ xuất hiện, chính dẫn theo binh lính bình thường trên đường tuần tra. Cộng lại hơn 100 người đội ngũ, ngược lại cũng mênh mông của quận, gặp được tiểu cố quái vật cũng có sức đánh một trận. So sánh tiên cư thành mà nói, một phong thành nắm trong tay lớn hơn diện tích khu vực an toàn, trên cơ bản không cần lo lắng lương thực vấn đề. Lâu thành tu sĩ cùng nguyên chú dân tích cực phối hợp, đem phụ cận trở thành khu săn thú, sau đó dùng phần thưởng phong phú kích thích nguyên chú dân đi săn giết quái vật. Một phong thành mạo hiểm giả dường như toàn thể xuất động, tại săn giết quái vật trong quá trình mặc dù có thương vong, lại có càng nhiều mạo hiểm giả biến thành tu sĩ. Một phong thành kinh nghiệm nói rõ, chỉ có thông qua kiểu này tàn khốc liều mạng tranh đấu, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Tượng tiên cư thành loại đó phương thức phòng ngự, mặc dù có thể làm cho nhiều hơn nữa cư dân sống sót, nhưng mà nguyên chú dân muốn trở thành tu sĩ, cần nhất định vận khí cùng dũng khí. Đường trấn không có tiếp tục cần nút, mà là chủ động cùng một phong thành cư dân tiếp xúc, dùng cái này đến đạt được nhiều hơn nữa tình báo. Dĩ nhiên không phải vì lâu thành tu sĩ thân phận, mà là ngụy trang thành nguyên chú dân, một tên may mắn săn giết quái vật may mắn. Lúc này đường trấn người mặc rách dưới sinh bị giáp, vác lấy gì xét không vỏ chiến đao, lưới đao như là răng cưa giống như cao thấp không đều. Nhìn thấy đường trấn theo ven đường xuất hiện, những kia tuần tra đội viên mặt lộ vẻ cảnh giác, ngay lập tức đưa hắn bao vây lại. Người trẻ tuổi, ngươi là từ đâu tới? Một tên dùng vòng đồng bóp chặt râu dài, làn da đen đỏ cường tráng nam tử tra hỏi, đồng thời còn cơ trong tay phủ đầu, trong giọng nói mang theo vài phần hung ác. Đồng thời hắn còn cố ý thả ra một tia khí thế, dùng cho chấn nhiếp đường trấn, dùng cái này cho thấy chính mình tu sĩ thân phận. Đường trấn một chút liền có thể nhìn ra, lưới búa này chỉ là người bình thường dùng để bừa túi công cụ, mà không phải đánh trận thời sử dụng chiến phủ. Lại nhìn tráng hán này quần áo cách ăn mặc, cùng với trên người còn sót lại lao động dấu vết, có thể xác định tại trước đây không lâu, hắn hay là một tên bình thường nông phu. Đường trấn trong lòng cười thầm, trên mặt lại lộ ra sợ hãi nét mặt, dùng mang theo vài phần sợ sệt âm thanh nói ra, ta là một na thôn dân, quái vật tập kích chúng ta thôn trang, thôn dân đều bị quái vật giết chết. Ta liều mạng giết chết một đầu quái vật, sau đó không biết vì sao, khí lực thì trở nên càng lúc càng lớn. Trong làng chỉ còn ta một, đã không cách nào lại ở lại, cho nên ta thì bốn phía lêu lổng, mãi đến khi nhìn thấy các ngươi. Đường trấn lúc này dáng vẻ, cực kỳ giống một tên nhát gan sợ phiền phức, lại trong lúc vô tình biến thành tu sĩ thôn nhỏ dân. Nghe được đường trấn về sau, tuần tra đội bên trong tu sĩ liếc nhau, sau đó âm thầm gật đầu một cái. Cùng loại với đường trấn tình huống như vậy, trong khoảng thời gian này nhìn mãi quen mắt, đều là tại tiêu diệt quái vật sau không hiểu ra sao đã trở thành tu sĩ. Tất nhiên càng nhiều hơn chính là thằng xui xẻo, không có giết chết quái vật, ngược lại đã trở thành quái vật đồ ăn. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, không có bị quái vật giết chết, với lại thức tỉnh rồi siêu phàm chi lực. Tại chúng ta Mộc Phong Thành bên trong, có rất nhiều người giống như ngươi, nếu ngươi nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta cùng nhau đối kháng quái vật. Mở miệng nói chuyện không phải dâu rậm, mà là một tên dẫn đội lâu thành tu sĩ, hắn lúc trước vẫn luôn cũng đang quan sát đường trấn, xác nhận cũng không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Đi theo các ngươi đối kháng quái vật. Đường trấn lộ ra một chút do dự cùng lo lắng nét mặt, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại, chẳng qua rất nhanh liền gật đầu một cái. Được rồi, dù sao ta thì không có chỗ để đi, vậy liền gia nhập cháu các ngươi. Nói ra những lời này về sau, Đường Trấn còn lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, khóe miệng khơi mào một vòng mỉm cười. Yên tâm đi, ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình, thì giống như ta. Dâu rậm cơ cơ quả đấm, đi tới Đường Trấn trước mặt, sau đó dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn chiến đao. Vũ khí của ngươi cũng quá phá, hơi chút dùng sức rồi sẽ bẻ gãy, đoán chừng ngay cả con chuột cũng chắc không chết. Nếu không ta giúp ngươi tìm thiết tượng sửa chữa một chút, không cần lo lắng sẽ tiêu giá cao, nếu tên kia dám thu nhiều tiền của ngươi, ta rồi sẽ đá bể cái mông của hắn. Dâu rậm sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, Đường Trấn cái này nhìn lên tới rách mướp chiến đao, đã từng chém giết hơn 10 người đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, cùng với một đầu thống lĩnh mấy vạn quái vật ma vương. Cùng loại Đường Trấn dạng này cường giả, thường thường đều có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, cho dù là một cái phế liệu, thì như thường giết địch nhân trong lòng run sợ. Không cần làm phiền ngươi rồi, cây đao này ta dùng đến rất tốt. Đường Trấn cười lấy lắc đầu, tỏ vẻ nếu có cơ hội, sẽ là một cái tốt hơn vũ khí. Dâu rậm thì không miễn cưỡng, mang theo Đường Trấn gia nhập đội ngũ, hướng phía Mộc Phong Thành đi đến. Trên đường đi dâu rậm nói dây cả ra dây muống, thoạt nhìn là tại nói chuyện phiếm, thực chất lại là nghiệm chứng Đường Trấn thân phận, để tránh địch nhân lẫn vào Mộc Phong Thành bên trong. Đường Trấn tự nhiên hiểu rõ dâu rậm ý nghĩ, nhưng mà tuyệt đối không bạch trần, chỉ là phối hợp với biểu diễn một phen. Phát hiện Đường Trấn không có vấn đề gì sau đó, dâu rậm ngay lập tức đổi trọng tâm câu chuyện, mời Đường Trấn gia nhập bọn hắn tuần tra đội. Chỉ cần gia nhập đội ngũ của chúng ta, có thể đi theo cùng nhau hành động săn giết quái vật, phong phú thu hoạch bảo đảm sẽ để cho ngươi mừng rỡ không ngậm miệng được. Dâu rậm dùng khoe khoang giọng nói, vì không thuộc về bí mật, dẫn đội lâu thành tu sĩ cũng không có ngăn lại. Nguyên lai Mộc Phong Thành phụ cận có một tòa di tích, bên trong quái vật số lượng đông đảo, lối ra lại bị lâu thành tu sĩ một mực ngăn chặn. Mộc Phong Thành cư dân thay phiên tổ đội, bước vào phế tích bên trong săn giết quái vật, khống chế quái vật nước tràn thành lục đồng thời, còn nhường Mộc Phong Thành cư dân có rồi tấn thăng tu sĩ đường tắt. Người được lợi lớn nhất hay là lâu thành tu sĩ, bọn hắn ỷ vào thực lực cường đại, thảo đều đã triệt để nắm trong tay Mộc Phong Thành. Tại đệ tứ chiến khu tu sĩ kinh doanh dưới, Mộc Phong Thành thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, sau đó biến thành khu vực phụ cận bá chủ. Làm điều kiện thỏa mãn lúc, Mộc Phong Thành khẳng định sẽ xuống tay với Thiên Cư Thành, đem đệ ngũ chiến khu tu sĩ toàn bộ đào thải. Trái lại cũng là đồng dạng đạo lý, Thiên Cư Thành nếu là cường đại sau đó, thì tuyệt đối sẽ không cho phép tòa này bị đệ tứ chiến khu khống chế thành thị tồn tại. Giữa song phương, tất có đánh một trận. Chương 2597, tích cực hướng lên Mộc Phong Thành. Chương 2597, tích cực hướng lên Mộc Phong Thành. Đi theo tuần tra đội một đường đi tới, trên đường gặp phải mấy đợt tu sĩ, đều là chạy tới di tích chỗ phương hướng. Xem bọn hắn một bộ được sắc thông thông dáng vẻ, chắc là chuyện gì xảy ra, bằng không cũng không trở thành là loại trạng thái này. Tuần tra đội viên nghị luận ở Mỹ, và vòng qua một rừng cây sau đó, Mộc Phong Thành cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Tường thành cao gần 15 mét, trên tường thành hiện đầy các loại thành phòng vũ khí, nhìn xem hình thái chính là xuất từ lâu thành tu sĩ tác phẩm. Về phần trên tường thành quân phòng thủ, lại có 1/10 đều là tu sĩ, phụ trách điều khiển những kia thành phòng vũ khí. Cùng có nơi hiểm yếu Thiên Khư Thành không giống nhau, Mộc Phong Thành phụ cận đều là bình nguyên địa khu, căn bản là không hiểm có thể theo. Cùng cái khác thành thị giống nhau, Mộc Phong Thành phụ cận cây cối đều bị trống không, chỉ để lại từng mảnh mọc đầy rồi cây lương thực hoa màu. Cổng thành quảng trường phi thường náo nhiệt, rất nhiều cư dân ở chỗ này bày quầy bán hàng, tất cả đều là một ít đồ ăn cùng ngày tạm. Cổng thành có cư dân ra ra vào vào, tuyệt đại đa số đều là bình thường cư dân, bọn hắn dùng giỏ trúc chứa thường ngày cần thiết vật tư, được sát thông thông chạy về nhà bên trong. Như thế đại quy mô thị trường, tự nhiên không thể nào là thị dân tự phát tổ chức thành lập, mà là do quan phương thành lập tạm thời chợ giao dịch chỗ. Mục đích làm như vậy, kỳ thực cũng là vì rồi tốt hơn khống chế tòa thành thị này, nếu mất đi thức ăn cung cấp, cả tòa thành thị cũng sẽ ngay lập tức lâm vào tan nữa. Cho nên dứt khoát thống nhất quản lý, khống chế tiêu thụ giá cả, phòng ngừa có người thừa cơ lên nào hào giá hàng. Nhương Đường Trấn cảm thấy tò mò là, trừ ra lương thực trái cây một loại đồ ăn bên ngoài, tại đây tòa thị trường biên giới, lại còn có một tòa quy mô không nhỏ lò sát sinh địa. Giữ tận quái vật bị người kéo tới nơi này, sau đó rồi sẽ bị lột ra cạo xương, sau đó làm tiến một bước thoát độc xử lý. Cái gọi là thoát độc kỳ thực chính là quái vật máu thịt bên trong ẩn chứa ma khí, một khi bước vào thể nội sau đó, rồi sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Mộc Phong Thành sử dụng chuyên dụng phù văn pháp trận, đem quái vật máu thịt bên trong ma khí loại trừ, sau đó lại đem khối thịt đun sôi sau bán cho cư dân. Điều này chất lượng tốt mà mỹ vị đồ ăn rất được ham nên, lại không phải người người đều có thể đạt được, nhất định phải trong nhà có tu sĩ mới có thể. Không vẹn vẹn là kiểu này xử lý sau loại thịt, còn có không ít đời sống nhu yếu phẩm, đều sẽ dùng ưu đại giá cả bán cho tu sĩ cùng hắn người nhà. Chính là bởi vì duyên cớ này, cho nên Mộc Phong Thành cư dân đối với biến thành tu sĩ rất tích cực, rất nhiều cư dân cũng tại xếp hàng chờ đợi, hy vọng sớm ngày đạt được tiến về di tích cơ hội. Lâu thành tu sĩ một phen làm việc, nhường Mộc Phong Thành cư dân chủ động mà nỗ lực mạnh lên, sau đó hưởng thụ an toàn hơn cùng chất lượng tốt đời sống. Ngoài ra còn có một loạt cử động, tại Mộc Phong Thành thuận lợi chấp hành, toàn bộ xuất từ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ chi thủ. Đường Trấn hiểu rõ đến những thứ này sau đó, không khỏi âm thầm cảm thán, này đệ tứ chiến khu quả nhiên có người mới. Đối phương biểu hiện càng ưu tú, đối với đệ ngũ chiến khu tính uy hiếp thì càng cao, cùng loại dạng này lâu thành tu sĩ đều sẽ biến thành Đường Trấn hàng đầu săn giết mục tiêu. Tại sắp vào thành lúc, Đường Chấn bị Dâu Dậm dẫn tới quan ghi chép viên trước mặt, đăng ký thông tin cá nhân cũng nhận lấy thân phận bài. Đợi đến đơn giản đăng ký qua đi, Đường Chấn liền trở thành một phong thành một thành viên, cần định kỳ hoàn thành tuần tra cùng thanh lý quái vật nhiệm vụ. Đồng thời hắn còn có thể bằng vào thân phận bài, trong một phong thành đạt được một chỗ chỗ ở, mỗi ngày nhận lấy miễn phí đồ ăn và cộng lại chừng mười mấy hạng phúc lợi. Đường Chấn đối với những thứ này phúc lợi cũng không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng tìm thấy mục tiêu, hoàn thành ám sát sau rời khỏi một phong thành. Chỉ là loại chuyện này không thể nóng nổi, tại đúng mục tiêu hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, còn cần kiên nhẫn tìm hiểu chờ đợi mới có thể. Huống chi đối mặt mình địch nhân là đến từ đệ tứ chiến khu tinh anh tu sĩ, nếu cho rằng bằng vào đẳng cấp ưu thế liền có thể muốn làm gì thì làm, khẳng định như vậy sẽ gieo gió gặt bão. Đường Chấn tình huống hiện tại, liền phảng phất bị trói ở hai tay đạt được phong thích, sau đó săn giết một đám bị trói ở hai tay trắng hán. Nhìn lên tới dường như chiếm cứ ưu thế, nhưng trên thực tế nếu là thật sự ghép thành mệnh đến, bọn này bị trói ở hai tay trắng hán, như thường có thể dùng rất nhiều loại phương pháp đưa hắn xử lý. Hắn là cường giả tạo vật chủ, săn giết mục tiêu chưa hẳn yếu ở đâu, đẳng cấp trên thậm chí có thể vượt xa mình. Không chừng giống như ưu cửu, là hàng thật giá thật cửu tinh thần tướng, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành thần vương. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đối mặt không biết cường địch, hay là tận lực cẩn thận một chút vi diệu. Dâu Dậm tại Đường Chấn làm thân phận bài về sau, liền dẫn hắn đi xem phòng ốc, có vẻ rất nhiệt tình. Mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, Đường Chấn đều không có từ chối, thế là đi theo Dâu Dậm trong một phong thành bắt đầu đi dạo. Vì quái vật bộc phát nguyên nhân, thành thị đường phố hơi có vẻ lạnh tanh, nhưng mà không hề có loại đó thấp thỏm lo âu bầu không khí. Hoặc có lẽ là bởi người buôn bán bị tập trung đến ngoài thành, cho nên thành thị đường phố rất sạch sẽ, trên đường đi trừ ra lẻ tẻ cư dân bên ngoài, cũng chỉ có tuần tra đội thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện. Về phần gia cầm súc vật thì bị tập trung chăn nuôi ngay tại thành thị biên giới. Thứ nhất là vì để cao chăn nuôi hiệu suất, thứ hai cũng là phòng ngừa những vật này bị ma khí lây nhiễm, tạo thành thành thị hỗn loạn. Giả sử thật xuất hiện biến dị, tu sĩ rồi sẽ ngay lập tức chém giết, khiến cho không cách nào uy hiếp được thành thị an toàn. Tại đường phố bên cạnh trên vách tường, thỉnh thoảng nhưng nhìn thấy cùng loại biểu ngữ cùng bức họa thứ gì đó, phía trên có cổ vũ lòng người từ ngữ, còn có một số về tai nạn tự cứu phương diện tri thức. Tại đường phố bên cạnh một ít tương đối rộng rãi chỗ, đã dọn lên một cái bia cùng người dơm, còn cất đặt nhìn đao thương cung tiễn. Có người chuyên phụ trách chỉ điểm, cư dân tùy thời có thể vì học tập luyện tập, từ đó thu hoạch năng lực tự vệ nhất định. Tại đây chút ít trường huấn luyện bên trong, còn có một số về quái vật giới thiệu, thật to ra thú phía trên chẳng những vẽ lấy quái vật hình ảnh, đồng thời còn có một số chí mạng yếu hại khu. Dựa theo huấn luyện sư lời giải thích, những quái vật này kỳ thực cũng không đáng sợ, mà là phàm nhân biến thành tu sĩ giấy thông hành, cùng với thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn. Lại không luận loại thuyết pháp này có chính xác không, chí ít tại một phong thành cư dân tâm lý, có thể bị tiêu diệt cũng xem như thức ăn quái vật, kỳ thực không hề có đáng sợ như vậy. Có thể làm đến điểm này, kỳ thực thì rất cao minh. Vì không nhận sợ hãi ảnh hưởng, cho nên một phong thành cư dân trạng thái tinh thần rất tốt, vẫn luôn đều là một bộ tích cực hướng lên thái độ. Bất kể là gia đình bình thường bà chủ, hay là những tia không lớn hài đồng, trên mặt cũng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Trên đường phố đi rồi khoảng 20 phút, hai người tới rồi trong thành thị, tiến nhập một tòa ba tầng kiến trúc bên trong. Đường Chấn đưa ra thân phận bài, rất nhanh liền chọn lựa một chỗ nơi ở, ở vào thành thị khu vực biên giới. Về phần trung ương khu vực nhà ở, đều đã bị tu sĩ khác chọn lấy, trên cơ bản đều là giống như Đường Chấn ngoại tu sĩ. Làm Đường Chấn chọn lựa hoàn tất sau đó, phụ trách đăng ký quan viên chủ động hỏi Đường Chấn, có phải cần trang trí phòng ốc, bọn hắn có thể cung cấp nguyên bộ phục vụ, thậm chí còn cung cấp nhiều hạng trang trí phương án, giản lược hẹn đến xa hoa trang trí phong cách, cộng lại tổng cộng 10 cái tuyển hạng. Đồng thời còn có quản gia phó nhân, xa phu viên đinh và nhân viên phục vụ, tất cả đều có thể theo bọn hắn nơi này thuê. Về phần trang trí cần thiết tài chính, có thể do thành chủ phụ thay mặt giao, Đường Chấn chỉ cần tại săn giết quái vật sau đó từ từ trả khoản liền có thể. Nhìn quan viên lấy ra đồ sách, Đường Chấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ám đạo này đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ thật là một cái nhân tài. Nếu như là một tên chưa từng thấy quá lớn việc đời, đột nhiên có rồi siêu phàm lực lượng tu sĩ, đoán chừng căn bản gánh không được những thứ này hấp dẫn. Vừa mới gia nhập một phong thành, thì thiếu một số tiền lớn, trong những ngày kế tiếp sợ là phải không ngừng kiếm tiền trả nợ rồi. Chương 2598, Ân Cần Dâu Dậm. Chương 2598, Ân Cần Dâu Dậm đối mặt nhiệt tình chào hàng quan viên, Đường Chấn vội vàng tỏ vẻ không cần, sau đó ngay tại đối phương tiếc nuối ánh mắt bên trong nhanh chóng rời khỏi. Huynh đệ, ngươi thật không nên từ chối, tất nhiên đã biến thành tu sĩ, khẳng định không cần là kiếm tiền phát sầu. Đã như vậy, cần gì phải làm đoàn chính mình, sau đó chính mình ở tại trong phòng hư mặt. Dâu Dậm lắc đầu, một bộ vô cùng không hiểu dáng vẻ. Lại nói bây giờ quái vật hành hành, thời gian càng ngày càng khó qua, có thể nói là ăn bữa nay lo bữa mai. Chúng ta thân làm tu sĩ, nhất định phải xung phong đi đầu cùng quái vật chiến đấu, không chừng khi nào rồi sẽ chết mất. Còn sống một ngày hưởng thụ một ngày, đợi đến ngày nào chết, cũng coi là không sống uổng phí một lần. Dâu Dậm trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, còn có một tia thoải mái, đang cố gắng vì qua thân phận của người đến khuyên nhủ Đường Chấn. Đường Chấn cười không nói, đối với hưởng thụ phương diện sự việc, hắn thật chứ không phải đặc biệt để ý và dùng tiền trang trí chỗ ở, còn không bằng lấy ra tăng thực lực lên, nhờ mình có thể tại loạn thế bên trong tiếp tục sống. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, với lại sống được đủ lâu, lại có đồ vật gì không hưởng thụ được. Cho nên có đôi khi, ánh mắt nên thả lâu dài một ít, mà không phải trầm mê ở có chút thế tục thứ gì đó. Hai người tiếp tục tại trước trong thành bảo, trong lúc đó đi ngang qua thành chủ phủ, Dâu Dậm còn cho Đường Chấn đơn giản giới thiệu một chút. Kỳ thực thứ hắn biết cũng không nhiều, rất nhiều đều là tin đồn, vì thực lực thấp nguyên nhân, căn bản là không có cách tiếp xúc chân chính cao tầng. Đường Chấn đánh giá vài lần, phát hiện thành chủ này phủ đề phòng xâm nghiêm, ra ra vào vào đều là lâu thành tu sĩ. Kết hợp lúc trước lấy được tình báo, đường trấn trên cơ bản có thể xác định, một phong thành lâu thành tu sĩ ít nhất cũng phải 5000. Chỉ là phần lớn lâu thành tu sĩ cũng tại di tích bên trong, cả ngày lẫn đêm tăng thực lực lên, sẽ không tùy tiện trở về một phong thành. Một khi chiến tranh mở ra, những thứ này lâu thành tu sĩ rồi sẽ tụ lại, sẽ tạo thành một chi khá cường đại quân đoàn. Thiên Thư Thành so sánh cùng nhau, còn kém không chỉ một bậc, chí ít tại tu sĩ số lượng phương diện, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Thấy đường chấn mắt không chấp dò xét thành chủ phủ, dâu rậm ngay lập tức nhỏ giọng nhắc nhở, nhường hắn tận lực không muốn dẫn tới lâu thành tu sĩ chú ý, đừng nhìn những kia lâu thành tu sĩ thực lực cùng ngươi ta tương tự, nhưng nếu là thật đánh lên, 10 cái ngươi ta chung vào một chỗ, đều khó có khả năng là lâu thành tu sĩ đối thủ. Cho nên nhớ kỹ ta, tuyệt đối không nên cùng lâu thành tu sĩ đối nghịch, mà là phải ngoan ngoan nghe lời, phục tùng vô điều kiện sắp đặt. Dâu rậm ánh mắt có chút lấp lóe, dựa theo đường chấn suy đoán, hắn nên bị lâu thành tu sĩ sửa trước qua. Cho nên đang cảnh cáo đường chấn lúc, sẽ có biểu hiện như thế, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đường chấn mặt ngoài gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng đang cười thầm không ngừng, dâu quai hàm này nếu là biết mình dự định, sợ là sẽ phải sợ tới mức ngay cả hồn nhi cũng bay ra đây. Chính mình không chỉ muốn trêu chọc lâu thành tu sĩ, còn muốn đem một phong thành thủ lĩnh toàn bộ xử lý, mỗi một cái đều là dâu rậm ngưỡng mộ tồn tại. Một đường vừa đi vừa nói chuyện, trong lúc vô tình đi vào thành thị biên giới, nhìn thấy đường chấn tòa kia phong ốc. Đây là một gian độc môn độc hộ biệt tử, vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, cửa sân lại mọc đầy rồi cỏ dại. Cửa phòng đã phá toái không chịu nổi, một hồi gió nhẹ thổi qua, phát ra quang quát tiếng vang. Mấy tên hài đồng đang cửa chơi đùa, không ngừng moi móc nhìn tường gạch, nhìn thấy đường chấn cùng dâu rậm hai người sau đó, ngay lập tức có tật giật mình chạy trốn. Dâu rậm cười mắng hai câu, sau đó chỉ vào tổn hại phong ốc, quay đầu nhìn về phía đường chấn. Ngươi đã thấy, gian viện tử này hoang phế rất nhiều năm, nếu không thu thập một chút lời nói, căn bản là không cách nào ở lại. Đường chấn cũng là im lặng, vốn cho là quan viên nói phòng lùi bại, chỉ là vì chào hàng nghiệp vụ mà thôi. Kết quả đến rồi hiện trường mới biết được, gian viện tử này đâu chỉ lùi bại, đơn giản chính là một tòa phế tích. Cũng may đường chấn đối với cái này cũng không thèm để ý, bằng không thay đổi một người tu sĩ lời nói, đoán chừng đều có thể khí sinh ra sai lầm. Không liên quan, ta chỉ cần một chỗ che gió che mưa phường, nếu cảm thấy không thoải mái lời nói, lại đi tìm người thu thập cũng không muộn. Nhìn thấy đường chấn một bộ rộng rãi lạc quan dáng vẻ, dâu dậm lắc đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hai người vào viện tử dạo qua một vòng, phát hiện bên trong đồng dạng là cỏ dại khắp nơi trên đất, cửa phòng cửa sổ đều đã rách nước. Dâu dậm nhường đường chấn chờ một lát, sau đó liền tìm tới phụ cận hàng xóm, từ trong túi lấy ra mấy cái tiền giao cho đối phương. Các ngươi đem viện này cỏ dại dọn dẹp một chút, sau đó lại quét dọn một chút trong phòng cho bụi, đem tất cả mấy thứ bẩn thỉu cũng làm đi ra. Dâu dậm khoa tay múa chân nói, hàng xóm cầm trong tay tiền, trên mặt một bộ nghiêm túc lắng nghe nét mặt. Sau đó này hàng xóm cùng đường chấn chào hỏi, hy vọng về sau nhiều hơn lui tới, cũng nói nhà mình thì ra một người tu sĩ, đợi đến khi về nhà nhất định đến nhà thăm hỏi. An bài nhân viên quét dọn viện tử về sau, dâu dậm liền dắt lấy đường chấn, mời hắn đi phụ cận tiệm cơm ăn cơm. Tuy nói bây giờ quái vật hình hành, nhưng mà bách tính thời gian còn phải tiếp tục trải qua xuống dưới, trong thành lớn nhỏ tiệm cơm tất cả đều như thường lệ kinh doanh. Về phần bọn hắn nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, có đến từ trong thành bình rau, còn có thì là theo ngoài thành thu thập mà đến, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là so sánh quái vật xuất hiện trước đó, tiểu quán làm ăn hay là lạnh tanh rất nhiều, lớn như vậy trong cửa hàng chỉ có 2-3 bàn khách hàng. Dâu dậm kêu gọi đường chấn ngồi xuống về sau, đem nơi này nhân viên phục vụ gọi tới, cố ý muốn rồi một đại phần than nướng quái vật thịt. Đồng thời lại muốn một bình rượu cũ, mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm, nhìn lên tới vô cùng rất quen. Nghe trò chuyện nội dung liền biết, dâu dậm là nhà này tiểu quán khách quen, muốn cũng đều là chiêu bài thức ăn. Đường chấn cũng không nhiều lời nói, mặc cho dâu dậm sắp đặt, vẫn như cũ giả dạng làm không có thấy qua việc đời người trẻ tuổi. Đợi đến đồ nhắm rượu bưng lên sau đó, dâu dậm cho đường chấn rót một chén rượu, sau đó cho mình ngược lại cũng trên một chén. Huynh đệ, ngươi sau này có cái gì xử lý không được sự việc, một mực tìm đến ca ca ta. Tại đây một phong thành bên trong, ca ca còn có mấy phần chút tình mọn, nhưng phàm là ta có thể giúp một tay chỗ, thì tuyệt đối sẽ không có nửa chút chối từ. Dâu dậm một bộ phong khoáng dáng vẻ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó giữ im lặng chầm chầm vào đường chấn. Đường chấn cười cười, đồng dạng bưng lên ly rượu trước mặt, đem rượu đổ vào trong miệng. Tốt. Dâu dậm rất vui vẻ cười lấy, lại cho đường chấn rót một chén rượu, sau đó gọi chồng hắn nhấm nháp đổ nhắm rượu. Đường chấn cũng sớm đã nhìn ra, dâu dậm tất nhiên là có việc muốn nhờ, chỉ là đối phương không có nói, hắn thì tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi. Dâu dậm ngược lại là rất có thể bước vàng, một trận nói dây cả ra dây uống, nói xong các loại về một phong thành tin tức ẩm. Đường chấn cười thầm không thôi, dâu dậm không còn nghi ngờ gì nữa, hay là trước kia tiểu thị dân tác phong, cho rằng cùng người tán gẫu đảm về trong thành quyền quý sự việc, liền có thể chứng minh bản thân năng lực bất phàm. Không có qua bao lâu thời gian, các bọn nướng quái vật thịt thì đã bưng lên, tản ra mùi hương ngây mất. Đây là một con đỏ bừng lò than, đang thiêu nướng một viên khay chạm phiến đá. Phiến đá trong trưng bày lấy hình sợi dài quái vật thịt, bị cắt thành phiến mỏng, tại dầu chân sắc nướng phát xuống ra hương phấn âm thanh. Béo gầy đều, mùi thịt bốn phía, dài đầy rồi xanh xanh đỏ đỏ gia vị, nhìn một chút liền sẽ bị câu lên muốn ăn. Tới, vội vàng nếm một chút, tại địa phương khác ngươi tuyệt đối nếm không đến món ăn này. Dâu dậm kẹp lên một viên sắc quen quái vật thịt miếng, bỏ vào đường chấn bữa ăn đĩa bên trong, ra hiệu hắn mau thừa dịp còn nóng nếm trên một ngụm. Đường chấn cười lấy nếm, phát hiện hương vị quả nhiên không sai, lại cũng không thể coi là cực phẩm mỹ vị. Chỉ đổ thừa hắn nếm qua đồ tốt thực sự quá nhiều, miệng cũng sớm đã trở nên cực kỳ bắt bẻ, dâu dậm cảm giác là cực phẩm mỹ vị, theo đường chấn lại cũng chỉ là chịu được thôi. Chương 2599, Dâu Dậm đề xuất chương 2599, Dâu Dậm đề xuất phát hiện Đường Chấn đang nhìn mình, mang theo một tia xem kỹ sau đó, Dâu Dậm do dự 2 giây về sau, đứng dậy đối hắn chắp tay thi lễ. "Tiểu huynh đệ, ta nhìn xem ngươi cũng vậy cái lanh lợi người, chắc hẳn đã nhìn ra có cái gì không đúng, ta cảm giác nhiệt tình có chút quá đáng. Thứ không dám dâu dếm, ta đúng là có vấn đề tình làm phiền ngươi, với lại chuyện này đúng ta trọng yếu phi thường, đồng thời chỉ có tiểu huynh đệ ngươi có thể giúp đỡ." Dâu Dậm nói đến đây, nhìn xem Đường Chấn không có lộ ra phản cảm chi sắc về sau, liền tiếp theo nhỏ giọng giải thích nói, "Đúng là ta không nói, chắc hẳn tiểu huynh đệ ngươi cũng có thể cảm giác được, bây giờ tình thế đã càng phát ra hiểm ác. Vì ma khí tàn sát bừa bãi nguyên nhân, quái vật tùy thời có khả năng xuất hiện tại ngươi ta bên cạnh, với lại mỗi một lần xuất hiện đều là một hồi tai nạn. Ta thấy tận mắt loại đó cảnh tượng, quả thực thảm tới cực điểm, hoàn toàn chính là máu chảy thành sông. Hiện tại ngươi dù sao cũng nên hiểu rõ, trong thành này vì sao có nhiều như vậy phòng chống đi, kỳ thực chính là nguyên chủ nhân cả nhà đều chết sạch." Dâu Dậm lắc đầu, mặt lộ một tia không đành lòng, chắc là lúc trước trải nghiệm sự việc, trong lòng của hắn lưu lại rất nặng bóng tối. Xử lý rồi một chén rượu, Dâu Dậm trầm trầm nói, "Liền xem như chúng ta những tu sĩ này, đều khó có khả năng bảo đảm mỗi một lần làm nhiệm vụ cũng còn sống trở về, chớ nói chi là những người bình thường kia. Ta chết đi ngược lại là sao cũng được, thường thấy nhân sinh ấm lạnh, hiểu rõ còn sống chính là như vậy chuyện. Nhưng ta thực sự không bỏ xuống được một đôi nhi nữ, sợ nàng nhóm cảnh ngộ quái vật, sau đó ngay cả thi cốt cũng không tìm về được. Vừa nghĩ tới có thể xảy ra chuyện như vậy, ta thì toàn thân khó chịu, buồn đến đêm lý căn bản ngủ không yên. Suy nghĩ một quãng thời gian, ta nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề, và như vậy lo lắng hãi hùng, còn không bằng chủ động làm ra sửa đổi. Ta muốn cho con gái cùng nhi tử biến thành tu sĩ, như vậy cảnh ngộ quái vật lúc có thể tự vệ, tuy nói gặp phải nhiều hơn nữa uy hiếp, thì xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Chỉ là biến thành tu sĩ cũng không dễ dàng, trong thành không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi cơ hội này, ca ca ta mặc dù giao hữu rộng lớn, nhưng mà ở phương diện này thật bất lực. Lâu thành tu sĩ không cho phép chen ngang, cũng sẽ không cố ý cho chăm sóc, cho nên ca ca ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ta dự định triệu tập mấy cái tin được huynh đệ, sau đó tổ đội bước vào phế tích di tích, mang lên con cái của ta cùng nhau đi tới. Các huynh đệ giúp đỡ khống chế được quái vật, sau đó nhường con ta cùng con gái đem nó săn giết, kể từ đó liền có cơ hội biến thành tu sĩ." Dâu Dậm nhìn Đường Chấn, trong mắt mang theo một tia cầu xin, dùng khẩn thiết giọng nói ra, "Ta biết làm như vậy sẽ để cho ngươi gánh chịu mạo hiểm, nhưng mà huynh đệ ngươi cứ việc yên tâm, ca ca tuyệt đối sẽ không để ngươi không công nỗ lực. Đợi đến sự việc sau khi chấm dứt, ca ca ta tất có thâm tạng, với lại ta có thể làm ra hứa hẹn, về sau ngươi nếu là có phương diện này yêu cầu, ca ca ta liền xem như liều chết cũng sẽ giúp đỡ." Đường Chấn nghe đến đó, đã hiểu Dâu Dậm dự định. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Dâu Dậm làm tất cả cũng là vì chính mình nhi nữ có thể sống sót. So sánh những kia thấp phẩm lo âu phàm nhân, Dâu Dậm rõ ràng nhìn càng thêm xa một chút, hoặc nói rõ ràng hơn trường hạo kiếp này có nhiều đáng sợ. Vì con cái của mình, chính tích cực cố gắng tìm kiếm tự vệ thủ đoạn, biến thành tu sĩ thì là biện pháp tốt nhất. Mặc dù biến thành tu sĩ sau đó, đồng dạng cần gánh chịu mạo hiểm, nhưng mà sinh tồn tỷ lệ nhưng lại xa xa cao hơn người bình thường. Vấn đề là biến thành tu sĩ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cần nhất định phát động điều kiện, tử vong tỷ lệ vô cùng cao. Quái vật tuyệt đối không phải một phong thành tuyên truyền như thế, tại đánh trúng quái vật yếu hại về sau, là có thể dễ như trở bàn tay đem nó xử lý. Tại dưới tình huống bình thường, một đầu quái vật có thể diệt sát 10 tên không hộ giáp vũ khí chẳng hạn, tu sĩ cùng quái vật thời điểm chiến đấu, thường thường đều là quái vật chiếm thượng phong. Lâu thành tu sĩ có thể chém dưa cắt rau tiêu diệt quái vật, là bởi vì bất kể thủ đoạn hay là kinh nghiệm, cũng tuyệt không phải thổ dân tu sĩ có thể so sánh. Thổ dân tu sĩ muốn săn giết quái vật, trên cơ bản đều cần tạo thành đoàn đội, một phen khổ chiến sau đó mới có thể đem quái vật xử lý. Đây vẫn chỉ là đối phó lạc đàn quái vật, giả sử là thành đàn quái vật, đến lúc đó suy tính thực sự không phải làm sao đem quái vật săn giết, mà là phải như thế nào bảo trụ tính mạng của mình. Có thể nói nếu như không có lâu thành tu sĩ tham dự, nguyên chú dân cho dù là có rồi biến thành tu sĩ đường tắt, tình cảnh cũng sẽ trở nên rất gian nan. Thì vì một phong thành làm thí dụ, nếu như không phải lâu thành tu sĩ xuất hiện, bọn hắn căn bản không thể nào đem quái vật chặn trong di tích, một phong thành từ lâu hóa thành một vùng phế tích. Cho nên Dâu Dậm đề xuất chuyện này, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là muốn gánh chịu tương đối lớn mạo hiểm. Đang hành động trong quá trình, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến toàn quân bị diệt. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, Dâu Dậm trước đây nên cầu qua không ít người, nhưng mà không có mấy người sẽ đáp ứng giúp đỡ. Dâu Dậm lòng nóng như lửa đốt, khẳng định bắt hết óc nghĩ biện pháp, thậm chí có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tại gặp được Đường Chấn sau đó, Dâu Dậm cảm thấy Đường Chấn thành thật, trong đầu lại lần nữa toát ra ý nghĩ này. Lựa chọn đem nguyên nhân thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, chủ yếu là sợ sệt Đường Chấn biết được chân tướng sau đó, lại bởi vậy đối với mình sinh lòng hận ý đến lúc đó liên lụy đến con cái của mình, dẫn đến xuất hiện biến cố gì, Dâu Dậm sợ là phải hối hận không kịp. Nhưng nếu là hiện tại biết, chẳng khác nào đoạn tuyệt rồi Đường Chấn tìm tính sổ có thể, vì Dâu Dậm không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Tại dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ từ chối Dâu Dậm yêu cầu, bởi vì chuyện này muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Liền xem như Dâu Dậm thanh toán thủ lao cùng hứa hẹn, cũng đều sẽ cảm giác có chút không đáng, từ đó dứt khoát từ chối. Nhưng mà Đường Chấn không giống nhau, mơ mơ hồ hồ đã trở thành tu sĩ, đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, ở vào ngây thơ vô tri trạng thái. Như vậy người trẻ tuổi, xúc động, nhiệt huyết, với lại hiểu rõ cảm ơn. Dâu Dậm nhiệt tình giúp hắn chạy tiền chạy về sau, đồng thời thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, có thể rất dễ dàng đạt được loại người tuổi trẻ này hảo cảm. Thế là làm Dâu Dậm bày đủ tư thế, chân tâm chân ý khẩn cầu lúc, có thể lo ngại mặt mũi, lại có lẽ hành động theo cảm tính, liền sẽ trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Cho nên nói dâu quay hàm này nhìn như thô hảo, thực chất tâm tư tinh mịn, không hề có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đáng tiếc trước mặt hắn Đường Chấn là đến từ đệ ngũ chiến khu cường giả tạo vật chủ, đi vào một phong thành cũng không phải là vì tìm kiếm che chở, mà là ám sát cả tòa thành thị tối cao trưởng khống giả. Hắn cho rằng nhìn thấu Đường Chấn, nhưng trên thực tế Đường Chấn đã sớm nhìn thấu hắn. Nhưng mà Đường Chấn không hề dự định từ chối, mà là suy nghĩ có phải mượn cơ hội này, nuốt vào di tích bên trong nhìn lên một cái. Dâu Dậm thấy Đường Chấn không có ngay lập tức đáp ứng, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, dạng này cơ hội tốt thực sự quá ít, hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Thế là hắn cắn răng một cái, đối Đường Chấn nói ra, "Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp đỡ, vậy ta liền đem con gái gả cho ngươi, nhường nàng làm thê tử của ngươi, như vậy cũng có thể đi. Yên tâm đi, nữ nhi của ta rất xinh đẹp, tuyệt đối xứng với ngươi." Đường Chấn nhìn thoáng qua Dâu Dậm, cảm thấy người này rất thú vị. Đem nữ nhi của mình gả đi, thoạt nhìn là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế Dâu Dậm cũng không ăn thiệt thòi. Thứ nhất năng lực hấp dẫn Đường Chấn giúp đỡ, thứ hai lôi kéo được một người tu sĩ, lớn mạnh thực lực bản thân. Đây là một bút kiếm bội không lô mua bán, về phần nữ nhi của mình có nguyện ý hay không, Dâu Dậm căn bản cũng không để ý phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, con gái có thể đã hiểu khổ tâm của mình. Người chi bằng bì phu, cái gọi là tình tình yêu yêu, kém xa giữ được tính mạng tới quan trọng. Huống chi tại trường hạo kiếp này trước mặt, nhiều khi căn bản không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể liều mạng dây rùa mà thôi. Chương 2600, do nô một nhà chương 2600, do nô một nhà tại Dâu Dậm khẩn trương nhìn chăm chú. Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Được rồi, ta có thể giúp một tay. Dâu Dậm nghe được câu này, kích động cười ha ha, suýt nữa vì hưng phấn mà nhảy dựng lên. Chuyện này bận rộn rồi gần một tháng, nhưng thủy chung không thể giải quyết, nhường Dâu Dậm trắng đêm khó ngủ. Đường Chấn đáp ứng giúp đỡ, sự việc thì tương đương với thành công một nửa, về phần cuối cùng có thể hay không trở thành tu sĩ, hơn phân nửa muốn nhìn thiên mệnh sắp đặt. Thành công tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như bất hạnh thất bại, vậy cũng chỉ có thể quái vận mệnh của mình không tốt. Trên thực tế tại đây loạn thế bên trong, lại có ai không phải nước chảy bèo trôi, nghĩ trăm phương ngàn kế sống chui nhủi ở thế gian. Đối với phàm nhân tới nói, tử vong sớm muộn sẽ đến, khác nhau chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Giúp đỡ có thể, về phần đem con gái của ngươi gả cho ta, ta nhìn xem liền không có cái đó cần thiết. Nghe được Đường Chấn nói như vậy, Dâu Dậm ngay lập tức lắc đầu, thái độ có vẻ rất kiên quyết. Không đem con gái gả cho Đường Chấn, trong lòng của hắn cũng cảm giác không chắc nhi. Cho nên tại được chuyện trước đó, hắn trực tiếp đem Đường Chấn trở thành con rể, nghĩ không thừa nhận cũng không thể. Nhìn thấy Dâu Dậm thái độ kiên quyết như thế, Đường Chấn không nói thêm gì, mà là nói bóng nói gió hỏi tới một ít về một phong thành sự việc. Có lẽ là bởi vì Đường Chấn đáp ứng giúp đỡ, lại thêm quan hệ giữa hai người trở nên không giống nhau, cho nên Dâu Dậm bắt đầu biết gì nói nấy. Mặc dù không chiếm được quá hạch tâm tình báo, lại làm cho Đường Chấn đối với một phong thành tình huống có rồi đại thể hiểu rõ, đồng thời trong lòng định ra khoảng kế hoạch hành động. Đợi đến ăn uống no đủ sau đó, Dâu Dậm lại nói cái gì thì không cho Đường Chấn rời khỏi, mà là lôi kéo hắn tiến về nhà của mình. Nhà của ngươi căn bản là không có cách ở lại, liền xem như tìm người thu thập lời nói, thì phải cần một khoảng thời gian mới có thể ở vào trong. Trong thời gian này ngươi lẽ nào ngủ trên đường lớn? Lại nói ta tất nhiên đem con gái giao phó cho ngươi, hai người các ngươi trong lúc đó cũng muốn nhận thức một chút, như vậy về sau mới tốt tiếp tục ở chung. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, ta muốn truyền thụ cho ngươi một ít tu sĩ kinh nghiệm, sau đó nghiên cứu làm sao hành động, việc này ngươi sao có thể không trình diện? Dâu Dậm lý do vô cùng đầy đủ, Đường Chấn cũng liền không tốt lại từ chối, chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau đi tới. Thông qua lúc trước giao lưu, Đường Chấn đã thăm dò rõ ràng rồi Dâu Dậm tình huống căn bản, hiểu rõ tên của hắn gọi là Giò Nô. Giò Nô đã từng là một tên đồ phu, kinh doanh mấy nhà quán thịt, tại một phong thành cũng coi là giai cấp tư sản dân tộc. Hắn có thể trở thành tu sĩ, một nửa dựa vào là vật khí, một nửa dựa vào là thực lực bản thân. Nguyên lai hắn cửa hàng mua được súc vật bên trong, có một đầu đột nhiên xảy ra biến dị, chẳng những đem mặt khác súc vật toàn bộ cắn chết, còn tiện thể nhìn xử lý rồi mấy tên hỏa kế. Dâu Dậm trùng hợp gặp được một màn này, nhưng mà hắn không hề có bị dọa chạy, mà là đau lòng cửa hàng của mình bị hủy, lại vung lên phủ đầu muốn chém giết quái vật. Dâu Dậm cũng không phải là mãng phu, mà là tinh thông võ kỹ, đầu óc thì vô cùng thông minh. Hắn sử dụng trong cửa hàng một ít trang bị, trải qua dụ dỗ phía dưới, liền đem quái vật làm vào trong cả bẫy. Quái vật bị xích sắt bao lấy cơ thể về sau, Dâu Dậm ngay lập tức kéo động cơ quan, đem quái vật đưa vào rồi chuyên môn nổ lông nóng hổi nồi lớn bên trong. Thừa dịp quái vật tại nước sôi bên trong dãy rủa, Dâu Dậm không chút do dự xông lên phía trước, cơ phủ đầu đem quái vật chém chết. Giết chết quái vật Dâu Dậm, cứ như vậy đã trở thành tu sĩ, sau đó lại bị lâu thành tu sĩ cường trinh nhập ngũ, gia nhập một phong thành thủ hộ quân đoàn. Vừa đi vừa nói công phu, chỗ cần đến liền đã đến. Nhà của Giò Nô rất lớn, trong nhà có 3 tên phó nhân, dẫn đầu Đường Chấn sau khi vào cửa, Giò Nô ngay lập tức nhường phó nhân đi chào hỏi con cái của mình. Từ quyết định nhường nhi nữ biến thành tu sĩ về sau, Giò Nô thì ra lệnh, để các nàng mỗi ngày khổ luyện kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù khổ chút ít mệnh chút ít, nhưng mà chỉ cần có thể có sức tự vệ, những thứ này căn bản không coi là cái gì. Giò Nô nhi nữ ngược lại cũng hiểu chuyện, đã hiểu cha mình dụng tâm lương khổ về sau, rèn luyện rất khắc khổ. Chư của mình nhi nữ, Giò Nô còn phái người đi mời bằng hữu của mình, cũng là một tên khác đồng ý giúp đỡ thổ dân tu sĩ. Hai người một bên nói chuyện phía một bên chờ đợi, nói đến nội dung, trên cơ bản cũng cùng một phong thành liên quan đến. Giò Nô thấy Đường Chấn luôn luôn hỏi vấn đề tương tự, tưởng lầm là hắn mới đến nguyên nhân, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Không có qua bao lâu thời gian, một đôi thiếu niên nam nữ bước vào phòng, chính là Giò Nô nhi tử cùng con gái. Nữ tuấn thiếu, nam thẳng tắp, không còn nghi ngờ gì nữa tại dung mạo phương diện di chuyển từ mẫu thân. Dâu Dậm hướng Đường Chấn giới thiệu hai người, cũng nói rõ Đường Chấn sẽ hỗ trợ bước vào di tích, muốn tỷ hai nhất định phải ngỏ ý cảm ơn. Nghe được phụ thân nói như vậy, tỷ hai vội vàng hướng Đường Chấn hành lễ nói tặng, hiển nhiên là hiểu rõ phần nhân tình này không nhỏ. Tỷ tỷ nhìn xem Đường Chấn ánh mắt có chút đặc biệt, đoán chừng là do nổ trước đó từng theo nàng có chỗ câu thông. Vì do nổ đối với mình nhi nữ bảo vệ, tự nhiên không thể nào độc đoán sắp đặt con gái vận mệnh, câu thông cũng là chuyện đương nhiên. Không quản sự thực làm sao, Đường Chấn cũng không thèm để ý chút nào, hắn lại không thể thật lưu lại làm dâu dậm con rể. Do nổ hỏi thăm tỷ hai nội dung huấn luyện, trong lúc đó lại tiến hành một phen chỉ đạo, trình độ của hắn không thấp, chỉ đạo con cái của mình dư giả. Đang dạy nhi nữ đồng thời, dâu dậm còn đúng Đường Chấn tỏ vẻ, nếu có cái gì chỗ nào không hiểu, tùy thời có thể vì mở miệng hỏi. Chỉ vì Đường Chấn gặp mặt thời đã từng nói, chính mình là bình thường nông hộ chi tử, căn bản không có cơ hội tu luyện võ kỹ. Nay lại nhường hắn tại thời điểm chiến đấu rất ăn thiệt thòi, dựa theo một phong thành ban bố mệnh lệnh, nhất định phải tiến hành tương quan đột kích luyện tập. Dâu dậm chủ động tìm dẫn đội lâu thành tu sĩ, tỏ vẻ vui lòng dẫn đầu chỉ đạo Đường Chấn, lúc này mới có rồi tiếp xuống dẫn đầu Đường Chấn đăng ký chia phòng sự việc. Đường Chấn tỏ vẻ không cần, dâu dậm thì không miễn cưỡng. Vốn có rồi siêu phàm lực lượng sau đó, liền xem như không hiểu được võ kỹ, tu sĩ sức chiến đấu thì vượt xa võ giả bình thường. Liền xem như giết không được quái vật, tự vệ hẳn là không có vấn đề, thực sự không được thì vắt chân lên cổ mở gẹo, rốt cuộc sẽ chạy trốn cũng là một hạng câu chuyện thật. Chẳng qua dâu dậm hay là mượn nhờ chỉ đạo nhi nữ cơ hội, đem một ít cơ bản kỹ xảo giảng được ra đây, mục đích đúng là nhường Đường Chấn sau khi nghe được ghi ở trong lòng. Vì tu sĩ có trí nhớ cùng sức hiểu biết, chỉ cần dùng tâm đi nghe, thì nhất định có thể dung hội quan thông. Tỷ hai dựa theo phụ thân yêu cầu, tại nhà mình trong viện tử tiến hành diễn luyện, vì từ nhỏ đã tiếp xúc qua phương diện này chỉ đạo, cho nên biểu hiện cũng tạm được. Qua khoảng nửa giờ tả hữu, cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó chỉ thấy phó nhân xuất hiện, cũng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói hai câu. Do nổ sắc mặt biến, vội vàng chạy về phía cửa, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta phụ thân đúng ngươi hứa hẹn qua cái gì, để ngươi sinh ra một ít hiểu lầm, hy vọng ngươi tuyệt đối không nên thật chứ. Ngươi nếu là cảm thấy làm khó lời nói, cũng được, chọn rời đi, ta sẽ cùng phụ thân ta nói rõ tất cả. Do nổ con gái đột nhiên lại gần Đường Chấn, thấp giọng nói với hắn, trong giọng nói dường như mang theo một tia không cam lòng. Đường Chấn nghe vậy cười một tiếng, hắn tự nhiên hiểu rõ do nổ con gái ý nghĩ, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích. Nhưng thật ra là ngươi suy nghĩ nhiều, còn có chính là hảo hảo còn sống, tuyệt đối không nên cô phụ phụ thân người khổ tâm. Nhìn thấy Đường Chấn đối với mình lạnh lùng thái độ về sau, do nổ con gái dường như nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, cửa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không có qua bao lâu thời gian, dâu dập lại trở về trong biệt tử, sau lưng còn đi theo hai người. Đường Chấn tiểu huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, này một vị là bằng hữu của ta, ngươi gọi hắn Thiết Tượng là được rồi. Này một vị thế nhưng lâu thành tu sĩ đại nhân, nghe nói chuyện của ta sau đó, thì chủ động đến giúp đỡ, đơn giản chính là người tốt ta. Dâu dậm cảm thán một tiếng, sau đó dường như nhớ ra cái gì, sau đó đối tên kia lâu thành tu sĩ hỏi, đúng rồi đại nhân, còn không có thỉnh giáo tên của ngài, không biết nên xưng hô như thế nào. Kích động dâu dậm không hề có chú ý tới, trong miệng hắn tên kia tôn quý lâu thành tu sĩ đại nhân, trong ánh mắt tràn đầy cực lực áp chế kinh ngạc. Nghe được dâu dậm hỏi về sau, lâu thành tu sĩ lộ ra nụ cười cổ quái, thấp giọng nói, ta sao? Gọi ta Hổ Lạp liền tốt. Chương 2601, đệ tứ chiến khu bố trí. Chương 2601, đệ tứ chiến khu bố trí. Hổ Lạp nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình chạy xa như vậy, lại gặp được Đường Chấn. Biển người mênh mông, tiểu này gặp nhau tỷ lệ rất thấp, chỉ có thể nói quá mức trùng hợp. Hổ Lạp ý niệm đầu tiên, còn tưởng rằng Đường Chấn là đang theo dõi chính mình, chẳng qua thoáng qua liền bị bắt bỏ. Rõ ràng là chính mình chủ động tìm tới cửa, thuộc về tạm thời khởi ý cách làm, căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào. Dưới loại tình huống này, vẫn còn hoài nghi Đường Chấn theo dõi chính mình, đơn giản chính là không thể nói lý. Ý thức được điểm này về sau, Hổ Lạp ngay lập tức bày ngay ngắn tâm tính, tránh dâu dậm đám người nhìn ra chân ngựa. Không có làm rõ ràng tình hình trước đó, Hổ Lạp sẽ không bại lộ Đường Chấn thân phận, càng sẽ không để người ta biết chính mình cùng Đường Chấn quen biết. Vì Đường Chấn có thực lực, lại vì thổ dân tu sĩ thân phận xuất hiện, hiển nhiên là có mưu đồ. Mình nếu là thông minh một ít, thì không nên tùy tiện tham dự tìm hiểu, bằng không tất nhiên hối hận không kịp. Hắn cũng không cho rằng chính mình cùng Đường Chấn có giao tình, mà là thiếu Đường Chấn hai cái mạng, nếu như không phải Đường Chấn tâm tình tốt lời nói, hắn sợ là đã cùng người yêu tiên nhân vĩnh cách rồi. Có lòng muốn rút lui, chẳng qua tại Đường Chấn giống như cười mà không phải cười trong ánh mắt, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lưu lại. Nếu Hổ Lạp năng lực xuất mồ hôi lời nói, sợ là đã sớm mồ hôi lạnh lâm ly rồi. Dâu dầm không có phát hiện Hổ Lạp dị thường, giờ phút này như cũng ở vào hưng phấn bên trong, vì Hổ Lạp đến đồng thời, còn mang đến cho hắn một tin tức tốt. Hổ Lạp vui lòng ra tay giúp đỡ, để bọn hắn đạt được bước vào di tích tư cách, mà không phải tựa bắt đầu kế hoạch như thế, cần lén lút bước vào di tích bên trong. Làm như vậy cần gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, một khi bị lâu thành tu sĩ bắt lấy lời nói, khẳng định phải gặp nghiêm khắc trừng phạt. Đối với không nghe lời nguyên chú dân, lâu thành tu sĩ xưa nay sẽ không khách khí, rốt cuộc tại tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ trong mắt, nguyên chú dân như là cỏ rác giống như. Chẳng qua tại có Hổ Lạp giúp đỡ về sau, thì không cần gánh chịu phương diện này mạo hiểm, chẳng trách dâu dậm sẽ hưng phấn dị thường. Vì ở bên ngoài không tiện, cho nên tình huống cụ thể không có nói tỉ mỉ, giờ phút này mọi người gom lại cùng nhau, tự nhiên muốn nói chuyện làm sao hành động. Hổ Lạp cũng không phải không công giúp đỡ, mà là phải lớn dâu mép mang một người bước vào, chính là tên kia thành chủ con gái. Về phần nguyên nhân cụ thể, Hổ Lạp cũng không có nói rõ ràng, dâu dậm mấy người cũng thức thời không có hỏi. Vì Hổ Lạp gia nhập, nguyên bản chuyện phức tạp trở nên đơn giản, thậm chí theo dâu dậm, chuyện này đã 10 phần chắc chín. Không có qua bao lâu thời gian, Hổ Lạp cùng Thiết Tượng rời khỏi, Dâu Dậm sắp đặt đường trấn về phía sau viện nghỉ ngơi, chính mình lại dẫn nhi nữ vội vàng rời khỏi. Không có qua bao lâu thời gian, đường trấn cùng Hổ Lạp tập hợp một chỗ, ngay tại Dâu Dậm nhà bên cạnh ngõ nhỏ. Lần nữa nhìn thấy đường trấn sau đó, Hổ Lạp chủ động mở miệng, nói rõ rồi chính mình xuất hiện tại một phong thành nguyên nhân. Hổ Lạp mang theo người yêu sau khi rời khỏi, trên nửa đường lại đụng phải cùng chiến khu tu sĩ, với lại đối phương đến từ một phong thành. Vì truyền tống giáng lâm khu vực khác nhau, cho nên cho dù là cùng một trận chiến khu lâu thành tu sĩ, cũng vô pháp gìn giữ kịp thời thông tin. Đối phương không biết Hổ Lạp cảnh ngộ, đồng dạng không để cho hắn rời khỏi, mà là đưa hắn cùng người yêu cùng nhau mang về một phong thành. Đi tới một phong thành về sau, Hổ Lạp từng muốn nhìn phải thoát đi, nhưng mà lập tức nản chí rồi ý nghĩ này. Hắn muốn mang nhìn người yêu tìm kiếm nơi an thân, lại phát hiện thế giới bên ngoài càng thêm nguy hiểm, nếu như gặp phải thành đàn quái vật, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Và ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, còn không bằng thành thật thật đợi trong thành, năng lực qua một ngày tính một ngày. Một phong thành chính là cái tương đối lựa chọn tốt, tại lâu thành tu sĩ quản lý dưới, cả tòa thành thị trật tự rành mạch, trong thời gian ngắn sẽ không cảnh ngộ phá thành nguy cơ. Hổ Lạc muốn cho chính mình người yêu biến thành tu sĩ, nhưng lại không muốn để cho lâu thành tu sĩ hiểu rõ chuyện này, bằng không người yêu rồi sẽ bị cưỡng chế gia nhập thủ bị quân đoàn. Lẽ ra vì Hổ Lạc năng lực hoàn toàn có thể giúp người yêu hoàn thành chuyện này, kết quả lại khổ vì không cách nào tìm thấy thích hợp quái vật. Một phong thành phụ cận quái vật, toàn bộ tập trung ở di tích bên trong, những địa phương khác căn bản không có. Hổ Lạp không thể tự mình người yêu bước vào di tích, khẳng định như vậy sẽ khiến chú ý, cho nên chuyện này chỉ có thể ở trong âm thầm vụng trộm tiến hành. Ngay tại hắn âm thầm nhìn lúc gấp, lại trong lúc vô tình nghe được Dâu Dậm cùng Thiết Tượng ở giữa trò chuyện, cũng biết được kế hoạch của bọn hắn. Hổ Lạp mừng thầm trong lòng, vụ trộm tìm được rồi Thiết Tượng, tỏ vẻ có thể cung cấp giúp đỡ. Điều kiện tiên quyết là mang chính mình người yêu cùng nhau bước vào di tích, đồng thời giúp đỡ nàng biến thành tu sĩ, sau đó Hổ Lạp sẽ giúp trợ người yêu che giấu thân phận, không cho người khác phát hiện nàng là tu sĩ. Lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến phía dưới, lại đụng phải đường trấn, lúc này mới có rồi lúc trước chuyện đã xảy ra. Làm rõ ràng chuyện đã xảy ra sau đó, đường trấn nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không can dự chuyện này. Hổ Lạp luôn miệng nói tạ, trong lòng lại âm thầm nói thầm, đường trấn đột nhiên đi vào một phong thành, cũng không biết rốt cục muốn làm những thứ gì. Lúc này Hổ Lạp còn không biết, đường trấn đã đem hắn những đồng bạn kia, bao gồm hơn 10 người đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ toàn bộ đào thải. Nếu là biết, Hổ Lạp chắc chắn sẽ không bình tĩnh như thế, mà là không chút do dự thoát khỏi một phong thành. Một tên đối địch chiến khu tu sĩ, có được đứng đầu nhất xếp hạng, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong một phong thành? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Đợi đến Hổ Lạp sau khi rời khỏi, đường trấn thân hình dần dần biến mất, thẳng đến một phong thành thành chủ phủ. Tuy nói trong thành chủ phủ đều là lâu thành tu sĩ, như là đầm rồng hang hổ bình thường, nhưng mà chỉ cần cẩn thận một chút một ít, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Lại nói đường trấn chỉ là điều tra, cũng không chuẩn bị đánh cỏ động rắn, đỡ phải hù chạy cá lớn. Chân chính tốt liệt thủ, nhất định phải có tuyệt đối kiên nhẫn mới được. Bước vào thành chủ phủ về sau, đường trấn phát hiện nơi này đã biến thành công trường, rất nhiều vũ khí chiến tranh đang chế tạo bên trong. Trên một điểm này, ngược lại là cùng Thiên Khư thành cực kỳ tương tự, không còn nghi ngờ gì nữa cũng chướng mắt nguyên chú dân bụng về trang bị. Tại chế tạo vũ khí trang bị bên trong, đường trấn nhìn thấy một loại đặc thù vũ khí, nhìn lên tới dường như là hình chữ nhật thanh đồng tấm. Tại đây chút ít đặc thù thanh đồng trên bảng, khắc rõ dày đặc phù văn pháp trận, đồng thời còn khảm đầy đủ loại năng lượng tinh thạch. Đường trấn hay là lần đầu thấy được vật tương tự, cho nên cố ý lưu ý quan sát, rất nhanh liền xác nhận đây là một loại tổ hợp thức vũ khí. Cùng loại trang bị không chỉ một viên, mặc dù không có nhìn thấy sử dụng thời gian vẻ, nhưng mà uy lực khẳng định không yếu. Đường trấn tinh thần khẽ rung lên, hắn đúng đệ tứ chiến khu không hiểu nhiều, dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt. Đang quan sát trong quá trình, đường trấn phát hiện rất nhiều vật có ý tứ, điều này không khỏi làm hắn cảm thán chuyến đi này không tệ. Thực lực của đối thủ quả nhiên không yếu, đệ ngũ chiến khu nghĩ muốn thay vào đó, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đường trấn còn phát hiện một việc, một phong thành chế tạo những vũ khí này, rõ ràng không phải là vì đối phó quái vật. Tất nhiên không phải đối phó quái vật, vậy khẳng định chính là dùng để đối phó đệ ngũ chiến khu, cùng với các đối địch chiến khu. Đường trấn âm thầm cảm thán, đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ còn đang ở thăng cấp đánh quái, đệ tứ chiến khu cũng đã trước người khác một bước, bắt đầu là nhất cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Nếu đệ tứ chiến khu đầu tiên hoàn thành bố trí, cũng vượt lên trước phát động công kích lời nói, tất nhiên sẽ đánh cho đệ ngũ chiến khu trở tay không kịp, thậm chí có khả năng nguyên khí đại thương. Trong lòng cảm thán đồng thời, đường trấn đem chính mình chứng kiến hết thảy tập hợp sửa sang lại, thông qua trên bản đồ chuyển cùng hưởng. Thân làm đệ ngũ chiến khu thành viên, nhất định phải cho cùng chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm để tỉnh một câu, đỡ phải tại bất ngờ không đề phòng, bị địch nhân đánh trúng đầu đầy bao lớn. Chương 2602, thượng cổ di tích chương 2602, thượng cổ di tích đang quan sát trong quá trình, đường trấn phát hiện trong thành chủ phủ không hề có cao cấp tu sĩ tồn tại, thậm chí ngay cả đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đều không có, chỉ có đến từ cấp thấp chiến khu tu sĩ đóng giữ. Về phần đệ tứ chiến khu tu sĩ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng trong di tích, cũng tại săn giết quái vật tăng thực lực lên. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, các đại chiến khu đỉnh cấp tu sĩ nhóm có thể nói một khắc không dám thư giãn, bằng không thì có bị siêu việt có thể. Rốt cuộc đây là chàng cất bước điểm giống nhau cạnh tranh, tất cả biến cố đều có khả năng xảy ra, nguyên bản yên lặng hạ người vô danh, có lẽ sẽ trực tiếp nhất phi trùng thiên. Những kia các đại chiến khu đỉnh cấp cao thủ, cũng rất có thể lật thuyền trong mương, bị bất ngờ hoặc vô danh tiểu tốt đào thái. Muốn đi đến cuối cùng, thế tất yếu có như giẫm trên băng mỏng tâm thái, cùng với đầy đủ vận khí mới có thể. Phát hiện đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tại di tích bên trong, đường trấn trong lòng ngược lại là có chút ý nghĩ, chỉ là có thể hay không thực hiện, còn cần bước vào di tích lại nói. Điều tra hoàn tất sau đó, Đường Chấn trở về Dâu Dậm ra. Vừa mới vào nhà không lâu, Dâu Dậm liền đến gõ cửa, đồng thời còn đem lại một con gỗ hòm. Đường Chấn nhận ra thứ này là hộp đựng vũ khí trang bị, mỗi một tên võ giả trong tay cũng có. Hòm rõ ràng là sản phẩm mới, bôi lên thật dày sơn, còn tản ra một cỗ mới mẻ gỗ hương vị. Lẽ ra loại vật phẩm này dùng tài liệu đều là càng chuẩn càng tốt, như thế mới có thể bảo đảm sẽ không vì khô ráo mà vặn vẹo biến hình. Nhưng mà vì chiến tranh bùng phát, đặt hàng vũ khí quá nhiều người, cho nên thương điếm thì bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chỉ cần vũ khí chất lượng có bảo đảm, vật chứa chất lượng kém một chút, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Tiểu huynh đệ ngươi đến xem, đây là ta tại thương điếm mua cho ngươi vũ khí trang bị, ngươi nhìn một cái có phải phù hợp. Dâu Dậm lúc nói chuyện, đã đem mở dương ra, lộ ra bên trong tỏa tử giáp, còn có trường đao hộ bản và trang bị. Đối với một tên võ giả mà nói, đây đều là thiết yếu vật, nhìn xem những trang bị này chất lượng, giá cả nên cũng không rẻ. Bởi vậy có thể thấy được Dâu Dậm đối với việc này coi trọng, cho dù là tốn hao đại bút tiền tài, thì tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đường Chấn ngỏ ý cảm ơn, nhưng mà cũng không có làm trang mặc, mà là tỏ vẻ sau đó thử lại không mượn. Dâu Dậm thì không miễn cưỡng, căn dặn Đường Chấn nghỉ ngơi thật tốt sau đó, liền đóng cửa lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Dâu Dậm liền đến gõ cửa, nhìn thấy đã sớm rời giường chờ đợi Đường Chấn. "Tiểu huynh đệ, chúng ta lập tức ăn cơm, sau đó ngay lập tức tiến về di tích." Đường Chấn gật đầu một cái, nhắc tới Dâu Dậm hôm qua đưa tới chiến đao, cùng nhau đi tới chỗ ăn cơm. Dâu Dậm nhìn nữ ngồi ở bên cạnh bàn, giữ im lặng đang ăn cơm, nhìn thấy Đường Chấn sau khi đi vào, đồng thời gật đầu bần an. Bọn hắn ăn mặc cùng Đường Chấn không sai biệt lắm, bên trong mặc giáp xích, bên ngoài phủ lấy nán bảo, có vẻ rất gọn gàng. Dạng này mặc mang mục đích chính là truy cầu linh hoạt thuận tiện, cho dù là giết không chết quái vật thì có cơ hội trốn tránh thoát khỏi. Đợi đến sau khi cơm nước xong, mọi người liền dẫn vật phẩm đi ra đồi phố, lúc này sắc trời vẫn như cũ có chút tối tăm, khiến người ta cảm thấy một tia hàn ý dọc theo phố dài đi không bao xa, hôm qua tới qua thiết tượng xuất hiện, bên cạnh đi theo một tên áo đen che mặt nữ tử. Nhìn nữ tử thân hình, chính là Hổ Lạp người yêu, tên kia thành chủ con gái. Nữ tử nhìn Đường Chấn, có lẽ là đạt được rồi Hổ Lạp cảnh cáo, cho nên giả bộ như không biết, lại thừa dịp người không chú ý lúc vụng trộm hành lễ. Đường Chấn cười khẽ gật đầu, ra hiệu không cần đa lễ. Sáu người hội hợp sau đó, không còn chậm trễ thời gian, ngay lập tức hướng phía ngoài thành đi đến. Di tích khoảng cách một phong thành có đoạn khoảng cách, nhất định phải thông qua đường thủy tiến lên, bọn hắn lúc này chính là tiến về ngoài thành biến tàu. Càng đến gần cổng thành, người đi trên đường thì càng nhiều, chờ đến cổng thành sau đó, đã trở nên tiếng người huyên náo. Bất kể là trong thành người buôn bán cư dân, hay là tu sĩ võ giả, lúc này cũng ở cửa thành chỗ tụ tập. Vòng qua dòng người sau đó, theo dưới tường thành con đường đi ra một khoảng cách, mọi người lại quẹo vào phụ cận trong rừng rậm. Đi ở trên con đường này người đi đường, tất cả đều là tiến về di tích đội ngũ, thực lực cao thấp không đều, còn có rất nhiều người bình thường ở chỗ này. Bọn hắn trước khi đến di tích sau đó, có may mắn nhi sẽ trở thành tu sĩ, nhưng mà có hơn phân nửa thẳng xuôi xẻo sẽ một đi không trở lại. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũ có vô số người số sắp xếp chờ đợi, khóc cầu kiểu này chịu chết danh lệnh. Tại tiến lên trong quá trình, người quen biết qua lại chào hỏi, trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Vì lẫn nhau cùng thuộc một phe cánh, không có gì lợi ích phân tranh, cho nên chung đụng ngược lại cũng mười phần hòa hợp. Đi rồi hai cây số tả hữu, con đường phía trước rộng mở trong sáng, một con sông lớn xuất hiện ở trước mắt, đồng thời còn có một tòa đơn sơ lại khổng lồ bến tàu. Trên bến tàu thản neo một chiếc dùng gỗ tròn chắp vá thành cực lớn mẹ gỗ, các tu sĩ chính xếp hàng đi lên, chờ đợi người đẩy sau đó lái thuyền. Nếu là cẩn thận quan sát này mẹ gỗ phía trước, rồi sẽ phát hiện tại nhẹ nhàng nước sông phía dưới, ẩn nút từng đầu thân dài chừng dài 6-7 mét đen nhánh thân ảnh. Những bóng đen này đều là hà đạo bên trong quái vật, bị lâu thành tu sĩ bắt lấy sau khi thuần phục, dùng để đảm nhiệm lôi kéo bè gỗ độc lực. Có lâu thành tu sĩ phụ trách khống chế thúc đẩy, cho nên không cần lo lắng sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào, bằng không một khi lật thuyền lời nói, mấy trăm người cũng sẽ thành quái vật bữa ăn ngon. Hay làm bè gỗ người cũng tập mãi thành thói quen, ngược lại là những kia tân nhân sắc mặt căng thẳng, cũng không biết là sợ sệt này chảy xiết nước sông, hay là sợ sệt kéo di chuyển bè gỗ quái vật. Không có qua bao lâu thời gian, bè gỗ trên cũng đã đứng đầy người, sau đó chỉ thấy lâu thành tu sĩ xuất ra cốt địch, nhẹ nhàng thổi ra rồi mấy cái âm tiết. Bè gỗ bắt đầu chậm rãi di động, rất nhanh liền rời đi bến tàu, tại rộng lớn mặt sông bên trong nhanh chóng tiến lên. Tiếp xuống sẽ gia tốc, tất cả mọi người nắm lại lan can, miễn cho bị quăng vào nước sông bên trong. Không cần phụ trách điều khiển lâu thành tu sĩ nhắc nhở, có kinh nghiệm tu sĩ liền sôi nổi nhắc nhở tân nhân, tránh xảy ra không cần thiết bất ngờ. Mọi người sôi nổi cầm bè gỗ trên sáng ngang, sau đó chỉ thấy hai bên bờ cảnh vật phi tốc lui lại, nước sông bị bè gỗ bổ ra một đạo bạch lãng, cuồn cuộn sóng cả nhộn nhạo lên. Lần đầu tiên trải nghiệm tiểu này phương tiện giao thông tân nhân, cảm giác trận trận đầu váng mắt hoa, có rất nhiều dứt khoát nhắm mắt lại, hai chân kìm lòng không được run lẩy bẩy. Đồng dạng có tu sĩ lớn tiếng cho chuyện, dường như vô cùng hưởng thụ kiểu này theo gió vượt sóng cảm giác, thỉnh thoảng còn phát ra hét dài một tiếng. Trong hà đạo cấp tốc hành xử gần nửa giờ, một tòa tràn đầy tang thương khí tức cự hình đập lớn, trong lúc đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đạo này đập lớn đem hà đạo trực tiếp ngăn lại, đồng thời kiến tạo 9 cái thông đạo, nhường nước sông có thể từ trong thông đạo trải qua. Tại đập lớn trên vách tường, hiện đầy quỷ dị mà thần bí hình dáng trang sức cùng chữ viết, vì niên đại quá xa xưa, cũng sớm đã trở nên tổn hại không chịu nổi. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện tại cự hình đập nước phía trên còn có rất nhiều chuyên môn dùng cho xạ kích lỗ thủng tồn tại. Đủ loại dấu vết cho thấy đây là thuần túy quân dụng kiến trúc, tuyệt đối không phải là vì chặn đường sông ngòi mà tồn tại. Tân nhân đều bị một màn này cảnh tượng làm chấn kinh. Về phần trong đội ngũ những kia lao thủ bắt đầu giảng thuật về đập nước cấm kỵ cùng chú ý hạng mục. Các ngươi nhìn xem này 9 cái thông đạo, mặc dù bề ngoài nhìn lên tới giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế nội bộ lại hoàn toàn không giống. Với lại 9 cái thông đạo bên trong, chỉ có một cái thông đạo có thể bình thường thông hành, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ biến hóa. Nếu không làm rõ được đầu nào thông đạo an toàn, tùy tiện tiến vào bên trong lời nói, rồi sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe nói thông đạo như thế nguy hiểm, những người mới giật mình kinh ngạc, liên tiếp vấn đề không ngừng toát ra. Tỷ như hỏi di tích vì sao đột nhiên xuất hiện, là người phương nào sở kiến tạo, bên trong rốt cục cũng có đồ vật gì. Biết được di tích lịch sử chừng mấy ngàn năm, những người mới trở nên càng phát ra kinh ngạc, không hiểu rõ thời gian lâu như vậy quá khứ, vì sao những cơ quan kia vẫn như cũ còn có thể vận chuyển bình thường. Rất nhiều vấn đề đều là câu đố, thật sự biết được người lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số người chỉ biết là một việc, di tích là vài ngàn năm trước một diệt vong chủng tộc tạo dựng. Cả tòa bệ gỗ phía trên, chỉ có Đường Chấn hiểu rõ này cự hình đập nước lai lịch chân chính, đã hiểu nó chính là chế tạo cự thần binh chủng tộc sở kiến tạo. Trên thế giới này, có thể giải đọc diệt vong chủng tộc chữ viết người lác đác không có mấy, Đường Chấn chính là bên trong một cái. Chương 2603, bước vào di tích. Chương 2603, bước vào di tích. Mọi người đang trò chuyện lúc, đã thấy đập lớn phía trên một tòa trên bình đài, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nhìn xem trang phục của hắn, hẳn là lâu thành tu sĩ. Trong tay đối phương giơ cùng loại bảng hiệu thứ gì đó, trên đó viết cùng loại chữ viết ký hiệu, đối khống chế bệ gỗ lâu thành tu sĩ vung vẫy mấy lần. Đây cũng là lâu thành tu sĩ sử dụng chữ viết mật ngữ, chỉ có người một nhà hiểu rõ nội dung cụ thể, ngoại nhân căn bản là không thể nào biết được. Nhìn thấy trên bảng hiệu chữ viết về sau, tên kia khống chế bệ gỗ lâu thành tu sĩ gợi lên quyết định, thao túng bệ gỗ thẳng đến số 5 thông đạo mà đi. Mọi người thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, tên kia cầm trong tay một bài lâu thành tu sĩ, nguyên lai là tại báo cho biết đầu nào thông đạo có thể an toàn thông qua. Nếu là không có chuyên gia chỉ đạo, lung tung xâm nhập thông đạo bên trong lời nói, kết cục rồi sẽ trở nên rất thê thảm. Không có qua bao lâu thời gian, bệ gỗ liền đã bước vào thông đạo bên trong, nơi này dòng nước nhẹ nhàng mà thanh tịnh, trận trận tiếng vang ở bên tai không ngừng vang lên. Có tân nhân kìm nén không được trong lòng tò mò, đối lĩnh đội tu sĩ thấp giọng hỏi, giả sử đi nhầm thông đạo lời nói, sẽ tao ngộ dạng gì kết cục? Nghe được vấn đề này, có tu sĩ cười lạnh một tiếng, bắt đầu giảng thuật chính mình từng nhìn thấy cảnh tượng. Di tích nguyên bản cũng không tồn tại, hoặc nói vì đặc thù nào đó lực lượng che lấp, phàm nhân căn bản là không nhìn thấy nơi này. Di tích đột nhiên xuất hiện sau đó, hấp dẫn hàng loạt mạo hiểm giả đi thám hiểm tầm bảo, kết quả tại trải qua thông đạo thời ngược lại, những người mạo hiểm kia cũng gặp vận rủi lớn. Trước mắt 9 cái thông đạo, mỗi một cái đều là con đường sống, mỗi một cái cũng đều là ngõ cụt, thời khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Sai lầm thời gian bước vào thông đạo mạo hiểm giả, sẽ đụng phải dưới nước đột nhiên xuất hiện cái quan, ngay cả người mang thuyền bị quấy cái náo loạn. Chỉ có cực thiểu số may mắn ra hỏa, hữu kinh vô hiểm tiến nhập di tích trong, lại phần lớn có đi không về. Sau đó lâu thành tu sĩ xuất hiện, chính là bởi vì bọn họ thăm dò, mới thăm dò rõ ràng rồi thông đạo vận hành quy luật, bảo đảm có thể bình thường không khớp di tích. Tại lính cũ giảng thuật trong quá trình, bệ gỗ đã xuyên việt rồi thông đạo, một tòa to lớn mà hùng vĩ thành thị xuất hiện ở trước mắt. Tòa thành thị này diện tích vượt xa một phong thành, tồn tại rất nhiều cao lớn kiến trúc, với lại bên ngoài quan sát rất có đặc sắc. Kiến trúc mặt ngoài lưu lại nhìn thấy mà giật mình chiến tranh dấu vết, cho dù là trải qua kéo dài năm tháng, vẫn không có bị xóa đi. Vòng qua thông đạo không bao lâu, bệ gỗ dừng sát ở bờ sông, một mảng lớn màu tím như lông cừu đồng cỏ xuất hiện ở trước mắt. Tại đây phiến bằng phẳng mà mềm mại trên đồng cỏ, khắp nơi đều là hoạt động bóng người, cùng với đếm không hết lớn nhỏ lều vải. Dựa theo dâu dầm giới thiệu, nơi này bước vào di tích sau cùng một trạm, bất kể là bước vào di tích hay là rời khỏi, đều phải trải qua cái này doanh địa. Tiến nhập doanh địa sau đó, có hợp pháp thủ tục tân nhân tại lính cũ dẫn đầu dưới, xếp hàng làm bước vào di tích thủ tục. Đối với lúc này một phong thành mà nói, quái vật không vẹn vẹn là uy hiếp, đồng dạng cũng là quan trọng chiến lược tài nguyên. Và tương quan bất cứ chuyện gì, đều nhất định muốn nghiêm ngặt tiến hành khống chế, chưa qua cho phép tuyệt đối không thể bước vào di tích. Dâu dầm đám người rẽ trái lượn phải sau đó, lại hướng phía doanh địa biên giới đi đến, không có qua bao lâu thời gian liền đi tới một rừng cây. Trong rừng cây tìm được rồi một viên đánh dấu, lại theo đánh dấu một đường tiến lên, cuối cùng đi tới vờn quanh thành thị tường vây phía dưới. Hổ Lạp đã chờ ở chỗ này, nhìn thấy Đường Chấn đám người sau đó, ngay lập tức làm một đi theo ta thủ thế. Mọi người giữ im lặng tiếp tục đi tới, chỉ là phía trước bụi gai sinh, con đường cũng không là vô cùng tốt, đi. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trong đất bùn binh khí cùng thi cốt, cùng với khôi giáp khôi lỗi loại hình thứ gì đó, mặt ngoài tràn đầy bùn đất cùng rêu xanh. Tòa thành thị này quá khứ không hề có bị triệt để phủ bụi thổ chôn, dù là mấy ngàn năm sau hôm nay, vẫn như cũ có thể nhìn thấy năm đó phồn hoa cùng cường đại. Dâu dập một đôi nhi nữ, đối với loại cảnh tượng này dường như cảm thấy rất hứng thú, mỗi khi nhìn thấy mới lạ đồ vật lúc, luôn luôn theo bản năng coi trọng hai mắt. Về phần đội ngũ bên trong những người khác, thì là nét mặt biến ảo, không còn nghi ngờ gì nữa đều có các tâm tư. Lại đi rồi sau một khoảng thời gian, phía trước xuất hiện cùng loại cống ngầm thứ gì đó, đây chính là bọn họ chuyến này mục đích. Đi đến cống ngầm cuối cùng, là có thể tiến vào thành thị nội bộ. Vì chỗ lối ra rất bí mật, cho nên sẽ không có người chú ý tới các ngươi. Đợi đến sự việc sau khi hoàn thành, các ngươi theo cái thông đạo này trở về, sau đó ở chỗ này chờ ta, nhớ lấy không muốn chạy loạn khắp nơi. Hổ Lạc đối dâu dầm đám người căn dặn một phen, cuối cùng bụng trộm nhìn thoáng qua Đường Chấn, sau đó lui qua một bên. Thời gian quý giá, chúng ta đi nhanh đi. Dâu dầm đúng mọi người nói một tiếng, đi tại rồi phía trước nhất, con gái của hắn đi theo sau. Chờ bước vào di tích về sau, còn xin các hạ giúp đỡ chiếu khán một chút, làm phiền ngài. Đường Chấn đi đến cuối cùng, đột nhiên nghe được Hổ Lạc đề xuất. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền để nữ nhân của ngươi cách ta xa một chút, cách càng xa càng tốt. Đường Chấn mặt không biểu tình, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Hổ Lạp nghe vậy giật mình, hắn hiểu rõ Đường Chấn thực lực, cho nên vẫn luôn đều là nơm nớp lo sợ. Lúc này nghe được Đường Trấn nói như vậy, Hổ Lạp càng phát ra cảm giác trong lòng không chắc, thậm chí muốn đem nữ nhân của mình gọi trở về. Nhưng mà ngay trước mặt Đường Trấn, cấp cho Hổ Lạp mấy cái lá gan thì không dám làm như thế, một khi chọc giận Đường Trấn lời nói, bọn hắn ai đều chớ nghĩ sống nhìn rời khỏi. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nữ nhân mới trở thành tu sĩ, sau đó liền để nàng tận lực cách ta xa một chút. Đây là lời khuyên, không phải uy hiếp, ngươi rõ chưa? Giữa hai người giao lưu tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn là thông qua ý thức giao lưu, bên cạnh dâu dậm đám người căn bản không hề có cảm giác. Hổ Lạp không còn dám nghĩ bậy nghĩ bạn, giữ chặt người yêu nói nhỏ hai câu, liền đưa mắt nhìn Đường Trấn đám người rời khỏi. Rất nhanh mọi người liền tiến vào thông đạo bên trong, có lẽ là bởi vì đã vứt bỏ nguyên nhân, trong này chất đầy đủ loại tạp vật, nhất là khô lâu hài cốt, ven đường khắp nơi có thể thấy được, còn có thật dài côn trùng bò qua bò lại. Trong thông đạo mọc đầy rồi chất nước mình quăng cỏ xì rêu, đi đường lúc nhất định phải vô cùng cẩn thận, hơi không cẩn thận rồi sẽ trượt chân. Đi rồi khoảng 3 cây số tả hữu, phía trước có ánh sáng lộ ra hiện, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cống ngầm cửa ra vào. Mọi người cẩn thận một chút, còn nhớ nghe theo mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không nên tự tát chủ trương. Đề nghị các ngươi trong miệng cắn đồ vật, đỡ phải gặp được quái vật thời lớn tiếng kêu sợ hãi, này lại dẫn tới nhiều hơn nữa quái vật hoặc lâu thành tu sĩ. Nói chuyện đồng thời, dâu dậm đi đầu bò lên ra ngoài, thận trọng điều tra cảnh vật xung quanh. Qua chừng một phút, giọng dâu dậm lần nữa truyền đến, tỏ vẻ xung quanh không có nguy hiểm. Mọi người theo thứ tự bò lên, phát hiện chính đưa thân vào một tòa tâm đường trong công viên, xung quanh tràn đầy tổn hại pho tượng. Đủ mọi màu sắc hoa cỏ dị thường tươi tốt, dường như đem tất cả vật thể toàn bộ che giấu, bao gồm bọn hắn chỗ căn này cái đỉnh. Dâu dậm cùng thiết tượng tập hợp một chỗ, nghiên cứu làm sao hành động, bởi vì bọn họ đối với phiến khu vực này cũng không quen thuộc. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, giúp đỡ ba người giác tỉnh siêu phàm chi lực, sau đó rút lui chỗ này địa phương nguy hiểm. Tỷ hai cùng Hổ Lạp người yêu đang đánh giá bốn phía, ánh mắt bên trong trừ ra cảnh giác bên ngoài, còn có này một tia kinh hỉ. Chỉ có Đường Trấn khẽ cau mày, quét mắt đúng không có nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả mọi người, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trung quy là hai cái nửa đường xuất gia tu sĩ, dù là nắm giữ siêu phàm chi lực, nhưng như cũng khiếm khuyết kinh nghiệm cùng đúng nguy hiểm cảm giác. Nếu như không phải Đường Trấn đi theo lời nói, bọn hắn có thể mới vừa tiến vào di tích, rồi sẽ biến thành quái vật trong miệng mỹ thực. Chương 2604, trong di tích Ngụy Ma Thần. Chương 2604, trong di tích Ngụy Ma Thần. Dâu dậm hai người không hề có chú ý tới, bên cạnh những kia hoa tươi chậm rãi biến sắc, ban đầu hay là đỏ nhạt, thoáng qua đã đỏ tươi như máu. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra, có được để người gây tê hiệu quả đặc biệt, để người phản ứng trở nên càng phát ra chỉ độn. Hoa diệp phía dưới ẩn giấu đi thật dài xúc tu, chính theo đồng cỏ không ngừng bơi lội, thẳng đến dâu dậm đám người vị trí. Bốn phương tám hướng đều bị vây quanh, trừ phi đường cũ lui về, bằng không nhất định không đường có thể đi. Nguy cơ đang ở trước mắt, dâu dậm đám người lại hoàn toàn không biết gì cả, nếu Đường Trấn không ở nơi này, bọn hắn sợ là muốn đoàn diệt tại đây. Đường Trấn không tâm tình tại lãng phí thời gian, trường đao trong tay đối địa diện vẩy một cái, mấy quả thạch đầu liền hướng phía trong bụi hoa đập tới. "Trời ạ, ngươi đang làm gì?" Con gái của dâu dậm thấy thế, ngay lập tức thấp giọng quát, trong ánh mắt mang theo tức giận cùng bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Trấn là tại hồ đồ, là tại hại mọi người. Phụ thân của nàng liên tục cảnh cáo, nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động, vì sao Đường Trấn còn như thế không nghe lời? Mặc dù Đường Trấn là tu sĩ, nhưng mà tỷ hai trong lòng cũng không có bao nhiêu xem trọng, này bao nhiêu cùng Đường Trấn xuất thân liên quan đến. Dựa theo cha hắn giảng thuật, Đường Trấn chẳng qua là cái vận khí tốt nông phu, may mắn giết quái vật sau biến thành tu sĩ. Không có học thức không kiến thức, giả sử chính mình biến thành tu sĩ lời nói, khẳng định còn mạnh hơn Đường Trấn nhiều lắm. Không còn nghi ngờ gì nữa tại đây tỷ hai tâm lý, vẫn tại ý xuất thân của mình, thậm chí đem nó cùng tu sĩ thực lực liên hệ đến cùng nhau. Đường Trấn ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không phải nhường hắn không công nỗ lực, mà là cấp ra tương ứng thù lao. Kể từ đó, cũng coi là không ai nợ ai. Với lại biến thành tu sĩ, nàng cùng đệ đệ sẽ thích hợp báo đáp, như vậy có thể trả toàn bộ ân tình. Về phần gả cho Đường Trấn, đó là căn bản chuyện không thể nào. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên tại dâu dậm con gái tâm lý, đúng Đường Trấn cũng không phải vô cùng xem trọng. Cho nên đang nhìn đến Đường Trấn hành vi về sau, nàng ngay lập tức thốt ra, trong giọng nói mang theo trách cứ tâm ý không thể nói nàng làm có lỗi, rốt cuộc cũng là vì rồi mọi người suy xét, nhưng nếu là Đường Trấn thân phận cao, nàng thì quả quyết không dám cản rỡ như vậy. Dâu dậm cùng thiết tượng hơi sững sờ, bọn hắn chưa làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Trấn. Hổ Lạp người yêu hiểu rõ Đường Trấn thân phận, hiểu rõ hắn tuyệt đối sẽ không nói nhảm, thế là theo bản năng nhìn về phía bụi cỏ. Sau đó chỉ thấy nàng nhãn tình sáng lên, nhanh chóng đi đến một đống bụi cỏ trước, cơ trường kiếm bắt đầu chém vào. Thảo diệp tại chém vào rơi xuống rơi, một màu xanh biết quái vật hình người hiện lộ ra hiện, đang không ngừng dây rủa và mèo. Tại đây quái vật hình người trên thân thể có một nắm đấm lớn lỗ thủng, lúc trước ngực xuyên qua rồi phía sau lưng. Thực yêu, dâu dậm cùng thiết tượng kêu lên một tiếng, sau đó sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng quần quần rơi xuống. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, bên người trong bụi cỏ lại ẩn nút quái vật, hơn nữa còn là khó dây dưa nhất một loại. Nếu không phải Đường Trấn đem nó bắn bị thương, có thể giờ này khắc này bọn hắn đều đã bị quái vật mai phục. Ý thức được điểm này về sau, dâu dậm cùng thiết tượng hai người nhìn về phía Đường Trấn, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Chỉ bằng vào vì đá vụn trọng thương quái vật thủ pháp thì tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được, dâu dậm cùng thiết tượng hai người cộng lại thì theo không kịp. Đối với Đường Trấn thân phận, ngay lập tức sản sinh hoài nghi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Kết quả đúng lúc này, Hổ Lạp luyến trên thân thể người có siêu phàm khí tức xuất hiện, cho thấy nàng đã trở thành tu sĩ. Đơn giản như vậy, biến thành tu sĩ, bao nhiêu khiến người ta cảm thấy có chút trò đùa, nhưng mà thế giới này vốn cũng không bình thường. Cái gọi là quy tắc đạo lý, toàn bằng trưởng khống giả tâm ý chế định sửa đổi, dù là lại thái quá thì không kỳ quái. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Hổ Lạp người yêu mặt mũi tràn đầy vui mừng, sau đó hướng đường trấn đi tới. Trải qua dâu rậm thân nữ nhi bên cạnh lúc, Hổ Lạp người yêu ánh mắt lưu chuyển, tại trên người nàng nhẹ nhàng đảo qua. Ngu xuẩn tiện dân. Âm thanh bé không thể nghe, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng kinh bỉ, cũng chỉ có đường trấn cùng con gái của dâu rậm năng lực nghe được. Con gái của dâu rậm cơ thể lắc một cái, con mắt trừng tròn vo, dường như muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hổ Lạp người yêu là tu sĩ, nàng không dám trêu chọc, huống chi nàng hay là lâu thành tu sĩ nữ nhân. Nhìn Hổ Lạp người yêu, lại nhìn mặt không thay đổi đường trấn, nàng cảm giác trong lòng chặn được khó chịu, một gương mặt càng trở nên đỏ bừng. Hổ Lạp người yêu ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười, đi đến đường trấn trước mặt về sau, đối hắn cong mình hành lễ. Đa tạ các hạ, hệ lệ tỷ đối với ngài vô cùng cảm kích. Đường trấn nhẹ nhàng gật đầu, đúng còn đang ngẩn người dâu rậm nói ra, trong bụi cỏ còn có ba đầu thực yêu, đều đã bị ta đánh thành trọng thương, nhường con cái của ngươi giết chết bọn họ, hẳn là có thể đủ đạt được siêu phàm chi lực. Dâu rậm muốn nói cái gì, lại cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng, đối đường trấn cong mình hành lễ. Nét mặt của hắn cực kỳ phức tạp, lúc này ở đâu còn không ý thức được, đường trấn căn bản cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong thái điểu, mà là một tên thực lực cao thủ cường hãn. Dâu rậm nhi nữ nhìn phụ thân, dường như đã hiểu rồi thứ gì, nhưng nhiều hơn nữa thì là mê man cùng khó hiểu. Đường trấn không để ý đến nét mặt khác nhau mọi người, mà là đột nhiên nhìn về phía trước, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Không nghĩ đúng lúc này, đột nhiên có tiếng vang truyền đến, đồng thời còn có một đạo thất thải quang trụ phóng lên tận trời. Mặt đất bắt đầu chấn động, cuồn cuộn cho bụi phóng lên tận trời, trong di tích kiến trúc không ngừng sụp đổ. Dâu rậm đám người bị chấn động đến ngã trái ngã phải, từng cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Nay chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng qua ngắn ngủi mấy giây mà thôi, mặt đất liền đã khôi phục bình ổn. Và chưa tỉnh hồn mọi người lấy lại tinh thần, cũng tìm kiếm khắp nơi đường trấn lúc, lại phát hiện hắn đã không biết tung tích. Di tích tới gần trung ương vị trí, có một tòa to lớn quảng trường, cũng đứng sừng sững lấy từng tòa cự hình pho tượng. Những thứ này pho tượng tạo hình khác nhau, nhìn lên tới sinh động như thật, độ cao chừng hơn 20 mét. Bởi vì là đặc thù hợp kim chất liệu, cho nên dù là trải qua kéo dài 5 tháng, pho tượng vẫn không có bất kỳ tổn hại. Tại đây tòa trên quảng trường, có các loại bảo thạch khảm nạm cự hình đồ án, hiện đầy cả tòa quảng trường đất trống. Nhìn từ bề ngoài là trang trí, nhưng nếu là theo không trung nhìn lại lời nói, sẽ phát hiện đây là cự hình phù văn pháp trận. Cự tượng ở vào đặc thù trọng yếu bên trên, là phối hợp phù văn pháp trận mà kiến tạo, thật sự tác dụng chính là ngưng tụ ý thức thần linh. Chỉ cần tán đồng pho tượng kia thân phận, đồng thời thành tâm thành ý cầu nguyện bái tế, liền sẽ để pho tượng ngưng kết ra năng lượng trạng thái thần thai. Thông qua tín ngưỡng cùng tinh thần lực sáng tạo thần minh phương thức, tại rất nhiều vị diện đều có thể nhìn thấy, không có nghĩ đến cái này thế giới đồng dạng tồn tại. Quảng trường bố trí là tốc thành cách thức, chỉ cần thời gian nhất định, lại phối hợp đặc thù sân bãi, là có thể triệu hồi ra thần linh trợ chiến. Quảng trường vị trí trung ương, có trên trăm đạo người mặc trường bào thân ảnh, chính vì quỳ lạy phương thức tiến hành cầu nguyện. Những thứ này thân ảnh mang theo kim trúc mặt nạ, không cách nào thấy rõ ràng chân chính dung mạo, nhưng mà cuồng phong cuốn lên trường bào lúc, lại có thể nhìn thấy thây khô bình thường thân thể. Có thể thấy được bọn hắn cũng không phải là người sống, mà là một ít đặc thù quái vật, có được năng lực đặc thù. Tại đây chút quái vật phía trước, có một tên thân cao mấy chục mét cự nhân, chính cơ quyền trượng không ngừng gầm thét. Cự nhân phía dưới vây quanh đếm không hết quái vật, chúng nó theo cùng loại truyền tống trận trô leo ra, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nay cự người thân thể là ma khí ngưng kết mà thành, hình dạng cùng một tòa pho tượng không kém chút nào, không còn nghi ngờ gì nữa chính là bị triệu hoán đi ra thần linh. Đáng tiếc này không phải chân chính thần linh, nhiều lắm là coi như là một ngụy ma thần, bằng không đại phát thần uy phía dưới, cả tòa di tích cũng đem hóa thành phế tích. Cùng ngụy thần cùng quái vật người đối chiến, chính là một phong thành lâu thành tu sĩ, cộng lại chừng mấy ngàn tên nhiều. Bọn hắn đang phối hợp lẫn nhau, như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bình thường, đối ngụy thần quái vật không ngừng công kích. Mấy ngàn tên lâu thành tu sĩ phối hợp phía dưới, hình thành lực sát thương tương đối đáng sợ, cho dù là ngụy ma thần có vương cấp tu vi, vẫn như cũng không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ. May mắn quần quận không dứt tiểu quái chia sẻ hỏa lực, bằng không tại lâu thành tu sĩ công kích đến, ngụy ma thần sợ là sớm đã bị phá hủy. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì ngụy ma thần không cách nào rời khỏi quảng trường, bằng không rồi sẽ tan thành mây khói. Lâu thành tu sĩ phát hiện điểm này, cho nên vẫn luôn canh giữ ở chung quanh quảng trường, chỉ có chút ít tu sĩ bước vào quảng trường, như là miêu kịch chuột đùa nhìn quái vật. Chương 2605, cuộc đi săn bắt đầu. Chương 2605, cuộc đi săn bắt đầu. Trên quảng trường trừ ra số lớn lâu thành tu sĩ, còn có rất nhiều thổ dân tu sĩ, bọn hắn canh giữ ở bên ngoài phụ trợ công kích. Nhiệm vụ của bọn hắn là cung cấp phụ trợ, cũng rất ít có cơ hội săn giết quái vật, không còn nghi ngờ gì nữa tiểu này chỗ tốt không có tư cách không chiếm được. Nhìn xem thổ dân tu sĩ dáng vẻ liền biết, hiện nhiên là lần đầu trải nghiệm loại tràng diện này, cho nên mặt mũi tràn đầy đều là căng thẳng cùng hưng phấn. Tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, kỳ thực cũng tại lâu thành tu sĩ khống chế bên trong, bất kể ngụy ma thần hay là quái vật, cũng căn bản là không có cách xông ra quảng trường. Lâu thành tu sĩ chỉ cần giữ vững nơi này, không ngừng săn giết xuống dưới, đẳng cấp liền sẽ bay nhanh tăng lên. Nghe tới dường như không sai, thực chất không hề có chuyện tốt như vậy. Bất kể là ngụy ma thần hay là những kia truyền tống môn tuân gia quái vật, đều khó có khả năng không hạn chế xuất hiện. Ngoài ra tại đây chút ít lâu thành tu sĩ bên trong, có hơn 20 tên tu sĩ treo ở giữa không trung, có chí ít lãnh chúa cấp bậc thực lực. Nếu đường trấn cùng đối phương giao thủ, chẳng khác nào hổ vào đàn sói, rất có thể sẽ bị trực tiếp đào thải. Tại cao cấp tu sĩ về số lượng, lại thắng qua thiên khư thành một bậc. Đường trấn thì không nóng nảy, mà là núp trong bóng tối tiếp tục quan sát, lặng lặng thưởng thức trận này cho hay. Nhìn xem chung quanh quảng trường điều động bố trí liền biết, trận chiến đấu này cũng không phải là đột nhiên xảy ra, mà là đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, cho nên tham chiến nhân viên không chút nào hiện bối rối. Kinh qua một đoạn thời gian sau khi chiến đấu, Ngụy Ma Thần đã trở nên càng phát ra suy yếu, không ngừng lấp loé thân thể, cho thấy nó sắp bước vào tan vỡ trạng thái. Dường như không cam tâm vẫn lạc, Ngụy Ma Thần không ngừng gầm thét, to lớn quyền trượng vung vẩy không dừng lại. Vì bảo hộ Ngụy Ma Thần, truyền tống môn số lượng gia tăng gấp đôi, dũng mãnh tiến ra quái vật vô số kể. Chiến đấu lại một lần nữa bước vào gay cấn, lâu thành tu sĩ cùng chen chúc mà đến quái vật đánh cho khó phân thắng bại, trong sân rộng hai mươi mấy tên tu sĩ thì như là ong độc giống như cuốn lấy Ngụy Ma Thần. Đường Chấn mắt không chấp nhìn, đây đều là một phong thành chân chính tinh anh, nếu như có thể thừa cơ toàn bộ xử lý, tất nhiên sẽ đối với địch phương tạo thành đả kích nghiêm trọng. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, lại lập tức bị Đường Chấn phủ định, hắn hiểu rõ làm như vậy kết cục dường như đồng đẳng với tự chui đầu vào lưới. Liền xem như thật có thể đem những thứ này lâu thành tu sĩ xử lý, Đường Chấn cũng đừng hòng rời khỏi di tích, mà là bị phẫn nộ lâu thành tu sĩ truy sát đến chết. Vương cấp thực lực lại như thế nào, không tin thì nhìn xem Ngụy Ma Thần, còn không phải đồng dạng bị gắng gượng mà chết. Theo Ngụy Ma Thần phát ra không cam lòng gầm thét, thân thể to lớn đột nhiên tăng vỡ, hóa thành một tia năng lượng bay về phía bốn phương tám hướng. Nhưng phàm là tham dự chiến đấu, cũng đúng Ngụy Ma Thần tạo thành làm hại người, tất cả đều nhận được tương ứng ban thưởng. Theo Ngụy Ma Thần biến mất, theo trong truyền thống trận dũng mãnh tiến ra quái vật, thì trong cùng một lúc tan thành mây khói. Trong sân rộng những kia quỳ xuống đất cầu nguyện thân ảnh, lại giống như tan rã, ngã trên mặt đất không còn có lên. Chiến đấu kịch liệt im bặt mà dừng, chẳng qua ngay sau đó là liên tiếp bạo hưởng, trong sân rộng một tôn cự hình pho tượng chia 5 x 7. Mất đi ý thức thần thai, nay thần tượng cũng liền triệt để phế bỏ, trở nên đây bùn đất còn muốn sốt giòn. Lúc trước tham dự chiến đấu lâu thành tu sĩ, bắt đầu lục tục rút lui, lại lần nữa xông lên di tích các ngõ ngách. Lúc trước bay ở không trung những kia tinh anh tu sĩ, đồng dạng bay về phía khu vực khác nhau, chỉ để lại chút ít tu sĩ quét dọn chiến trường. Đường Chấn có chút không hiểu rõ, trên quảng trường rõ ràng còn có một cặp thần tượng, vì sao không tiếp tục phát động công kích? Không còn nghi ngờ gì nữa, trong này có hạn chế, bằng không vì lâu thành tu sĩ phong cách hành sự, tất nhiên sẽ đem tất cả Ngụy Ma Thần toàn bộ xử lý. Quét mắt lạnh tanh quảng trường, Đường Chấn đồng dạng xoay người sang chỗ khác, truy tung những kia rời đi lâu thành tu sĩ. Đối mặt một đoàn lâu thành tu sĩ, Đường Chấn xác thực đánh không lại, nhưng nếu là một đối một lời nói, di tích bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Tất nhiên đi vào di tích, Đường Chấn lại làm sao có khả năng tay không mà về. Lần theo đường tắt chậm rãi đi tới, không chọn vẹn kiến trúc trên treo đầy cỏ xỉ rêu, thư thối hài cốt càng là hơn khắp nơi có thể thấy được. Không biết năm đó nơi này đã trải qua cái gì, nhưng khẳng định là tai họa ngập đầu, bằng không một tòa phòng ngự xâm nghiêm như thế thành thị, tuyệt đối không về phần trở nên thê thảm như thế. Ngay tại Đường Chấn dò xét bốn phía lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, một đám hình dạng dữ tợn quái vật chen chúc mà ra. Không đợi Đường Chấn ra tay, sau lưng thì có cung tiễn bay vụt mà đến, rơi vào rồi trong bầy quái vật. Một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, mấy chục tên tu sĩ vội vàng chạy đến, không chút do dự thì cùng quái vật chém giết cùng nhau. Ngươi thuộc về chi đội ngũ kia, vì sao trên đường phố bốn phía lêu lổng? Đội trưởng lâu thành tu sĩ chầm chậm vào Đường Chấn, dùng thanh âm lạnh lùng tra hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Thổ dân tu sĩ rất ít đơn độc hành động, cho dù là vì bất ngờ tụt lại phía sau, cũng sẽ nhanh chóng gia nhập hắn đội ngũ của hắn bên trong. Đường Chấn lúc này biểu hiện cùng những kia thổ dân tu sĩ hoàn toàn khác biệt, căn vốn là không có bối rối chút nào. Nay biểu hiện khác thường, nhường dẫn đội lâu thành tu sĩ sinh lòng hoài nghi, cho nên mới sẽ mở miệng hỏi. Đường Chấn đánh giá đối phương một chút, lại cũng không trả lời vấn đề, mà là ánh mắt lướt qua đỉnh đầu của hắn, nhìn về phía cách đó không xa kiến trúc cao lớn. Vậy cái kia tòa nhà trong kiến trúc không ngừng có quái ảnh thoáng hiện, hiển nhiên là quái vật hang ổ làm cản. Tên kia lâu thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, cảm giác vứt đi mặt mũi. Một tên thổ dân tu sĩ cũng dám coi như không thấy chính mình, đơn giản chính là không biết sống chết. Chỉ là không đợi lửa giận bộc phát, chỉ thấy đối diện thổ dân tu sĩ ly khai mặt đất, thẳng đến đối diện kiến trúc bay đi. Cái này, kia lâu thành tu sĩ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền đã ý thức được, vừa mới thổ dân tu sĩ tuyệt đối có vấn đề lớn. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đối diện kiến trúc trong đột nhiên truyền đến tiếng vang, sau đó chỉ thấy một thân ảnh bay ra. Lâu thành tu sĩ biết nhau đối phương, là đệ tứ chiến khu tinh anh cường giả, trong một phong thành có phần được người tôn kính. Bọn hắn tổng cộng hơn 20 vị, đến từ đệ tứ chiến khu, thực lực xa xa dẫn trước, là tất cả lâu thành tu sĩ lãnh tụ. Bất kể tự thân có năng lực hay là đệ tứ chiến khu cường giả thân phận, đều bị trong lòng của hắn tôn kính dị thường. Chính là như vậy một vị cường giả, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cùng với một tia bối rối. Hắn rõ ràng là đang thoát đi, tránh né địch nhân truy kích. Rốt cục là ai, lẽ nào là tên kia thổ dân tu sĩ? Ý nghĩ này toát ra, chỉ thấy kiến trúc bên trong lại có một thân ảnh bay ra, một cái trường kiếm tím quét ngang mà ra. Phía trước nhất, lâu thành tu sĩ trốn tránh không nổi, bị kiếm mang đánh trúng cơ thể một phân thành hai, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hóa thành bạch quang tiêu tán. Chỉ một kiếm, liền chém giết một tên đệ tứ chiến khu tinh anh tu sĩ. Kiếm mang dư thế chưa tiêu, đem chung quanh kiến trúc chặt đứt, đá vụn không ngừng rơi xuống địa diện. Chẳng qua thời gian cực ngắn, chiến đấu liền đã kết thúc, thấy vậy trên đường phố tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nhìn trôi nổi tại giữa không trung địch nhân, rõ ràng chính là vừa nãy trên đường phố nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi, lại không nghĩ lại đáng sợ như vậy. Về phần tên kia chất vấn Đường Chấn lâu thành tu sĩ, giờ phút này đã toàn thân phát run, ở đâu còn không ý thức được có đại sự xảy ra. Có không biết lai lịch địch nhân, tiến nhập di tích bên trong, đang ám sát phe mình cao tầng tinh anh. Nhất định phải ngay lập tức cảnh báo, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, sau đó hợp lực đem nó tiêu diệt. Kia lâu thành tu sĩ nghĩ đến đây, không chút do dự xoay người thoát khỏi, căn bản không để ý tới những kia không biết làm sao thổ dân tu sĩ. Chỉ là cước bộ của hắn vừa mới phóng ra, cũng cảm giác cơ thể mất đi khống chế, tiếp theo bị bạch quang bao phủ cơ thể. Ở trước mặt ta còn muốn chạy, ngươi cảm thấy chạy sao? Đường Chấn lạnh giọng nói, nhìn lướt qua run lẩy bẩy thổ dân tu sĩ, qua trong giây lát thì biến mất không thấy gì nữa. Chương 2606, toàn thành lùng bắt. Chương 2606, toàn thành lùng bắt. Đợi đến Đường Chấn sau khi rời khỏi, thổ dân các tu sĩ lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn nét mặt. Không chần chờ chút nào, bọn hắn liều mạng hướng phía xa xa chạy đi, căn bản không dám ở nơi này đường đi bên trong dừng lại chốc lát. Đã không có ai để ý quái vật, xảy ra đại sự như vậy, nhất định phải kịp thời báo cáo mới được. Nếu chần chờ một lát, bọn hắn đều muốn gánh chịu tội. Không có qua bao lâu thời gian, thì có lần lượt từng thân ảnh phi nhanh mà tới, không ngừng tụ tập đến chiến đấu phát sinh đường phố. Bắt mắt nhất là kia hơn 20 tên lâu thành tu sĩ, bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống đánh giá bốn phía, nhường thổ dân tu sĩ hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Di tích bên trong đệ tứ chiến khu tinh anh đã toàn bộ đến đông đủ, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn còn sót lại chiến đấu dấu vết, chúng tu sĩ sắc mặt tâm trầm, đã ý thức được sự việc không ổn. Hẳn là vương cấp tu sĩ, bằng không liền xem như đánh lén, thì không thể nào làm được một chiêu miểu sát. Nói chuyện lâu thành tu sĩ, là 20 mấy tên tinh anh tu sĩ một thành viên, hắn hỏi rõ chuyện đã xảy ra sau đó, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Nếu như là vương cấp tu sĩ, chỉ cần tìm đọc bảng xếp hạng, liền có thể biết được đối phương rốt cục là ai. Tuy nói vì cảnh ngộ khác nhau, lâu thành tu sĩ đẳng cấp cao thấp không đều, nhưng mà trên lệnh cũng không trở thành quá mức thái quá. Đột nhiên toát ra một tên vương cấp tu sĩ, trên bảng xếp hạng khẳng định có lưu dấu vết, tuyệt đối sẽ không không có tiếng tăm gì. Thế nhưng kiểm chứng sau đó, kết quả lại có chút ngoài ý muốn. Trên bảng xếp hạng thứ nhất người, đến từ đệ nhất chiến khu, thực lực cụ thể không rõ, nhưng mà căn cứ điểm tích lũy suy tính, hẳn là cũng đã đạt tới vương cấp. Trên bảng xếp hạng so đấu là điểm tích lũy, lại không phải người đẳng cấp, có lẽ là cơ thạch bình đại cố ý mà làm. Nếu lâu thành tu sĩ nguyện ý, là có thể bằng vào điểm tích lũy lên bảng, nhưng nếu là không nguyện ý, là có thể thông qua tiêu hao điểm tích lũy hạ bảng. Cho nên nói thông qua loại phương thức này kiểm chứng, kỳ thực cũng không đáng tin cậy, vì lên hay không lên bảng toàn bằng cá nhân tâm ý. Quả nhiên đang nhìn đến xếp hạng sau đó, chúng tu sĩ đồng thời lắc đầu, cảm giác bảng nhất cũng không phải là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Căn cứ theo ta hiểu rõ, chúng ta phiến khu vực này bên trong, căn bản không thể nào có đệ nhất chiến khu lâu thành tu sĩ xuất hiện. Cho nên ta dám đoán chắc, người hành hung nhất định một người khác hoàn toàn, lớn nhất có thể là đến từ đệ ngũ chiến khu. Không biết các ngươi có phải còn nhớ, đoạn thời gian trước từng có người đột nhiên đứng hàng bảng xếp hạng thứ nhất, chiến công điểm tích lũy cùng tên thứ hai chênh lệch cực lớn. Chỉ là rất nhanh người này liền hạ bảng, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn không phải là bị đào thải, mà là sử dụng tiêu hao điểm tích lũy phương thức hạ bảng. Nếu như là bị người đào thải, tất nhiên sẽ có người thay vào đó, có thể trên thực tế cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Tất nhiên điểm trọng yếu nhất là vị này đã từng bảng xếp hàng đầu, liền đến từ đệ ngũ chiến khu. Nói chuyện là một tên bạch bào tu sĩ, thân cao 2 mét có thừa, cằm râu dài chừng 3 thước, giống như vật sống giống như rung động nhẹ nhẹ. Tại một đám tu sĩ bên trong, địa vị của hắn dường như tối cao, chung quanh tu sĩ cũng vì hắn vi tôn. Nghe được lão giả áo bào trắng phân tích sau đó, có người nhẹ nhàng gật đầu, thì có người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lại có người không quan tâm xếp hạng, cố ý đem kia lượng lớn điểm tích lũy tiêu hao, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người đang ý điểm tích lũy xếp hạng, đối phương chưa hẳn để ý, thậm chí có khả năng xem hắn như hồng thủy manh thú, tránh chi chỉ sợ không kịp. Lời nói này thì có mấy phần đạo lý, nhiều như thế điểm tích lũy, không thua gì một tòa di động bảo tàng, dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Tại leo lên bảng xếp hạng sau đó, đoán chừng sẽ có rất nhiều người để mắt tới hắn, cũng đem nó xem như đi săn mục tiêu. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định, kẻ tập kích hẳn là đệ ngũ chiến khu, tên kia đã từng đứng hàng bảng xếp hạng đệ nhất tu sĩ. Dăm ba câu trong lúc đó, chúng tu sĩ liền đã suy đoán ra được Đường Chấn thân phận, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là nguy cơ đã giải trừ. Bất kể Đường Chấn đến từ ở đâu không quan trọng, mấu chốt là hắn có vương cấp tu vi, ở đây tùy ý một người và giao thủ, cũng khẳng định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Nếu không muốn ra vấn đề, mọi người ở đây liền không thể đơn độc hành động, mà là muốn thường xuyên tổ đội hành động. Chúng tu sĩ âm thầm suy đoán, có thể đây chính là mục đích của đối phương. Cố ý trắng trợn phát động công kích, nhiễu loạn nguyên bản bố trí, không thể không cẩn thận phòng ngừa đánh lén. Vậy chúng ta muốn ứng đối ra sao? Chẳng lẽ lại toàn thành động viên, tìm tên kia tung tích của địch nhân? Có tu sĩ đưa ra vấn đề, cảm giác có chút không ổn. Làm như vậy chưa chắc sẽ có hiệu quả, ngược lại sẽ để cho cả tòa di tích loạn thành một bầy, nguyên bản bị áp chế lại quái vật thì có khả năng thừa cơ xông ra di tích. Một khi thật xuất hiện tình huống như vậy, rồi sẽ dẫn đến một phong thành nhận uy hiếp, sau đó dẫn phát liên tiếp tai nạn tính hậu quả. Không cần toàn thành điều tra, như thế ngược lại chúng gian kế của địch nhân, căn bản không thể nào có bất kỳ thu hoạch. Cầm đầu lâu thành tu sĩ lắc đầu, bác bỏ này một đề nghị, quả thực làm như vậy, bọn hắn chẳng phải là bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Từ giờ trở đi, mỗi một chi đội ngũ cũng phân phối tên báo động, một khi có cảnh báo vang lên, chung quanh đội ngũ ngay lập tức tập kết vây quanh. Chúng ta những người này chia làm 10 tổ, mỗi tổ dẫn đầu nhóm nhân thủ thứ nhất, trong thành truy tung tên kia tung tích của địch nhân. Đối phương mặc dù là vương cấp, lại cũng chỉ năng lực làm đánh lén, nếu chính diện giao chiến lời nói, chưa chắc sẽ là chúng ta đối thủ. Lời nói này được 10 phần tự tin, bên cạnh những kia tinh anh tu sĩ nghe vậy, đồng thời lộ ra tán đồng nụ cười. Là cái này đệ tứ chiến khu sức lực, mặc dù địch nhân thực lực không yếu, nhưng mà bọn hắn không có chút nào e ngại. Chỉ cần địch nhân dám xuất hiện, thì nhất định gọi hắn hữu tử vô sinh. Bàn bạc sau khi chấm dứt, chúng tu sĩ ngay lập tức hành động, không bao lâu liền đã bố trí hoàn tất. Mỗi một chi đội ngũ trong tay đều bị phân phối tên báo động, đồng thời còn có một tấm giống như lúc chân dung. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, muốn thu hoạch đường chân dung mạo tướng mạo, có thể nói không cần tốn nhiều sức, chỉ cần rút ra người chứng kiến ký ức, có thể rút ra đối phương nhìn thấy cảnh tượng, sau đó lại sử dụng tinh thần lực đem hình tượng sao chép ra đây. Một phen làm việc sau đó, ấn có đường chân dung mạo bản vẽ, cứ như vậy xuất hiện tại tất cả đội ngũ bên trong. Làm như vậy ý nghĩa không lớn, vì bất luận chi đội ngũ kia gặp được đường chấn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Kỳ thực mục đích thực sự là tại đường chấn đem tất cả mọi người xử lý trước đó, năng lực có người đem trong tay tên báo động bắn ra đi. Tuần tra đội tiếp vào chân dung sau đó, đều có chút không hiểu ra sao, không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dẫn đội lâu thành tu sĩ cũng không giải thích, chỉ nói một khi phát hiện bức tranh người, nhất định phải ngay lập tức hướng đồng bạn cảnh báo. Bởi vì chuyện này, trong di tích bầu không khí trở nên khẩn trương lên, luôn luôn khiến người ta cảm thấy phải có đại sự xảy ra. Tới gần trong thành một chi tuần tra đội bên trong, Dâu Dậm nhìn vừa mới tới tay Trần Dung, nét mặt rất là phức tạp. Bao gồm con hắn nữ ở bên trong 5 người, lúc này cũng tại đội ngũ bên trong, biến thành tuần tra đội bên trong một thành viên. Vì Đường Trấn ra tay giúp đỡ, Dâu Dậm nhìn nữ không có phí bao nhiêu lực ý, nhẹ nhàng thoải mái liền cảm thấy tỉnh rồi siêu phàm chi lực. Nhắc tới cũng là không may, bọn hắn chuẩn bị đường cũ trở về lúc, lại không nghĩ cống ngầm đã vì động đất đổ sụp, rơi vào đường cùng thay đường ra, kết quả lại bị tuần tra đội đục vào, nghiệm chứng Dâu Dậm thân phận về sau, trực tiếp đem bọn hắn kéo vào đội ngũ bên trong. Dâu Dậm đám người buồn bực không thôi, lại cũng chỉ năng lực đi theo tuần tra đội hành động, cũng trong bóng tối suy nghĩ biện pháp thoát thân. Chỉ là đợi nửa ngày thời gian, lại từ đầu đến cuối không có thoát thân cơ hội, ngược lại đụng phải không ít quái vật, nhường ba tên vừa mới biến thành tu sĩ thái điểu suýt nữa mất mạng. Lúc này lại đưa tới tên báo động, còn có một tấm chân dung, này rõ ràng là xảy ra đại sự tiết tấu. Chỉ là Dâu Dậm nằm mơ đều không có nghĩ đến, chân dung trung nhân lại là Đường Trấn, vừa mới còn cùng với bọn họ. Nhìn xem lâu thành tu sĩ dáng vẻ, lại hồi tưởng Đường Trấn lúc trước biểu hiện, Dâu Dậm không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn biết nhau Đường Trấn sự việc, nghìn vạn lần không thể để người khác biết, bằng không hậu quả khó mà lường được. Quay đầu nhìn về phía thiết tượng cùng nhi nữ, thấy nét mặt của bọn hắn đồng dạng nghiêm trọng, không còn nghi ngờ gì nữa đều đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liếc mắt nhìn nhau, căn bản không cần ngôn ngữ câu thông, thì cũng đã biết nên làm như thế nào. Chỉ là tò mò trong lòng, lại trở nên càng ngày càng đậm, âm thầm suy đoán Đường Trấn rốt cục là người thế nào. Chương 2607, săn giết cùng phản săn giết. Chương 2607, săn giết cùng phản săn giết. Nhìn những kia vội vã cuống cuồng lâu thành tu sĩ, Đường Trấn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, biết mục đích của mình đã đạt tới. Vì lo lắng bị đánh lén, trong di tích tu sĩ rồi sẽ nơm nớp lo sợ, gián tiếp ảnh hưởng thăng cấp tiến độ. Tuy nói loại tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng mà mỗi nhiều chậm trễ một ngày thời gian, đều sẽ đối với địch nhân tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đường Trấn thì không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian ngắn, thì coi là một cái công lớn. Đem di tích tình báo sửa sang lại sau đó, toàn bộ truyền lên tới đất đồ bên trong, thuận tiện đệ ngũ chiến khu tu sĩ cùng hưởng nghiên cứu. Đổi mới cái khác cùng hưởng thông tin về sau, Đường Trấn phát hiện một việc, nguyên lai đệ ngũ chiến khu tu sĩ đang nhanh chóng tập kết. Đồng thời còn có lâu thành tu sĩ tỏ vẻ, đã nhiều lần cùng đệ tứ chiến khu giao thủ, xác nhận lần này người cạnh tranh hẳn là đệ tứ chiến khu. Chỉ có đem nó đánh bại, mới có cơ hội đạt được tấn thăng, bằng không thì mau chóng rút lui khu vực này. Rút lui tuyệt không có khả năng, cho nên chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn, hoặc nói sớm cũng đã bắt đầu. Về phần trà trộn tại phụ cận cấp thấp chiến khu tu sĩ, cũng không cần đặc biệt để ý, bất kể số lượng hay là thực lực, bọn hắn đều không thể đúng hai đại chiến khu hình thành uy hiếp. Nếu hai đại chiến khu giao thủ, những thứ này cấp thấp chiến khu tu sĩ hoặc là phụ thuộc một phương, hoặc là rút lui giao chiến khu vực, bằng không rồi sẽ lọt vào hai bên trận doanh cộng đồng truy sát. Nếu không biết lượng sức, muốn cùng hai đại chiến khu giao phòng, vậy chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Lần này đổi mới trên bản đồ, còn ra hiện từng cái điểm đỏ, đều là đệ ngũ chiến khu khống chế cứ điểm. Những thứ này cứ điểm vì Thiên Khư thành làm trung tâm, hiện lên dương cung hình trạng thái, mỗi cái cứ điểm thực lực mạnh yếu không đồng nhất. Chắc hẳn đệ tứ chiến khu cũng là như thế, bọn hắn hiện nay khống chế khu vực, tuyệt đối không chỉ một phong thành một chỗ. Hai bên như vậy hình thành tình trạng giằng co, một khi thời cơ chín muồi, đại chiến rồi sẽ tùy theo bắt đầu. Tại cuối cùng quyết chiến đến trước đó, dân số tài nguyên cùng quái vật tài nguyên đều là hai bên cấp đoạt mục tiêu. Cũng tỉ như chỗ này di tích, nếu đệ ngũ chiến khu có thể chiếm cứ lời nói, là có thể nhường lâu thành tu sĩ thực lực phi thăng tăng lên. Thiên Cư thành không có dạng này cày quái địa điểm, chỉ có thể bị động chờ đợi quái vật tới cửa, cho nên phía trên đẳng cấp bị một phong thành bỏ lại đằng sau. Đường Trấn đem di tích vị trí cùng hưởng, đồng thời kỹ càng miêu tả di tích tình hình, thân mình thì có kích động chiến tranh dự định. Như vậy một chỗ quan trọng mục tiêu chiến lược, cho dù là mình không thể đạt được, thì tuyệt đối không thể để cho địch nhân bình yên hưởng dụng. Đường Trấn có thể xác nhận một chút, đệ tứ chiến khu đối với di tích khai phát vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, bằng không trên quảng trường tượng ngụy ma thần không thể nào chỉ phá hủy một tòa, mà là sẽ bị lâu thành tu sĩ toàn bộ phá hủy rơi. Dứt bỏ cái khác tài nguyên không nói, vẹn vẹn là trên quảng trường những thứ này tượng ngụy ma thần là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn đỉnh tiêm cao thủ. Đối với chỗ tốt như vậy, há có thể không tranh đoạt một phen? Mặc kệ người khác làm gì dự định, chí ít Đường Trấn tại phát hiện di tích tồn tại sau đó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi. Vấn đề là tại địch nhân có chỗ phòng bị tình huống dưới, muốn làm mưa làm gió cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhất là kia hơn 20 tên tinh anh tu sĩ, nhất định là đang đợi mình động thủ, sau đó phát động tuyệt sát đem chính mình đào thải. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, vương cấp tu sĩ có thể rất lợi hại, thế nhưng đúng kia hơn 20 tên tạo vật chủ mà nói, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn có đếm không hết thủ đoạn, có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, cũng tại cảnh ngộ Đường Chấn sau đưa hắn xử lý. Đổi thành Đường Chấn lời nói, cũng đồng dạng có thể làm đến điểm này. Cho nên trận này cạnh tranh so đấu vẫn như cũng là chiến khu thực lực, mà không phải cá nhân vũ dũng, dù là Đường Chấn đứng hàng bảng xếp hạng đầu, đồng dạng không dám quá mức phế lối. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, hắn hiện tại chỉ cần dám động thủ, rồi sẽ ngay lập tức bị địch nhân khóa chặt. Về phần tuần tra đội trong tay Chân Dung cùng tên báo động, kỳ thực chẳng qua là để phòng lỡ như, căn bản không được bao lớn tác dụng. Muốn làm phá hoại hành động, nhất định phải cẩn thận, đỡ phải bị đối phương phát hiện. Nhưng nếu là không sử dụng tu sĩ lực lượng, lại nên như thế nào hành động, chẳng lẽ lại muốn nhờ có chút công cụ. Nay vẫn đúng là không làm khó được Đường Chấn, vì hắn nắm giữ thủ đoạn, cho dù là không sử dụng tu sĩ lực lượng, như thường có thể đem địch nhân đùa bỡn xoay quanh. Chi thức chính là lực lượng. 2 giờ sau đó, Đường Chấn xuất hiện tại một tòa phế tích phụ cận, cũng bị một chi tuần tra đội bất ngờ đụng phải. Tuần tra đội đang săn giết truyền tống môn chạy vừa ra tới quái vật, lại không nghĩ đột nhiên đụng phải Đường Chấn, những đội viên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kéo động tên báo động. Rất nhanh bọn hắn liền bắt đầu hối hận, vì Đường Chấn không hề có công kích bọn hắn ý nghĩa, thế nhưng tại báo cảnh sát sau đó chưa hẳn như thế. Cũng may Đường Chấn cũng không để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp quay người thoát khỏi, chui vào phụ cận một tòa phế tích bên trong. Không có qua bao lâu thời gian, thì có hai tên tinh anh tu chọc trời mà tới, ánh mắt bên trong mang theo một tia hưng phấn. Nói nhanh một chút, mục tiêu ở đâu? Một tên tinh anh tu sĩ lớn tiếng hỏi, giống như phát hiện con mồi bình thường, hai mắt lóe ra tinh quang. Tuần tra đội viên nghe vậy, ngay lập tức ngón tay phía trước, tỏ vẻ Đường Chấn tiến nhập kiến trúc phế tích. Tinh anh tu sĩ cũng không nói chuyện, ngay lập tức xông vào phế tích rồi phế tích bên trong, tốc độ nhanh đến kinh người. Tuần tra đội viên thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đối với bọn hắn mà nói, tinh anh tu sĩ thực lực cường hãn, tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề gì. Tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đem trên bức họa nam tử bắt được liền có thể. Ai ngờ không đến một phút, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn truyền đến, đúng lúc này một làn khói trụ phóng lên tận trời. Đến không hết đá vụn phóng lên tận trời, bay lả tả rơi vào phụ cận trên đường phố, nện đến nghe hỏi chạy tới tu sĩ chạy trối chết. Lớn như vậy thạch đầu nện ở trên đầu, tuyệt đối có thể đem người đập chết, không né tránh tại sao có thể. Trong khi thực bọn hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có kịch liệt như thế nổ tung xảy ra. Nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị là, kịch liệt như thế nổ tung, lại không có gì năng lượng ba động, thật sự là quá mức khác thường. Không thích hợp, chúng ta lập tức đi qua nhìn một chút. Một tên lâu thành tu sĩ gầm nhẹ, ngay lập tức mang theo đội ngũ xông về phía trước, cái khác đội ngũ thì liền đội vàng đuổi theo. Vòng qua hai con đường sau đó, rất nhanh liền đến giao chiến địa điểm, chỉ là cảnh tượng trước mắt để người kinh ngạc. Một vùng phế tích bên trong, chỉ có một bóng người tồn tại, chính là lúc trước đến tinh anh tu sĩ. Bộ dáng của hắn rất chật vật, toàn thân đều là vết thương bụi đất, đang lườm con mắt đỏ ngầu liếc nhìn một phía. Về phần một tên khác tinh anh tu sĩ, đã không biết tung tích, cũng không biết đi nơi nào. Mọi người ở đây âm thầm hoài nghi lúc, trên bầu trời lại có mấy đạo thân ảnh đến, chính là phân bố tại di tích những vị trí khác tinh anh tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy báo cảnh sát tín hiệu sau đó, ngay lập tức phi tốc chạy đến, lại không nghĩ hay là chậm một bước. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại ngươi một truy xuyên phủ chủ đi nơi nào? Tên điêu bạch bào râu dài thủ lĩnh tra hỏi, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, đã ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Truy xuyên phủ chủ chúng rồi địch nhân mai phục, bị chôn ở này đống phế tích phía dưới, tinh thần ba động đã biến mất. Bị hỏi tinh anh tu sĩ thấp giọng nói, trên mặt nét mặt biến ảo chập chờn, dường như đang đè nén lửa giận trong lòng. Hắn cùng một tên khác phủ chủ tổ đội cầm địch, kết quả lại rơi vào cả bẫy, sau đó bị dễ như trở bàn tay đào thải một người. May mắn Đường Chấn thực lực đạt được thừa nhận, xác nhận hắn hẳn là cường giả tạo vật chủ, giả sử ngã bị hạng người vô danh trong tay, quả thực đem cái mặt giả này đều muốn mất hết. Chúng tu sĩ vẫn như cũ cảm giác trên mặt không ánh sáng, ý thức được muốn xử lý Đường Chấn cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chương 2608, Đường Chấn nhiệm vụ mới. Chương 2608, Đường Chấn nhiệm vụ mới. Chúng tu sĩ trải qua phân tích sau đó, xác định nổ tung phát sinh nguyên nhân lại là cùng loại tạc đạn một loại thứ gì đó. Đường Đường Vương cấp tu sĩ lại sử dụng loại thủ đoạn này phục kích, đơn giản chính là ngoài dự đoán. Thế nhưng chính là nguyên nhân này mới khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đưa đến một tên phủ chủ bị đào thải bị loại. Đệ tứ chiến khu chia làm đông đảo phủ địa, trưởng khống giả xưng là phủ chủ, đều là tạo vật chủ cấp bậc cường giả. Trong di tích phủ chủ chẳng qua 20 mấy tên, vẫn là bởi vì quái vật đông đảo, cho nên mới sẽ tụ tập ở đây. Cho dù ai đều không có nghĩ đến, vừa mới làm rõ ràng di tích bí mật, đúng lúc này thì xuất hiện chuyện như vậy. Phân tích ra rồi nổ tung nguyên nhân, chúng phủ chủ nét mặt có chút âm trầm. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngay lập tức nghĩ tới Đường Chấn làm như vậy nguyên nhân, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đặc biệt nhắm vào bọn hắn. Vì tính bí mật cực mạnh, cho nên mới sẽ nhẹ nhõm xử lý rồi một tên phụ chủ, một tên khác phụ chủ thì suýt nữa bị đào thải. Gia hỏa này quả thực ghê tởm, bây giờ đã có hai tên phụ chủ bị giết hại, nếu là mặc cho hắn tiếp tục cản rỡ xuống dưới, còn không biết kế tiếp xui xẻo là ai. Địch nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tất nhiên suy đoán ra được chúng ta thủ đoạn, hiểu rõ có thể thông qua năng lượng ba động đem nó khóa chặt, cho nên mới sẽ sử dụng loại thủ đoạn này tiến hành đánh lén ám hại, quả thực khó lòng phòng bị. Kể từ đó lời nói, bắt lấy đối phương rồi sẽ trở nên càng phát ra khó khăn, thậm chí căn bản không thể nào làm được. Lão giả áo bào trắng tại phân tích đồng thời, âm trầm ánh mắt dò xét bốn phía, dường như đang tìm Đường Chấn tung tích. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, Đường Chấn nên thì trốn ở phụ cận, chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng dòm ngó bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn tìm không thấy Đường Chấn, cho dù đứng ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể ngay lập tức nhận ra. Chân dung một loại thứ gì đó, căn bản là không đáng tin cậy, đạt tới vương cấp tu vi sau đó, thay hình đổi dạng quả thực vô cùng dễ dàng. Địch tối ta sáng, chính là như thế bất đắc dĩ. Chúng tu sĩ trầm mặc không nói, trong lòng lại tại âm thầm cân nhắc, như thế nào mới có thể đem Đường Trấn bắt được đào thải. Thi đua mở màn vừa mới kéo ra, đặc sắc vở kịch còn chưa lên diễn, cho dù ai cũng không muốn bỏ qua này mấy ngàn năm vừa gặp thịnh hội. Đường Trấn hành động, không chỉ ảnh hưởng tới sớm định ra kế hoạch, còn đối bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái, phàm là đụng phải những chuyện tương tự, lâu thành tu sĩ đều sẽ lựa chọn chủ động xuất kích, đem tai họa ngầm triệt để tiêu trừ sạch. Ta đề nghị từ giờ trở đi, tăng cường tìm cường độ, đồng thời nếm thử dùng cạm bẫy dụ địch. Một khi phát hiện tung tích của địch nhân, tuyệt đối không nên khinh cử vọng động, để tránh rơi vào địch nhân cái bẫy bên trong. Xác định địch nhân vị trí chỗ ở sau đó, ngay lập tức khai thác vây kín phương thức, đem địch nhân tìm thấy cũng tiêu diệt. Lão giả áo bào trắng lạnh giọng nói vô cùng kiên quyết. Nếu mặc cho Đường Trấn phá hoại xuống dưới, rồi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cấp bậc của bọn hắn tăng lên, tiếp theo chậm trễ đệ tứ chiến khu tác chiến bố trí. Cho nên Đường Trấn hẳn phải chết, dù là sẽ nỗ lực nhất định hy sinh, thì tuyệt đối không thể nhường hắn lại dày vò xuống dưới. Thiên Cương phủ chủ nói có lý, tên này địch nhân là họa lớn trong lòng, tuyệt đối không thể lại để cho hắn cản rỡ xuống dưới. Vì đệ tứ chiến khu đại kế, hy vọng mọi người dốc hết toàn lực, thế tất yếu đem tên này địch nhân bắt được tiêu diệt. Có phủ chủ mở miệng phụ họa, cái khác phủ chủ không có dị nghị, sôi nổi gật đầu đồng ý bàn bạc sau khi chấm dứt, chúng phủ chủ ngay lập tức tản ra, tiến về riêng phần mình phụ trách khu vực. Cho dù là có cường địch âm thầm thăm dò, nhưng mà nên làm sự tình còn phải đi làm, tuyệt đối không thể nhường kế hoạch ban đầu chịu ảnh hưởng. Đường Trấn làm sự tình, bị nhanh chóng lan rộng ra ngoài, rất nhanh liền bị cái khác tuần tra đội biết được. Nghe nói có địch nhân xâm nhập di tích, liên tục tiêu diệt hai tên đỉnh cấp tu sĩ về sau, thổ dân tu sĩ đang khiếp sợ sau khi, thì bắt đầu là tự thân an nguy lo lắng. Cùng tùy thời xuất hiện quái vật so sánh, địch nhân như vậy càng thêm nguy hiểm, một khi bị hắn tiếp cận lời nói, căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Về phần dâu dầm đám người, cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm, cũng trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Bọn hắn đã đem Đường Trấn nghĩ rất lợi hại, nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn vẫn như cũ coi thường Đường Trấn. Có thể săn giết đỉnh cấp tu sĩ, cần vận dụng mấy ngàn tên tu sĩ tìm truy tung, Đường Trấn đáng sợ vượt xa tưởng tượng. Hồi tưởng Đường Trấn cả người lẫn vật nụ cười vô hại, dâu dập bọn người cảm giác như trong động, mồ hôi lạnh trượt xuống đồng thời, luôn cảm thấy Đường Trấn không hề có đáng sợ như vậy. Mặc kệ Đường Trấn là tốt là xấu, bọn hắn đều đã quyết định chủ ý, nói cái gì cũng không thể bại lộ biết nhau Đường Trấn sự việc, bằng không tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đang lo lắng tự thân an toàn đồng thời, trong lòng lại khó tránh khỏi sẽ tò mò, suy đoán Đường Trấn làm sao khiêng qua toàn thành tu sĩ truy kích. Đường Trấn đứng trong phía tích, nhìn một chi tuần tra đội từ nơi không xa trải qua, cũng không có tính toán ra tay. Chẳng qua là một ít tạp ngư, căn bản vào không được mắt của hắn. Ngay lúc này, trên bản đồ đổi mới ra một cái thông tin, hỏi hắn về một phong thành tin tức cặn kẽ. Cái tin này nhường Đường Trấn ý thức được, trước đây cùng hưởng tình báo đạt được rồi coi trọng, đệ ngũ chiến khu có thể muốn đối một phong thành đạo thủ. Đáng lưu ý chính là, đối phương cố ý ghi rõ rồi thân phận của mình, ký tên là chỉ huy bộ đệ ngũ chiến khu. Ký tên hàm nghĩa không cần giải thích, chứng minh đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ đã không còn là năm bẻ bảy mảng trạng thái. Đường Trấn không rõ ràng bộ chỉ huy là quan phương thành lập hay là đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ tự phát thành lập, lại biết nó tồn tại lợi nhiều hơn hại. Đường Trấn càng có khuynh hướng đây là quan phương tổ chức, đối mặt như vậy một hồi lợi ích dù quan cạnh tranh, đệ ngũ chiến khu không thể nào không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Có rồi thống nhất chỉ huy sau đó, lâu thành tu sĩ cũng không cần lại từng người tự chiến, mà là dựa theo thống nhất kế hoạch hành động. Nhất là đến cạnh tranh hậu kỳ, chiến khu trong lúc đó đụng vào nhau thì càng cần thống nhất bộ chỉ huy thử. Về trận này thi đua, Đường Trấn biết đến tình báo không nhiều, thứ nhất hắn bị tạm thời chiêu mộ, thứ hai thì là đối với xếp hạng chiến không có hứng thú. Chính là hai cái này nguyên nhân mới đưa đến hắn ở đây trên tình báo thiếu thốn, đối với rất nhiều chuyện đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may cũng không ảnh hưởng hành động, Đường Trấn cũng không có quá mức xoắn xuýt. Hồi tưởng một phong thành chứng kiến hết thảy, Đường Trấn cẩn thận sửa sang lại một lần, tăng thêm đề nghị của mình, cùng nhau hồi phục rồi bộ chỉ huy. Vinh quý thần tốc, có thể không được bao lâu thời gian, liền sẽ có đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ xuất hiện tại một phong thành. Đường Trấn đem trên tình báo truyền sau đó, bộ chỉ huy nhanh chóng hồi phục, hy vọng Đường Trấn có thể chế tạo động tĩnh lớn hơn, sau đó kiểm chế nhiều hơn nữa địch nhân. Yêu cầu này có chút quá đáng, cần biết bây giờ di tích bên trong chỉ có Đường Trấn một người một mình phân chiến, căn bản không chiếm được mảy may viện trợ. Mà hắn đối mặt địch nhân lại là một đoàn đệ tứ chiến khu tinh anh tu sĩ, đồng thời còn có mấy ngàn tên thực lực không kém lâu thành tu sĩ, cùng với hàng loạt thổ dân tu sĩ. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị đào thải bị loại. Bộ chỉ huy hiểu rõ là ép buộc, cho nên là dùng giọng thương lượng, hy vọng Đường Trấn có thể hết sức nỗ lực. Đường Trấn cũng không để ý, bởi vì hắn chuyện làm bây giờ chính là bộ chỉ huy tối kết quả mong muốn. Bộ chỉ huy có phải không hiểu rõ Đường Trấn tình huống nơi này, bằng không căn bản sẽ không tuyên bố cái mệnh lệnh này, mà là giả bộ như không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra. Cần biết tất nhiên tuyên bố mệnh lệnh như vậy, muốn cho tương ứng ban thưởng, mặc dù cũng là vì đệ ngũ chiến khu, nhưng cũng không có uổng phí trắng phân công đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đường Trấn cũng không tính là lấy không tiện nghi, hắn làm chuyện này rất nguy hiểm, đạt được ban thưởng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu hắn thật có thể phát huy mong muốn tác dụng, đem hàng loạt địch nhân kiểm chế tại di tích bên trong, vậy tuyệt đối coi là một cái công lớn. Cảm tạ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2609, lại chạm một địch. Chương 2609, lại chạm một địch. Xác nhận nhiệm vụ có thể tiếp nhận, hồi phục rồi một câu có thể Đường Trấn kết thúc giao lưu. Bộ chỉ huy phát ra mệnh lệnh, Đường Trấn chiếu trương chấp hành, xác thực không có tiếp tục trao đổi đi thiết yếu. Lâu thành tu sĩ ở giữa giao lưu, Phần lớn như thế dứt khoát quả quyết, không có quá nhiều lời đàm tiếu. Kết thúc trò chuyện Đường Trấn, bắt đầu suy nghĩ làm sao hành động. Lúc trước thành công xử lý một tên phụ chủ, chứng minh dựa vào phạm nhân thủ đoạn, như thường có thể săn giết tu sĩ. Kết quả như vậy, đã sớm tại Đường Trấn đoán trước bên trong khoa kỹ vị diện vũ khí uy lực, từ trước đến giờ cũng không thể coi thường, đây là mỗi một tên lâu thành tu sĩ chung nhận thức. Rất nhiều lâu thành tu sĩ đều sẽ cảm thán, những kia không hiểu được tu luyện, không cách nào khống chế siêu phàm chi lực phàm nhân, tại sao lại chế tạo ra đáng sợ như vậy vũ khí? Bất kể thương giới hỏa pháo hay là đủ loại siêu cấp tạc đạn, đều đủ để làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Một quả hủy tinh tạc đạn liền có thể phá hủy hơn vạn cây số thổ địa, như thế lực sát thương đáng sợ, sợ là chỉ có cường giả tạo vật chủ mới có thể và chống lại. Cũng may hai loại văn minh đụng nhau bên trong, tu luyện văn minh đều sẽ đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì bọn họ cường đại là chính thể, cá nhân thực lực lại yếu đuối vô cùng. Lâu thành tu sĩ có thực lực cường hãn, nếu là lại phối hợp những thứ này văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí, sức chiến đấu sẽ lập tức tiêu thăng mấy lần không thôi. Chính là nguyên nhân này, bất kể sắp Đường Trấn bản thân hay là Thánh Long chiến khu, đều quen thuộc sử dụng văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí. Đường Trấn càng là hơn tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vũ khí trang bị tiểu dáng nhiều, có thể đủ mở một nhà siêu cấp vũ khí nhà bảo tàng. Đáng tiếc hắn chữ vật trang bị không cách nào sử dụng, náo hải thần quốc không cách nào mở ra, cho dù là mang theo lượng lớn vũ khí, nhưng cũng căn bản là không có cách sử dụng. Không chỉ là Đường Trấn như vậy, cái khác lâu thành tu sĩ cũng giống như thế. Nếu quả thật có thể tùy ý sử dụng mang theo vũ khí trang bị, có thể không dùng được nửa ngày, trận này cạnh tranh liền đủ để quyết ra thắng bại. Không cần nghĩ cũng biết, sự cạnh tranh này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên căn bản không thể nào triển khai. Mặc dù không có hủy tinh tạc đạn, thế nhưng bình thường tạc đạn Đường Trấn lại có thể làm ra đến, bây giờ vừa vặn lấy ra chiêu đãi đệ tứ chiến khu tu sĩ. Địch một đám, một mình ta, đưa thân vào trại địch bên trong, Đường Trấn có thể không hề cố kỵ của mình loạn tạc. Tất nhiên vật liệu nơi phát ra cũng là vấn đề, Đường Trấn không thể đột nhiên tạo vật, chứa vật trang bị không gian thì có hạn chế, căn bản chứa không bao nhiêu vật tư. Chỉ bằng vào hiện hữu điều kiện, căn bản không thể nào di tích bên trong điên cuồng công kích, tạm thời thì chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn hiện tại có khả năng làm sự việc chính là sử dụng có thể thu tập được vật liệu, nghị trăm phương ngàn kế đem địch nhân xử lý. Đem tất cả vật liệu kiểm kê sau đó, Đường Trấn ngay lập tức bắt đầu chế tác, nhìn lên tới một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Tiếp nhận rồi bộ chỉ huy nhiệm vụ sau đó, Đường Trấn thời gian kế tiếp trong, muốn luôn luôn trong di tích rộng dài. Đã như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Thời gian kế tiếp trong, hắn giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại di tích phế tích bên trong, lần lượt cùng địch nhân gặp thoáng qua. Những kia bốn phía lùng bắt Đường Trấn tu sĩ, trên đường phố vội vàng mà qua, căn bản không nghĩ tới mình cùng mục tiêu gặp thoáng qua. May mắn Đường Trấn đối bọn họ không có hứng thú, bằng không khu di tích này bên trong lại sẽ thêm ra từng đống thi thể. Đường Trấn tại phế tích đi khắp mục đích, tự nhiên cũng là vì rồi đi săn, địch nhân cố gắng bắt lấy hắn, hắn lại làm sao không nghĩ xử lý địch nhân. Rất nhanh Đường Trấn thì bố trí một đạo cạm bẫy, sau đó ẩn thân ở chỗ tối, yên lặng chờ nhìn con mồi mắc câu. Không có qua bao lâu thời gian, thì có một chi tuần tra đội trải qua, kết quả quái vật không có đủ phải, lại bất ngờ phát động rồi Đường Trấn chôn thiết tạc đạn. Không có bao nhiêu nhân viên thương vong, lại đem những thứ này tuần tra đội viên dọa gần chết, vì lúc trước lấy được thông tin, để bọn hắn xác nhận tạc đạn cùng Đường Trấn liên quan đến. Nhanh chóng rời khỏi đường phố, tuần tra đội viên kéo động tên báo động, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, phụ cận tuần tra đội viên xuất hiện, đem cả con đường đoàn đoàn bao vây. Vì kinh nghiệm lần trước, lần này ai cũng không dám coi thường động, mà là chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Nếu như có thể lựa chọn, tuần tra đội viên tuyệt đối sẽ rời xa nơi này, để tránh không công mất đi tính mạng. Đụng phải cao cấp tu sĩ chiến đấu, lê cấp tu sĩ lẫn mất càng xa càng tốt, đây là mỗi một người tu sĩ nhất định phải hiểu được đạo lý. Có đôi khi tò mò đại giới chính là tính mạng của mình. Các đại phủ chủ lần lượt đổi tới, bọn hắn dùng âm trầm ánh mắt quét mắt xảy ra nổ tung đường phố, suy đoán đây có phải hay không lại là Đường Trấn bày ra cả bẫy. Mặc kệ tình huống làm sao, cũng muốn vào trong dò xét một phen, cuối cùng ta cảm giác tình huống vô cùng không thích hợp. Thiên Cương phủ chủ đến hiện trường, nhìn không có một hai đường phố, nét mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Hai người các ngươi dẫn người vào trong, nhớ kỹ cẩn thận một chút. Tiểu này gánh chịu nguy hiểm sự việc, tự nhiên không thể do phủ chủ tự mình đi làm, mà là muốn giao cho thủ hạ đi hoàn thành. Những địa cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Bị điểm tên lâu thành tu sĩ nhận được mệnh lệnh, mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng căn bản không dám kháng mệnh. Tất nhiên lựa chọn phụ thuộc cao cấp chiến khu, thì cũng muốn đánh đổi một số thứ, nếu như không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, đệ tứ chiến khu muốn bọn hắn làm gì dùng. Hai tên lâu thành tu sĩ nhận mệnh lệnh, mang theo thổ dân tu sĩ đi vào đường phố bên trong, chậm rãi đến gần rồi nổ tung hiện trường. Vừa mới bị tạc chết thằng xui xẻo, thi thể còn đổ vào giữa đường, nhìn để người rất cảm thấy thê lương. Chúng tu sĩ sinh lòng thọ tử hồ bi cảm giác, lo lắng cho mình bị xử lý sau đó cũng sẽ rơi vào tương tự kết cục. Cứ ngắc lấy ra đầu kiểm tra nổ tung hiện trường, xác nhận không có cái khác nguy hiểm sau đó, phụ trách kiểm tra lâu thành tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đối những kia ngắm nhìn phụ chủ phát ra tín hiệu. An toàn. Hắn lớn tiếng hô to, cố gắng nhường nhiều hơn nữa người nghe được, mơ hồ có loại khoe khoang vũ dụng ý nghĩa. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy chính mình đối diện rất xa chỗ kiến trúc bên trên, đột nhiên có quang mang lóe lên. Lâu thành tu sĩ nét mặt cứng đờ, miệng há mở quên rồi khép lại. Đứng lơ lửng giữa không trung một tên phụ chủ, như là bị bàn tay vô hình xé rách, cơ thể theo ngược vị trí một phân thành hai. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy, bị đánh trúng phụ chủ trên mặt, trong nháy mắt chợt ních rồi phức tạp nét mặt. Hoảng sợ, kinh ngạc, không cam lòng, còn có một tia bừng tỉnh đại ngộ. Bị đào thải trong nháy mắt, Tên này phụ chủ đã đoán được mục đích của địch nhân, đường đi bên trong cạm bẫy chỉ là mồi nhử, nghe hỏi mà đến bọn hắn mới là đi săn mục tiêu. Khi bọn hắn đến sau đó, liền đã rơi vào địch nhân cạm bẫy. Địch nhân chỉ có ra tay một cơ hội duy nhất, rốt cục ai biết bị xử lý, vậy phải xem vận khí làm sao. Chính mình, chính là cái đó thằng xui xẻo. Theo này một tiếng súng vang, cả tòa đường phố lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, ẩn tàng địch nhân lại phách lối như vậy cũng đáng sợ. Ngay trước nhiều như thế tu sĩ, lại tiêu diệt một tên phụ chủ, quả thực thì không có đem bọn hắn để vào mắt. Chẳng qua nghĩ lại, địch nhân xác thực có tư cách phách lối, vì chỉ bằng vào hắn lực lượng một người, thì quậy đến cả tòa thành thị dung chuyển bất an. Chết tiệt khốn nạn, giết hắn cho ta. Nhìn đồng bạn hóa thành bạch quang biến mất, Thiên Cương phụ chủ giận không kềm được, tên này ẩn nút trong bóng tối địch nhân, quả thực phách lối tới cực điểm. Tại trước mặt mọi người, liên tiếp tiêu diệt đệ tứ chiến khu tinh anh, thật sự cho rằng đệ tứ chiến khu tu sĩ không làm gì được hắn. Trừ ra tức giận cùng nhục nhã bên ngoài, Thiên Cương phủ chủ tâm lý còn có một tia lo âu, lo lắng nếu lại có phủ chủ bị giết, liền sẽ để cả tòa di tích lâm vào hỗn loạn trạng thái. Lúc này Thiên Cương phủ chủ đã quyết định chủ ý, bất kể nỗ lực cỡ nào đại giới, đều nhất định muốn đem đường trấn xử lý. Chương 2610, đả thương địch thủ thương mình. Chương 2610, đả thương địch thủ thương mình. Theo Thiên Cương phủ chủ ra lệnh một tiếng, phụ cận đường phố tu sĩ vung vẫy đao kiếm, đồng loạt tuần hướng vừa mới ánh lửa thoáng hiện vị trí. Dẫn đội lâu thành tu sĩ lớn tiếng la lên, thề phải đem cái kia đáng giận địch nhân bắt được, sau đó lại nghiệp chướng nặng nề. Hai mươi mấy tên phụ chủ nhanh như thiểm điện, chia ra ngăn chặn phương hướng khác nhau, phòng ngừa địch nhân thừa cơ thoát khỏi. Quần quần dòng người xông vào phía tích, ai ngờ muốn đột nhiên ở giữa có một tiếng vang thật lớn chuyển đến, gấp tiếp theo liền thấy quần quần bụi bặm ngập trời mà lên. Lại một hồi nổ tung xảy ra, làm cho tất cả mọi người cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Trước hết nhất tiến lên tuần tra đội viên, bị đầy trời đá vụn nện đến quỷ khóc sói gào, không thể không chạy trốn tứ phía tránh né công kích. Kịch liệt sóng xung kích thôi động đá vụn bùn đất, khiến cho trở thành chí mạng vũ khí, đồng thời cuốn theo không trọn vẹn thi thể vỡ vụn, rơi xuống không biết cái góc nào bên trong. Tiếng nổ lắng lại sau đó, kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không trải qua vĩnh viễn không biết, nguyên lai tráng hán kêu rên lại như thế khiếp người. Lần nữa gặp tàn phá phế tích bên trong, khắp nơi có thể thấy được mặt mày xám xịt người bị thương, bọn hắn bất chấp trên người mình vết máu, đang gạch ngói đá vụn ở giữa không ngừng tìm kiếm nhìn đồng bạn của mình. Không xác thực tán đồng bạn chết sống, bọn hắn tuyệt đối không cam tâm. Từ bước vào di tích về sau, thổ dân tu sĩ hay là lần đầu cảnh ngộ thảm trọng như vậy thương vong, điều này cũng làm cho bọn hắn cuối cùng ý thức được, tu sĩ cần thiết gánh chịu mạo hiểm lớn đến bao nhiêu. So sánh phàm nhân tới nói, tu sĩ thế giới càng tàn khốc hơn, chính là bởi vì nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng, cho nên chiến đấu mới biết càng thêm tấp nập. Phàm nhân thực lực mạnh hơn, nhưng cũng có một hạn độ, cho dù là vạn nhân địch tướng quân, cũng vô pháp gánh vác sắt thép quân trận công kích cắn giết. Nói cho cùng là huyết nhục chi khu, chỉ có thể sử dụng gần cốt lực lượng, liền xem như phát huy đến cực hạn, chung quy có không thể vượt qua hạn chế. Nhưng mà tu sĩ cũng không đồng dạng, nắm giữ siêu phàm chi lực về sau, thực lực để thằng căn bản không có hạn mức cao nhất, tu luyện tới cực hạn thời thật chứ có thể hủy thiên diệt địa. Dưới loại tình huống này, các cấp giữa các tu sĩ thực lực sai biệt sẽ phi thường cách xa, đẳng cấp càng cao tu sĩ thì càng đáng sợ. Những thứ này vẹn vẹn cùng quái vật bình thường chiến đấu qua, lại tự cho là thực lực không kém thổ dân tu sĩ, bây giờ cuối cùng gặp rồi cảnh tỉnh. Đối mặt cường giả chân chính lúc, ngay cả đệ tứ chiến khu tinh anh tu sĩ cũng gánh không được, chớ nói chi là bọn hắn những thứ này còn kiến hôi để tầng tu sĩ, hoàn toàn chính là từng đống phá hôi. Chết tiệt, chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Nhi đủ rũ cúi đầu thổ dân tu sĩ, Thiên Cương phủ chủ âm thầm lắc đầu, những thứ này nguyên chú dân quả nhiên là không có tác dụng lớn. Bất thình lình oanh tạc, lại đem rất nhiều thổ dân tu sĩ dọa cho bể mật gần chết, đối với chiến tranh sản sinh tâm mang sợ hãi. Bể mật chó săn, rồi sẽ chết chém giết mảnh thu dũng khí, cho dù là bị súng săn uy hiếp nhìn ra trận, lại cũng chỉ sẽ cụp đuôi do dự không tiến. Lưu lại nữa những thứ này thổ dân tu sĩ, thì không đạt được hiệu quả dự chủ, nhiều lắm là có thể chấp hành một ít dầu dìa nhiệm vụ. Lại lần nữa sàng chọn một lần, về thời gian cũng đã không kịp, nhất là tiếp xuống kế hoạch tác chiến bên trong, thổ dân tu sĩ là ắt không thể thiếu tạo thành bộ phận. Không có những thứ này pháo hôi lời nói, đệ tứ chiến khu cũng có thể phái ra bao nhiêu người, làm sao triển khai công thành chiến đấu. Trong thời gian thật ngắn, số thương vong lượng đã thống kê ra đây, lại chừng hơn 100 người. Mặc dù lần nữa lọt vào ám hại, có thể chết mất đều là thổ dân tu sĩ cùng cấp thấp chiến khu tu sĩ, phụ chủ không có người nào bị tác động đến. Theo Thiên Cương phụ chủ ra lệnh một tiếng, chúng phụ chủ lần nữa tản ra, cố gắng tìm kiếm được địch nhân còn sót lại dấu vết để lại. Vội vàng cho ta cẩn thận tìm, liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn đem địch nhân kia tìm ra. Một tên cấp thấp chiến khu tu sĩ quát, hắn mấy tên đồng bạn đều bị đào thải, giờ phút này con mắt dường như muốn phun lửa. Những kia thổ dân tu sĩ nghe vậy, sôi nổi giữa im lặng bắt đầu tìm kiếm, trong lòng đồng dạng nghẹn lấy một cơn lửa giận. Nếu có cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng công kích địch nhân, là những kia chết mất đồng bạn báo thù. Đây là đang uổng phí thời gian, địch nhân cũng sớm đã chạy, còn có thể lưu tại chỗ chờ lấy bị các ngươi tìm thấy. Một tên tử y phụ chủ thấy thế, dùng thanh âm lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khinh thường. Không nghĩ đúng lúc này, xa xa phế tích bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Hắn bị thương, ở chỗ này. Có người lên tiếng kinh hô, dường như muốn cảnh báo, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt liền như là bị bóp lấy rồi cổ, rốt cuộc không phát ra được nửa chút tiếng vang. Từ y phủ chủ nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, phi tốc phóng tới tiếng kinh hô truyền đến vị trí. Tàn phá không chịu nổi trong kiến trúc, một tên mang theo mặt nạ nam tử chính vươn tay ra, gắt gao bóp lấy một tên thổ dân tu sĩ cổ. Tên này mặt nạ nam tử toàn thân đẫm máu, dường như gặp rồi tổn thương nghiêm trọng, bên cạnh còn ném nhìn một kiện như là thương giới tổn hại vũ khí. Nhìn thấy vũ khí trong nháy mắt đó, Tử Y phụ chủ trong mắt tinh quang thoáng hiện, suy đoán lúc trước đồng bạn chính là bị kiểu này thương giới vũ khí đào thái. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đường đường cường giả tạo vật chủ, vậy mà sẽ bị một cái hình thù cổ quái thương giới xử lý. Tất nhiên những thứ này cũng không quan trọng, mấu chốt ở chỗ cái này vũ khí xuất hiện, dường như đã chứng minh trước mặt người bịt mặt thân phận. Tử Y phụ chủ nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cánh tay khô gầy đột nhiên bắn ra, thẳng đến mặt nạ nam tử yếu hại. Thà giết lầm, không bỏ sót. Nếu như mình giết nhầm rồi người, chẳng qua hao tổn một tên thổ dân tu sĩ, nhưng nếu như đem tên kia địch nhân tiêu diệt, thì tuyệt đối là một cái công lớn. Phúc. Tử Y phủ chủ bàn tay có thể so với thần binh lợi khí, dễ như trở bàn tay xuyên thấu mặt nạ nam tử cơ thể, đồng thời nắm lấy rồi một khỏa đỏ như máu trái tim. Đối diện thổ dân tu sĩ như chút được gánh nặng, theo trong lòng bàn tay tránh ra, không ngừng phát ra kịch liệt ho khan. Nhìn về phía Tử Y phủ chủ ánh mắt mang theo nồng đậm cảm kích. Không thích hợp. Tử Y phủ chủ biến sắc, hắn phát hiện trong tay mình quả tim này lại cũng sớm đã mất đi sức sống. Nay chỉ có thể nói rõ một sự kiện, tại hắn phát động đánh lén trước, đối phương liền đã chết mất. Khác thường xa không chỉ điểm này, đã từng xếp hạng đứng đầu bảng cường giả, làm sao lại như vậy không chịu được như thế một kích? Chết tiệt lại trung kế. Tử Y phủ chủ sắc mặt đại biến, việc này ở đâu còn không ý thức được, mình đã rơi vào cạm bẫy bên trong. Vừa mới bị mặt nạ nam tử bắt lấy thổ dân tu sĩ, tuyệt đối có vấn đề, rất có thể liền là bọn hắn muốn xử lý địch nhân. Lại nhìn đối diện thổ dân tu sĩ, đã lộ ra nụ cười giễu cợt, tiếp theo một cái chớp mắt liền có kiếm ảnh quất vào mặt mà đến. Quả nhiên là hắn, lần này sợ là khó thoát một kiếp. Tử Y phủ chủ tê cả da đầu, cố gắng né tránh công kích, nhưng mà đã tới không kịp. Một kiếm đâm xuyên cơ thể, nếu là dùng lại mấy phần khí lực, có thể đem Tử Y phủ chủ chém thành hai đoạn. Muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nay Tử Y phủ chủ ngược lại cũng hung hãn, xác nhận chính mình thai kiếp khó thoát về sau, lại lựa chọn tự bạo đả thương địch thủ. Tên điên. Cảm nhận được kia dị thường năng lượng ba động, Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Muốn chạy, muốn. Tử Y phủ chủ cười như điên liên tục, trong lòng lại dâng lên cảm giác hưng phấn, nếu như có thể đem Đường Chấn xử lý, cho dù là dựng vào chính mình cũng đáng được. Rốt cuộc trên người Đường Chấn, gánh vác lấy ba tên phủ chủ nợ máu, nếu mặc cho hắn cản rỡ xuống dưới, không biết còn có ai hội ngộ hại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Y phủ chủ thân thể hóa thành chướng mắt trùng sáng, đem khu vực phụ cận toàn bộ bao phủ. Không có sóng xung kích xuất hiện, chỉ có nhìn như ấm áp và mang, lại có thể trong khoảnh khắc tan rã và bật. Đường Chấn mắt thấy tránh cũng không thể tránh, dứt khoát thì lấy ra một viên tạc đạn, không chút do dự lựa chọn dẫn bạo. Vì bạo chế bạo, xua tan Tử Y phủ chủ bị diệt chi quang, sau đó cầu được một chút hy vọng sống. Liền xem như tiếp nhận nổ tung xung kích, thì mạnh hơn bị tan rã đào thải, cái trước còn có may mắn còn sống sót có thể, hắn lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nổ tung sóng xung kích lôi cuốn Đường Chấn, đưa hắn gắng gượng đẩy bay ra ngoài, huyết nhục thì đang lùi lại trong quá trình không ngừng tàn mát, sau đó lại tại trong bạch quang biến mất. Đợi đến thoát ly bạch quang phạm vi lúc, Đường Chấn đã biến thành một bộ bạch cốt khô lâu, nhìn lên tới dị thường dữ tợn của bố. Làm nổ tung phát sinh đồng thời, từng đạo truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, đến không hết quái vật chen chúc mà ra. Đường Chấn rơi xuống đất lúc, tình cờ ở vào truyền tống trận phạm vi, lại trực tiếp bị cuốn vào rồi không biết không gian bên trong. Chương 2611, Đường Chấn ập chương 2611, Đường Chấn ập làm cơ thể rơi vào truyền tống trận một khắc này, Đường Chấn cũng cảm giác được không thích hợp, vì đang có một cỗ quỷ dị hấp lực đưa hắn bao vây, hướng phía không biết không gian lôi kéo. Tại dưới tình huống bình thường, Đường Chấn hoàn toàn có thể thoát khỏi kiểu này khống chế, di động đến an toàn địa điểm. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn đã có chút ít lực bất tòng tâm, chỉ vì hủy diệt chi quan cùng nổ tung xung kích, đối với hắn tạo thành vô cùng nghiêm trọng làm hại. Đối mặt truyền tống trận khủng bố hấp lực, Đường Chấn lại đối kháng chẳng qua, sau đó bị từng chút một hút vào trong đó. Chẳng qua trong nháy mắt, thì chỉ còn lại đầu còn ở bên ngoài, cơ thể đã toàn bộ bước vào trong truyền tống trận. Đường Chấn bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt liền hút vào truyền tống trận, biến mất vô tung vô ảnh. Trên không trung tung bay rồi một quãng thời gian, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, giống như cơ thể đã quặng tan ra thành từng mảnh. Đường Chấn vùng vẫy mấy lần, lại phát hiện khí lực hoàn toàn không có, căn bản là không đứng dậy được. Lại nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng lại là giật mình. Nơi này ma khí nồng đậm, căn bản không có tu sĩ cần thiết năng lượng, đúng tu sĩ mà nói chính là tuyệt địa. Thân ở dạng này tuyệt cảnh, muốn chữa trị thân thể thương tích, dường như là chuyện không thể nào. Đường Chấn mặc dù là vương cấp tu sĩ, thế nhưng dưới mắt thân chịu trọng thương, dường như đến rồi gần như mức đèn cạn dầu. Mặc dù tự lành lực rất giỏi, nhưng cũng có môi trường yêu cầu, nồng độ năng lượng càng cao môi trường chữa trị càng nhanh. Trong hoàn cảnh như vậy, căn bản không thể nào hoàn thành cơ thể chữa trị, sẽ chỉ trở nên ngày càng không xong. Nhìn như là khô lâu bình thường cơ thể, Đường Chấn bắt đầu dò xét bốn phía, tìm kiếm lấy thoát khỏi khốn cảnh phương pháp. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, còn có màu đen xám quỷ dị thực vật. Trong không khí phiêu đãng màu đen cho bụi trạm thứ gì đó, như vật sống, ở giữa không trung không ngừng tụ tán núp đích. Đường Chấn biết nhau loại vật chất này, tại hắc ám khí tức nồng đậm chỗ, thường xuyên sinh sôi loại vật này. Không phải thực vật cũng không phải động vật, nhưng lại có rất ma quái đặc tính, thích bám vào tại bị ma khí ô nhiễm vật thể bên trên, có thể làm cho phàm nhân sinh ra đủ loại khủng bố ảo giác. Trên thực tế người bình thường gặp phải sự kiện ma quái, có rất nhiều đều là loại vật này dẫn dắt lên, chân chính quỷ hồn quái vật vì không cách nào đột phá duy độ bình chướng, rất khó tiến vào phàm nhân thế giới bên trong. Nhất là khoa khí bị diện, chiều không gian bích chướng cứng không thể phá, cho nên sản sinh hàng loạt kẻ vô thần. Ngay tại Đường Chấn quan sát bốn phía lúc, bên cạnh quái thạch đống bên trong, đột nhiên xuất hiện một đống di động màu đen bùn não. Thứ này gọi là bùn não quái, ma giới cấp thấp nhất, quái vật, không có gì lực công kích, thật là nhiều quái vật đồ ăn. Bùn nhao quái dường như phát hiện Đường Chấn, không ngừng ngọ nghệ tới gần, rất nhanh liền đi tới bên cạnh hắn. Lúc này Đường Chấn vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bùn nhao quái leo đến trên người mình, sau đó đem thân thể chính mình bao gồm. Cảm thụ lấy loại đó ăn mòn lực lượng, Đường Chấn đã hiểu rồi quái vật mục đích, là chuẩn bị đem chính mình thôn vệ tiêu hóa. Hừ, cho dù là Long Du lặn xuống nước, ta Đường Chấn cũng tuyệt không phải người này nhỏ nhỏ quái vật có khả năng mơ ước. Thể nội còn sót lại một chút năng lượng, bị Đường Chấn triệu tập đến cùng nhau, muốn đem con quái vật này tiêu diệt. Chẳng qua đúng lúc này, Đường Chấn suy nghĩ khẽ động, từ bỏ đem quái vật xử lý dự định. Hắn mặc cho quái vật bao trùm thân thể chính mình, không có qua bao lâu thời gian, thân thể hắn liền bị bùn nhão quái bao vây, miễn cưỡng năng lực nhìn ra nguyên bản hình thái. Ngay tại quái vật chuẩn bị đưa hắn hòa tan tiêu hóa lúc, Đường Chấn đột nhiên phản kích, tinh thần lực trong nháy mắt phá hủy quái vật ý thức, đồng thời thu được quái vật thân thể quyền khống chế. Bùn nhão quái ý thức vô cùng đơn giản, đầy trong đầu toàn bộ là thôn vệ suy nghĩ, dùng cái này đến để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đường Chấn ý chí lực rất giỏi, đương nhiên sẽ không nhận nho nhỏ ma vật ảnh hưởng, nhưng mà kiểu này cấp thấp quái vật năng lực lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện bùn nhão quái tại nuốt cường đại quái vật sau đó, có cơ hội tăng lên tự thân đẳng cấp, dường như còn không có gì hạn chế. Cái này khiến Đường Chấn toát ra một cái ý nghĩ, nếu có thể làm đến lời nói, ngược lại cũng tính toán được là mở ra lối riêng thoát khốn thủ đoạn. Tại Đường Chấn điều khiển dưới, bị bùn nhão quái bao khỏa cơ thể, dùng vô cùng cứng ngắc tư thế từ dưới đất đứng thẳng lên. Giờ phút này di động không phải Đường Chấn, mà là bùn nhão quái cơ thể, đang dùng lúc nhích phương thức kéo lấy hắn đi tới. Tại trong quá trình di động, Đường Chấn phát hiện bùn nhão quái cơ thể quá mức mềm mại, cái này khiến bùn nhão quái lực phòng ngự phi thường thấp. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho nó biến thành ma giới cấp thấp nhất quái vật, thậm chí không có tư cách tham dự xâm lấn nhân giới chiến đấu. Đường Chấn đối với bùn nhão quái tình cảnh cũng không thèm để ý, nhưng mà giờ phút này thao túng bùn nhão quái, nhưng lại không thể không nghĩ biện pháp tăng lên lực phòng ngự của nó, đỡ phải nửa đường bị cái khác quái vật cho xử lý. Bởi như vậy lời nói, Đường Chấn cũng chỉ có thể lần nữa tê liệt, thậm chí ngay cả chính hắn đều sẽ bị xử lý. Đường Chấn lúc này thực lực, ngay cả một đầu cấp thấp quái vật cũng đánh không lại, nhất định phải nghĩ biện pháp tự vệ mới có thể. Tại trải qua một đống đá vụn lúc, Đường Chấn thao túng bùn nhão quái ngừng lại, đem những kia đá vụn hấp thụ đến thể nội. Không thể không nói bùn nhão quái cường đại, không có gì không thể ăn, dù là ăn thạch đầu cũng có thể xuống mệnh. Chỉ là tại bùn nhão quái thực đơn bên trong, thạch đầu cũng không phải lý tưởng đồ ăn, vì cần thời gian tương đối khá dài mới có thể tiêu hóa. Đường Chấn tự nhiên thì không phải là vì ăn hết thạch đầu, mà là đem nó lại lần nữa di động đến bùn nhão quái mặt ngoài thân thể, hình thành cùng loại lân giáp thứ gì đó. Bùn nhão quái thân mình có năng lực như vậy, đáng tiếc chưa từng có một đầu bùn nhão quái làm như vậy, vì đầu óc của bọn nó quá mức đơn giản, căn bản là nghĩ không ra biện pháp này. Một đường hành tẩu một đường thu thập, vô dụng thời gian quá dài, Đường Chấn mặt ngoài thân thể liền đã màu đen phiến đá bao trùm. Lúc này bùn nhão quái năng lực phòng ngự đã không kém hơn bình thường quái vật, chí ít sẽ không bị dễ như trở bàn tay xử lý. Đường Chấn còn cố ý góp nhặt một ít bén nhọn thạch đầu, chứa đựng tại thân thể nội bộ, đem nó coi như vũ khí sử dụng. Thông qua khống chế bùn nhão quái cơ thể, có thể chế tạo ra to lớn quan trống, sau đó lại thông qua để ép đem cục đá thôi bắn mà ra, đúng mục tiêu áp dụng tấn công từ xa. Không nên coi thường tiểu này phương thức chiến đấu, Đường Chấn nếm thử đi sau hiện, bị cực hạn hơi nén thuốc đẩy thạch đầu, lại có thể so với súng nhắm viên đạn. Một viên to bằng đầu người thạch đầu, bị dễ như trở bàn tay đánh nát, tầm bắn càng là hơn đã vượt qua ngàn mét. Liên tục khai phát ra hai hạng năng lực, nhường Đường Chấn cảm giác có chút có hứng, cảm giác này bùn nhão quái chính là một bảo tàng. Một bên chẳng có mục đích tiến lên, một bên nghiên cứu làm sao khai phát ra năng lực mới, ngược lại cũng thích thú. Bị Đường Chấn khống chế bùn nhão quái, sợ là nằm mơ đều không thể nghĩ đến, thân thể chính mình lại có thể khai phá ra nhiều chức năng như vậy. Đáng tiếc bùn nhão quái thân mình không có năng lực học tập, đồng loại trong lúc đó cũng vô pháp làm được giao lưu, bằng không học được những thứ này câu chuyện thật sau đó, chắc chắn sẽ không lại biến thành ma giới hạng chót tồn tại. Đi tiếp một khoảng cách sau đó, Đường Chấn cuối cùng đụng phải quái vật, nhìn lên tới dường như là dị dạng nhện, hình thể lại to đến dọa người. Quái vật tổng cộng 3 con, phát hiện Đường Chấn sau đó, ngay lập tức xuống lại đến cố gắng công kích. Tại quái vật cảm ứng bên trong, đối diện hẳn là bùn nhão quái, chúng nó thường ăn đồ ăn một trong. Mặc dù không biết đầu này bùn nhão quái dáng vẻ vì sao như thế kỳ lạ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhện quái đi săn ăn, có thể dạng này bùn nhão quái càng thêm mỹ vị. Ai ngờ bùn nhão quái đột nhiên giơ cánh tay lên, trên cánh tay xuất hiện một vòng viên cầu bạc khí, cũng nhanh chóng co lại. Đang giận theo đuổi co vào đồng thời, từng mai bén nhọn cục đá gào thét mà ra, đánh vào nhện treo ở trên người. Cục đá đánh xuyên nhện quái cơ thể, chất lỏng màu xanh biết vẩy ra, khắp nơi đều là bắt mắt chướng mắt lỗ thủng. Nhện quái phát ra gào thét, chuẩn bị quay người thoát đi lúc, lại bị liên tiếp cục đá đánh nổ rồi đầu. Nhìn ngã xuống đất quái vật thi thể, Đường Chấn trong lòng thầm than một tiếng, bởi vì hắn cũng không có đạt được bất kỳ năng lượng ban thưởng. Đó cũng không phải tin tức tốt gì, mang ý nghĩa Đường Chấn muốn chữa trị thân thể chính mình, có thể còn cần ngoài ra lại nghĩ biện pháp. Nhìn nhện quái thi thể, Đường Chấn trong đầu lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tiếp theo đi đến một bộ coi như hoàn hảo nhện quái thi thể tiền. Hắn năng lực khống chế bùn nhão quái, có phải hay không cũng có thể khống chế nhện quái. Sau mười mấy phút, Đường Chấn xếp bằng ở một con nhện quái trên lưng, như là một cỗ cao tốc tiến lên xe việt dã, tại gồ ghề nhấp nô thổ địa bên trên phi tốc đi tới. Nhện quái chỉ còn lại có một nửa cơ thể, mặt ngoài bị bùn nhão quái đóng bao trùm, đồng dạng bao trùm một tầng dùng đá vụn chế tạo lân giáp. Đường Chấn đem bùn nhão quái cùng nhện quái thi thể nối liền cùng một chỗ, thao túng nhện quái thần kinh vận động, sau đó thì thu được 8 đầu linh hoạt nhanh chóng đôi chân dài. Chương 2612, Ma hóa Đường Chấn. Chương 2612, Ma hóa Đường Chấn. Ma giới thiên không lĩnh viện âm trầm một mảnh, trôi nổi cùng loại mây đen bình thường đồ vật, giống như vĩnh viễn sẽ không tàn đi. Mây đen phía sau dường như ẩn giấu đi cái gì, khi ngươi ngửa đầu nhìn chăm chú lúc, liền sẽ có một loại đối mặt thâm viên cảm giác. Tại ma giới nơi này, nếu ngươi hướng tới thiên không tự do cùng rộng lớn, thường thường đều sẽ rơi vào càng thâm thúy thâm viên. Kỳ thực mỗi một tọa bình thường bị diện thế giới, đều là do đa trọng chiều không gian thế giới tạo thành, từ đó bảo đảm âm dương lưỡng cực cân đối. Chỉ có làm được điểm này, mới có thể sinh sôi vạn vật, đồng thời tiến hành thiên đạo luân hồi diễn hóa. Cho dù là não hải thần quốc, thì nhất định phải tuân theo dạng này quy tắc, bằng không thì không cách nào lâu dài tồn tại. Tòa này cung cấp lâu thành tu sĩ cạnh tranh thế giới, đồng dạng cũng là như thế, chẳng qua vì trưởng khống giả nguyên nhân, âm giới biến thành đặc thù ma giới. Nồng đậm đến cực điểm ma khí, sinh sôi ra đủ loại quái vật, khiêu chiến nhìn khả năng nhìn cùng sức tưởng tượng cực hạn. Tỷ như lúc này đường trấn, dáng vẻ nhìn lên tới cực kỳ cổ quái, thế nhưng tại đây ma giới bên trong, nhưng lại có vẻ bình thường vô cùng. Ma giới bên trong chính là không bao giờ thiếu quái vật, đường trấn tại đem nện quái xử lý không lâu sau, lại gặp phải một đám cùng loại cự hình lợn rừng quái vật. Những quái vật này tại màu đen bên trên bình nguyên tìm kiếm đồ ăn, theo trong đất bùn tìm kiếm ra cổ quái đại giáp trùng, răng rắc nhai được chất lỏng bề ra. Thỉnh thoảng còn có thể vì tranh đoạt đồ ăn, hoặc là một ít không hiểu ra sao nguyên nhân, trực tiếp triển khai sinh tử quyết đấu. Đường trấn xuất hiện lúc, trên mặt đất đã nằm ngửa mấy cố cự hình lợn rừng thi thể, toàn bộ chết bởi đồng bạn chi thủ. Nhìn thấy đường trấn sau đó, lợn rừng quái rõ ràng đối với hắn sản sinh hứng thú, như là mất khống chế ô tô va chạm mà đến. Đường trấn không chần chờ chút nào, trực tiếp khai hỏa công kích, từng mai bén nhọn cục đá đánh vào cự hình lợn rừng trên thân. Lợn rừng quái bị đánh được ngao ngao kêu cái gì, có chút trực tiếp chết mất, còn có một số không để ý vết thương trên người đau nhức, liều mạng đánh tới. Những thứ này lợn rừng quái hung hãn dị thường, hoàn toàn không sợ tử vong, nếu đường trấn không có đại uy lực công kích từ xa thủ đoạn, căn bản không thể nào là lợn rừng quái đối thủ. Máu tanh cùng tử vong khơi dậy lợn rừng quái hung tính, chúng nó đã triệt để điên cuồng, không sợ chết khởi xướng công kích. Đối mặt tình huống như vậy, đường trấn không dám tiếp tục chọi cứng, mà là áp dụng đi khắp công kích cách thức, phòng ngừa bị lợn rừng quái vòng vây cùng nhau. Đối mặt linh hoạt né tránh đường trấn, lợn rừng kỳ quặc được không ngừng gầm thét, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp hắn. Đường trấn tại né tránh đồng thời, từ đầu đến cuối không có đình chỉ công kích, cũng đã không toi mạng bên trong lợn rừng quái yếu hại. Mảnh đất này toàn bộ là tanh hôi màu đen thổ nhưỡng, căn bản không nhìn thấy thạch đầu tung tích, đường trấn chỉ có thể tiết kiệm đạn, vì nguyên bản dự trữ cục đá còn thừa không có mấy. Cứ như vậy không ngừng đi khắp công kích, mãi đến khi lợn rừng quái đều bị xử lý, đại địa bên trên nằm đầy lợn rừng quái thi thể. Đường trấn ngưng chạy trốn, mặt như một tia kinh ngạc, nghiêm túc cảm thụ lấy bao trùm thân thể bùn nhão quái. Đem lợn rừng toàn bộ tiêu diệt sau đó, đường trấn cảm nhận được một tia cổ quái năng lượng đang không ngừng tràn vào bùn nhão quái thể nội. Vì bùn nhão quái bị đường trấn hoàn toàn khống chế, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bùn nhão quái lực lượng đang không ngừng tăng cường. Chỉ là kiểu này tăng cường biên độ vô cùng yếu ớt, nếu như không phải đường trấn cảm giác nhạy bén, căn bản là không phát hiện được kiểu này biến hóa rất nhỏ. Kiểu này khả quan biến hóa, nhường đường trấn trong lòng tâm tình thật tốt, đồng thời sinh ra một mới ý nghĩ. Tất nhiên ma giới không tồn tại tu sĩ cần thiết năng lượng, chính mình dứt khoát mở ra lối riêng, sử dụng những thứ này mà khi đến để thăng thực lực bản thân. Di chuyển nhìn tám đầu chân nện, đi đến lợn rừng quái trước thi thể, đường trấn thao túng bùn nhão quái bắt đầu thôn phệ. Lợn rừng quái tanh hôi vết nhục, nhưng thật ra là bùn nhão quái yêu nhất, hơn nữa còn là ngày bình thường cầu còn không được thức ăn ngon. Điều khiển bùn nhão quái đường trấn, đúng loại vật này không có hứng thú, mà là trực tiếp thôn phệ lợn rừng quái thể nội ngưng kết huyết tinh ma hạch. Loại vật này đúng tu sĩ mà nói, là chữa thương đại bổ vật phẩm, người bình thường thậm chí có thể bằng vào loại vật này, biến thành có siêu phàm chi lực tu sĩ. Đối với bùn nhão quái mà nói, đồng dạng là khó được đồ tốt, chỉ là bởi vì chưa từng có thôn phệ qua, cho nên mới không có thôn phệ dục vọng. Làm thôn phệ một khỏa huyết tinh sau đó, bùn nhão quái ngay lập tức dâng lên không cách nào ức chế khát vọng, hy vọng có thể thôn phệ nhiều hơn nữa huyết tinh ma hạch. Loại đó bức thiết cảm giác, liền phảng phất trong sa mạc khát khô lữ khách, nhìn thấy ngọt lẫm liệt thành tuyển giống như. Cảm thụ lấy bùn nhão quái biến hóa, xác nhận thôn phệ huyết tinh ma hạch sau đó, thật có thể để cho bùn nhão quái thăng cấp. Tất nhiên kiểu này thôn phệ có ích vô hại, thế là đường trấn liền buông tay buông chân, mặc cho bùn nhão quái cắn nuốt. Lợn rừng quái răng đen nhánh mà bén nhọn, là đảm nhiệm viên đạn tuyệt cao vật liệu, đường trấn đồng dạng thao túng bùn nhão quái thu nhập thể nội. Đợi đến đem tất cả lợn rừng quái thôn phệ hoàn tất, bùn nhão quái đẳng cấp phi tốc tăng lên, nếu nguyên lai là không cấp lời nói, lúc này bùn nhão quái chí ít thì có 10 cấp. Vì thể nội chứa đựng rồi hàng loạt lợn rừng nha, nhường bùn nhão quái hình thể tăng lên không chỉ một lần, cho người ta một loại vô cùng cộng tên cảm giác. Đường trấn tâm tình rất không tồi, sự thực đã chứng minh ý nghĩ của hắn có thể thực hiện, đồng dạng đã hiểu rồi tiếp xuống nên làm như thế nào. Săn giết nhiều hơn nữa quái vật, không ngừng tăng lên bùn nhão quái đẳng cấp, sau đó lại nghĩ biện pháp rời khỏi ma giới. Quan sát một chút bốn phía, đường trấn lựa chọn ma khí càng thêm nồng đậm phương hướng, tăng thêm tốc độ tiến về phía trước phát. Rất nhanh hắn lại gặp phải một đám quái vật, hình thể nhỏ gầy mà linh hoạt, có thật dài gai hấp thức rất hút, giống như con muỗi đồng dạng tại tầng trời thấp phi hành. Có lẽ là đường trấn trên người lưu lại năng lượng bố trí, những thứ này con muỗi quái vật phát hiện hắn về sau, ngay lập tức như ong vỡ tổ vào tới. Đường trấn giơ lên hai tay, dây đặc khí năng tại bùn nhão quái trên người không ngừng nâng lên, đem những tia bén nhọn lợn rừng nha bắn về phía quái vật. Giống như hai rất sáu nòng súng máy, mặc dù xạ tốc hơi chậm, nhưng mà lực sát thương tuyệt đối không kém. Con muỗi quái kém xa lợn rừng quái, trừ ra giáp hút vô cùng cứng rắn bên ngoài, thân thể cường độ chỉ có thể coi là bình thường. Bị cứng rắn lợn rừng nha đánh trúng về sau, con muỗi quái cơ thể ngay lập tức vỡ vụn, trên không trung nổ thành từng đoàn thịt não. Tụ tập trên không trung mây đen, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, lại khoảng cách đường trấn càng ngày càng gần. Ngay tại con muỗi quái tới gần đường trấn lúc, nhiều hơn nữa lợn rừng nha theo bùn nhao quái thể nội bắn ra, đem tới gần hắn con mỗi quái toàn bộ bắn giết. Đồng thời tại đường chấn điều khiển dưới, bùn nhao quái thể nội còn bắn ra từng đầu xúc tu, mũi nhọn cố định lợn rừng nha, thoải mái đâm xuyên qua con mỗi quái cơ thể. Thăng cấp sau đó bùn nhao quái có thể bài tiết một loại tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng, cho dù là thạch đầu sắt thép cũng gánh không được kiểu này chất lỏng ăn mòn. Bất kể là bắn ra lợn rừng nha hay là xúc tu mũi nhọn lợn rừng nha, cũng nhiễm nhìn kiểu này đặc thù ăn mòn dịch. Con mỗi quái cho dù là không có bị đánh trúng yếu hại, cũng sẽ vì ăn mòn dịch tồn tại, tại trong thời gian rất ngắn nát thành đống huyết. Có chút con mỗi quái tới gần sau đó, đem khẩu khí đâm vào bùn nhao quái thể nội, lại căn bản là không có cách đúng bùn nhao quái tạo thành bao lớn làm hại. Vì giác hút bị dính chặt, ngược lại làm hại chính mình không cách nào rời khỏi, bị bùn nhao quái thoải mái xử lý. Con mỗi quái mặc dù đã vây quanh đường chấn, nhưng căn bản không làm gì được hắn, cách càng gần chết càng nhanh. Làm ong ong âm thanh kết thúc lúc, tất cả con mỗi quái đều bị xử lý, đường chấn chung quanh đã chất đầy thi thể. Vì ăn mòn dịch nguyên nhân, con mỗi quái thi hải trở nên tàn khuyết không đầy đủ, địa diện tràn đầy sền sệt đùng huyết dung dịch. Đường chấn mặt ngoài thân thể, cắm đầy con mỗi quái vật bén nhọn rắc hút, nhìn lên tới dường như là một địa. Đem những kia bén nhọn rắc hút tụ tập đến phía sau, đường chấn thao túng bùn nhão quái cơ thể, lại một lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng thôn phệ. Chương 2613, đường chấn tại tiến hóa. Chương 2613, đường chấn tại tiến hóa săn giết một đám con mỗi quái, nhưng mà thu hoạch cũng không phải rất lớn. Những thứ này con mỗi quái thực lực bình thường, xa xa không kịp lợn rừng quái, nhiều lắm thì số lượng chiếm cứ ưu thế. Mặc dù là như thế, đang hấp thu rồi tất cả huyết tinh ma hạch sau đó, cũng làm cho bùn nhão quái đẳng cấp lần nữa tăng lên. Đồng thời còn thu hoạch rồi một đống con mỗi quái rắc hút, thứ này cứng cỏi sắc bén, là dùng đến đảm nhiệm vũ khí tuyệt cao vật liệu. Về phần nguyên bản dự trữ cục đá, trong trận chiến đấu này cơ bản tiêu hao sạch sẽ, nhường đường chấn mất đi công kích từ xa thủ đoạn. Đường chấn nhất định phải tìm kiếm có thạch đầu chỗ, lại lần nữa thu hoạch đầy đủ đá vụn, bằng không rồi sẽ đối với chiến đấu lực tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Quét dọn xong chiến trường sau đó, đường chấn tiếp tục đi tới, lần này lại đi rồi gần chừng 2 giờ. Đi tới một mảnh mọc đầy rồi màu tím đen loài rêu bình nguyên. Tại phía trên vùng bình nguyên này, tồn tại đếm không hết quái vật, bộ dáng của bọn nó thiên kỳ bách quái, thể tích có lớn có nhỏ. Tiểu quái vật chẳng qua lớn nhỏ cỡ nắm tay, đại quái vật như là gò núi, lẫn nhau trong lúc đó không dừng lại chém giết, kêu lên tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Phản phất là có một loại lực lượng vô hình, đem những quái vật này thu hút đến, đồng thời câu thúc trên bình nguyên, căn bản là không có cách tùy tiện rời khỏi. Đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, thiên không thỉnh thoảng phóng xuống một vệt sáng, đem phụ cận quái vật bao phủ ở bên trong. Quang mang tản đi sau đó, quái vật đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Đường Chấn chỉ nhìn một chút liền xác định, cổ quái chùm sáng kỳ thực chính là truyền tống trận, đem quái vật vòng ma giới truyền tống đến nhân giới. Là cái này rời khỏi ma giới đường tắt. Vấn đề là truyền tống trận xuất hiện biến mất tốc độ cực nhanh, căn bản làm cho không người nào có thể phản ứng, với lại xuất hiện vị trí không có bất kỳ cái gì quy luật. Vì Đường Chấn tốc độ bây giờ, căn bản là không có cách truy tung cùng khóa chặt truyền tống trận, muốn rời khỏi chỉ có thể bằng vật khí. Nếu biết rồi rời đi phương pháp, Đường Chấn ngược lại không còn sốt ruột, huống chi hắn hiện tại đã có một cái khác chủ ý, nơi này quái vật nhiều như thế, đơn giản chính là tự nhiên thăng cấp nơi trốn, tất nhiên đụng phải lại làm sao có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền nghe tiếng xé gió truyền đến, một đầu ngoại hình cực giống đường lang, lại trường ba cặp đao đủ quái vật hướng phía Đường Chấn đánh tới. Đường Chấn không tiêu tan không tránh, mà là đột nhiên xoay người cúi đầu, trên lưng con muỗi rắc hút liền bắn ra. Như là toàn lực ném mạnh tiêu thương, con muỗi rắc hút toàn bộ đâm vào rồi đường lang quái trên thân, phối hợp với không trong khu vực quản lý ẩn chứa ăn mòn dịch, trong nháy mắt liền đem đường lang quái chém giết. Đường Chấn trong mắt có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, nhanh chóng vọt tới đường lang quái trước thi thể, thao túng bùn nhao quái đem đường lang quái thi thể bao trùm. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, đường lang quái thi thể liền bị hòa tan tách rời, kia ba cặp đao đủ cũng bị bùn nhao quái trực tiếp giật quay về, bám vào tại rồi Đường Chấn trên thân thể. Bù bù. Theo Đường Chấn điều khiển, ba cặp đao đủ đột nhiên quơ múa, dài hơn 1 mét lưỡi đao không ngừng chém vào, phát ra chói hai bén nhọn tiếng xé gió. Lắp đặt rồi ba cặp đao đủ Đường Chấn, bây giờ có rồi cận chiến thủ đoạn, sức chiến đấu lần nữa tăng cường. Nhìn về phía trước tuân đi qua một đám quái vật, Đường Chấn trong mắt lóe lên ý, không chậm trễ chút nào xông tới. Đây là một đám quái vật hình người, chúng nó ngồi cưỡi nhìn cổ quái tọa kỵ, cùng Đường Chấn đụng vào nhau. Hai bên chưa tiếp xúc, Đường Chấn liền bắn ra từng cây cứng rắn rất hút, đem những quái vật kia cùng tọa kỵ thân thể trực tiếp xuyên đấu. Sau đó ba cặp đao đủ vung vẫy như gió, những nơi đi qua thịt vụn đầy trời, quả thực như là cối xay thịt giống như. Tại quá trình chiến đấu bên trong, muốn khống chế nhện quái thân thể linh hoạt tẩu vị, muốn tránh né công kích của địch nhân, đồng thời còn muốn điều khiển ba cặp đao đủ cắn giết địch nhân. Những động tác này đồng thời tiến hành, liền phản phất tinh vi máy móc vận hành bình thường, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ khác biệt. Nghe tới dường như rất khó khăn, thế nhưng đối với Đường Chấn mà nói, nhưng bây giờ lại thoải mái bất quá. Nếu Đường Chấn nguyện ý, hắn thậm chí có thể phân ra vài tỷ cái suy nghĩ, chia ra điều khiển khác nhau khối lỗi, để bọn chúng làm ra khác nhau động tác. Cũng không phải là mỗi vị tạo vật chủ đều có thể làm được điểm này, Đường Chấn là bởi vì đặc thù trải nghiệm, cho nên mới năng lực vô cùng dễ dàng điều khiển. Không mấy phút nữa mà thôi, bảy quái vật này bị đánh bại, nhường Đường Chấn giết thất linh bát lạc. Còn lại vài đầu quái vật sợ vỡ mật, điều khiển tọa kỵ tránh ra thật xa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chúng nó thực sự không hiểu rõ, vì sao đầu này đẳng cấp cùng mình không sai biệt lắm quái vật, vậy mà như thế hung hãn đáng sợ đấy. Là cái này thực lực cùng ý thức khác nhau mang tới khác biệt, đồng dạng một cái thương giới chia ra giao cho binh lính bình thường cùng vương bài tay súng bắn địa, chiến tranh thời giết địch số lượng khẳng định có chênh lệch. Đường Chấn tình huống lúc này, phản phất như là một tên thần cấp cao thủ, đang vô tình quét ngang thái điều yếu gà. Tại săn giết quái vật đồng thời, Đường Chấn đồng dạng không có quên thôn vệ hấp thụ, hắn thao túng bùn nhao quái hóa thành xúc tu, đem những kia thi thể của quái vật nắm tay liên quan đến nhau. Theo cái khác quái vật thị giác nhìn lại, Đường Chấn lúc này dáng vẻ kinh khủng dị thường, trung quanh chất đầy thi thể của quái vật, mỗi bộ trên thi thể cũng có xúc tu đang không ngừng nhúc nhích. Theo không ngừng thôn vệ hấp thụ, bùn nhao quái đẳng cấp lần nữa tăng lên, lại thức tỉnh rồi một ít năng lực đặc thù. Tỷ như lúc này bùn nhao quái, năng lực kháng đòn đã trở nên rất giỏi, có thể tương đối hoàn mỹ hóa giải lực công kích. Nếu như nói nguyên bản bùn nhao quái là một bãi bùn nhao, như vậy lúc này bùn nhao quái chính là một đoàn cao su, hơn nữa còn là đánh không nát cái chủng loại kia. Chẳng qua nếu là Đường Chấn nguyện ý, tùy thời có thể vì chuyển đổi thành bùn nhao hình thái, cho dù là địch nhân vũ khí xuyên thấu cơ thể, thì sẽ không tạo thành bất kỳ làm hại. Vấn đề là Đường Chấn cơ thể nuốt ở bên trong, cho nên nếu như không có bắt buộc, hắn sẽ không tùy tiện để cho địch nhân vũ khí đánh xuyên cơ thể. Trừ ra lực phòng ngự tăng cường bên ngoài, bùn nhao quái lại tiến hóa ra hai loại năng lực, trong đó một loại năng lực là phun ra ăn mòn độc dịch, khoảng cách chừng 6-70 mét. Ăn mòn độc dịch uy lực lại lần nữa tăng cường, xa xa một đầu quái vật bị phun vừa vặn, trên người ngay lập tức đốt ra một mảnh khủng bố mà trong suốt lỗ lớn. Về phần một cái khác năng lực, là khống chế tách ra đi bùn não, như là điều khiển khối lỗi. Nhường tách ra đi bùn nhao quái tìm kiếm huyết tinh ma hạch, sau đó lại trở về bản thể, tiết kiệm Đường Chấn tìm kiếm thời gian. Đây chỉ là đơn giản nhất năng lực ứng dụng, ngoài ra còn có thể đảm nhiệm Đường Chấn phân thân, bám vào tại trên người quái vật đem nó điều khiển. Nhìn thấy lại có hai đầu đường lang quái theo phụ cận trải qua, Đường Chấn trực tiếp xuống tới, rất nhanh liền đem nó chém giết. Lần này Đường Chấn không có trực tiếp thôn vệ, mà là tách ra hai đoàn bùn nhão, lắp tại rồi thi thể của quái vật bên trên. Hai đoàn bùn nhão không ngừng nhúc đích, rất nhanh liền bỏ tới đường lang quái trên đầu, cũng đem nó đầu lâu hoàn toàn bao vây. Bùn nhão hóa thành tơ mỏng, chui vào đường lang quái sọ não bên trong, đúng lúc này thi thể thì từ dưới đất nhảy lên một cái. Lúc này đường lang quái đã bị Đường Chấn khống chế, liền như là hai cố khối lỗi. Thao túng hai con đường lang quái bốn phía đi khắp, không ngừng truy sát cái khác quái vật, vẹn vẹn qua nửa giờ, Đường Chấn bên cạnh đã đi theo hơn 20 đầu dữ tợn quái vật. Những quái vật này đều bị Đường Chấn dùng bùn nhão khống chế, hợp thành một cái nho nhỏ quân đoàn quái vật, đem phụ cận giết máu chảy thành sông. Sau đó Đường Chấn dứt khoát không còn động thủ, mà là thao túng quái vật săn giết quái vật, hắn thì theo ở phía sau phụ trách thôn vệ. Nếu đụng phải thích hợp linh kiện, Đường Chấn cũng sẽ an cất ở trên người, nhường bùn nhão quái bề ngoài càng phát ra cổ quái. Theo thôn vệ huyết tinh ma hạch càng ngày càng nhiều, bùn nhão quái đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên, không ngừng giác tỉnh một ít thần kỳ năng lực. Tất cả ma giới bên trong, đây là duy nhất một con siêu cấp bùn nhão quái, dưới sự giúp đỡ của Đường Chấn, đạt đến đời đời kiếp kiếp đều không có đạt tới qua sinh mệnh đỉnh phong.